Chương 383, yêu linh. Vương Diệp cũng là thấy tươi mới. Cái này về sau cũng là nữ trung hào kiệt. Linh khí dồi dào nhất mấy cái quan tài, tất cả đều bị Vương Diệp ở phía trước mở quan tài vơ vét. Mặt khác quan tài đến một lần đại bộ phận đều bị Quan Sơn Thái Bảo trộm qua một lần. Thứ hai những người tu hành này, rất nhiều đều là tâm không ngoại vật, sau khi chết chôn theo phẩm cũng không nhiều. Vàng bạc châu báu loại hình cơ hồ hoàn toàn không có. Mười mấy cái quan tài đều điều tra một lần đằng sau, cũng mới phát hiện mấy cái ngọc bội loại hình trang sức. Phẩm chất cũng cao có thấp có. Giao cho răng vàng lớn đằng sau, đoán chừng cũng có thể làm cái mấy vạn khối. Mặt khác có một ít binh khí loại, còn có một số mai rùa ngọc tiên loại hình. Vương Diệp đem những này trúc giản mai rùa cùng ngọc tiên loại hình từng cái qua tay, kiểm tra một lần. Trong đó đại bộ phận đều không có tác dụng quá lớn. Nhưng là cũng có một hai cái khinh thân công pháp, còn có một số cơ sở nhất thủ nạp, cường thân kiện thể công pháp. Vương Diệp đem những này cẩn thận thu tại hệ thống không hỏi bên trong, các loại có thời gian đằng sau, sửa sang lại. Không chỉ có thể tự mình tu luyện, cũng có thể cho em gái Tuyết Lệ Dương Vương bản tử hồ bắt nhất bọn người luyện một chút. Những này tất cả đều là đứng đắn hữu dụng công pháp. Vương Diệp nhịn không được cảm thán. Khó trách đến Minh Triều năm đầu thời điểm, Quan Sơn Thái Bảo nhất mạch liền có thể áp chế Mạc Kim Phát Đổi rời núi gỡ linh bốn cái lưu phái. Thậm chí Phát Đổi Thiên Quan nhất mạch Phát Đổi ấn đều bị Quan Sơn Thái Bảo hủy đi. Quan Sơn Thái Bảo nhất mạch phong gia có thể nói là cắm rễ tại Vu Hạ Quan Sơn, chuyên môn trộm mộ huyền quan. Góp nhặt bao nhiêu tài bảo vẫn còn là thứ yếu. Mấu chốt nhất là huyền quan ở trong Thiên Thư dị thuật. Những ngày này sách dị thuật đã bao hàm từng cái phương diện công pháp dị thuật. Các loại phong thủy chi thuật, công pháp tu hành, luyện đan hái thuốc, thả khói khu trùng, trừ tà trấn hung chờ chút. So mặt khác mấy cái trộm mộ lưu phái dựa vào tổ thượng lưu truyền xuống một chút công pháp bí thuật, biết đồ vật phải hơn rất nhiều. Đơn độc thực lực cũng muốn cường hãn được nhiều. Tăng thêm Quan Sơn Thái Bảo là dùng tông tộc hình thức tồn tại, thành viên ở giữa liên hệ muốn so mặt khác mấy cái lưu phái chặt chẽ được nhiều. Nếu như không phải về sau phong gia chính mình xảy ra vấn đề, chỉ sợ Quan Sơn Thái Bảo nhất mạch có thể đem từng cái trộm mộ lưu phái tất cả đều cho chiếm đoạt. Tại dọn dẹp hắc thạch lương chung quanh cơ hồ tất cả huyền quan đằng sau, sắc trời cũng triệt để đen. Đám người không dám ở hắc thạch lương trải qua đêm. Hai bên vách núi treo leo đi lên hướng xuống đều có 300 mét trở lên. Sắc trời đã tối cũng không thích hợp leo lên. Cuối cùng vẫn là tại một bên trong vách núi treo leo tìm được một cái xâm nhập vách núi mười mấy thước khe hở. Miễn cưỡng có thể cho mấy người ở chỗ này dung thân qua đêm. Tại hẻm núi này nội bộ, khí tức phi thường không thích hợp nhân loại sinh tồn. Sinh cơ cực kỳ thịnh vượng, không khí ẩm ướt, các loại độc trùng đông đảo. Cũng may Vương Diệp có tổ long huyết mạch phương viên mấy trăm mét bên trong côn trùng cũng không dám tiếp cận Vương Diệp vị trí. Bất quá không khí cơ hồ hoàn toàn không lưu thông, cũng làm người ta phi thường khó chịu. Vương Diệp không thể không phát lên đống lửa, dùng kỹ năng gió bắt đầu thổi. Để không khí chung quanh cùng mặt đất vách đá đều trở nên khô ráo một chút mới dễ chịu một chút mà. A em gái đã ăn xong đồ vật đằng sau, la hét quá nóng thật là khó chịu. Vương Diệp nghĩ, trực tiếp đem chính là thần nghèo băng đạt phổ quỷ trùng tung ra ngoài. Lại từ không gian số ảo bên trong lấy ra không ít thanh thủy, để chính là thần nghèo băng đạt phổ quỷ trùng trực tiếp đem những này thanh thủy điểm thành khối băng. Một lát sau, vách núi trong khe hở nhiệt độ rốt cục chậm lại. Mộ Nhi Tôn giảng dạy Tuyết Lệ Dương bọn người cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử bắt đầu muốn cùng Vương Diệp thay phiên các đêm, nhưng là bị Vương Diệp cự tuyệt. Vương Diệp căn bản liền không muốn ngủ. Vừa mới đạt được nhiều như vậy mang theo công pháp trúc giản phiến đá mai rùa ngọc tiên, Vương Diệp chỗ nào ngủ được. Nhanh học, thuận tiện đem một chút công pháp sửa sang lại mới là chuyện đứng đắn. Rất nhanh những người khác tất cả đều nghỉ ngơi, trong khe hở truyền đến từng đợt tiếng ấy. Vương Diệp bắt đầu từng cái chỉnh lý các loại công pháp. Khinh thân công pháp gọi là phi yến trở lại, là một loại phi thường linh hoạt có thể tại các loại kiến trúc cùng trong rừng cây xuyên thẳng qua khinh thân công pháp. Đối với Vương Diệp tới nói tác dụng không lớn, nhưng là tương đối thích hợp nữ hải tử học tập. Vương Diệp dứt khoát đem bộ công pháp này sửa sang lại, còn chuyên môn tại không gian số ảo trong kho hàng tìm tới cuốn vợ cùng bút, ra dáng chỉnh lý ra một phần bí tịch. Bất kể như thế nào, a em gái Tuyết Lệ Dương học cái này không sai được. Vương Bản Tử dáng người kia học đoán chừng quá sức, lão hồ tay chân lẩm cẩm cũng có một ít treo. Xem chính bọn hắn đi. Vương Diệp tiếp tục chỉnh lý, lại phát hiện một cái cùng loại kim trung cháo một dạng loại phòng ngự công pháp. Kim lân giáp. Cùng Vương Diệp rồng của mình thần khải các loại phòng ngự kỹ năng so ra, vẫn là phải yếu không ít. Bắt đầu luyện đằng sau, có thể cho người bình thường có được tiếp cận đao thương bất nhập lực phòng ngự. Phòng không được súng đạn kinh nỏ, phòng không được thần binh lợi nhận, nhưng là thường ngày dùng đã đủ rồi. Mà lại luyện tập đứng lên tốn hao thời gian không tính rất nhiều. Môn công pháp này bí tịch ngược lại là thích hợp Vương Bản Tử cùng lão hồ. Có thể luyện tới trình độ nào liền xem bọn hắn hai người tạo hóa của mình. Phía sau còn có một cái cơ sở nhất công pháp tu hành. Tùng gió đá trắng tình khăn. Nghe tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng thật ra là cấp độ nhập môn hô hấp thổ nạp biện pháp, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng có thể để thân thể càng thêm cường kiện, lực lượng gia tăng. Môn công pháp này không có tốc thành nói chuyện, quý ở kiên trì. Bao quát tôn giáo thụ ở bên trong tất cả mọi người có thể tu luyện. Đương nhiên, Vương Diệp vẫn là có ý định để Tuyết Lệ Dương Vương Bản Tử hồ bắt nhất á em gái tu luyện. Đợi đến về sau trở lại kinh thành, để Trần Hạt Tử Trần Vũ Lâu cũng luyện một chút, coi như rèn luyện thân thể. Mặt khác mai rùa trên thẻ trúc liền không có thành hình công pháp. Trên cơ bản đều là một chút nơi đó ghi chép. Rất nhiều đều là liên quan tới Vu Lăng Di Sơn Vương quản lý lũ lụt thời kỳ sự tình. Bất quá Vương Diệp rất nhanh tại những này thoạt nhìn như là một chút tác dụng đều không có trúc giảng cùng trên mai rùa, phát hiện một số không giống bình thường nội dung. Tại những này trên thẻ trúc, lặp đi lặp lại nâng lên hai cái tên phi thường kỳ cục. Viêm Quỷ cùng Vu Hàm Huyết. Viêm Quỷ là một loại xuất hiện tại động nham thạch huyệt lòng đất yêu linh. Vu Lăng Di Sơn Vương quản lý lũ lụt thời điểm, muốn khai sơn đục đá. Có một ít ngọn núi thậm chí bị Vu Lăng Di Sơn Vương xuất lĩnh đại quân toàn bộ đào mở. Đang đào ra những sơn phong này trong quá trình, cũng phát sinh rất nhiều quái sự. Gặp phải dị thú tà linh tương đối nhiều. nhưng là mặt khác dị thú tà linh đều không có cái này viêm quỷ khủng bố. Nghe nói năm đó Vu Lăng Di Sơn Vương tại khai sơn trị thủy trong quá trình trấn áp bí dê, vô hại, địa lang chờ chút rất nhiều dị thú tà linh. Chỉ có viêm quỷ cái này yêu linh, Vu Lăng Di Sơn Vương cũng không có biện pháp. Khai sơn thời điểm, một khi có viêm quỷ xuất hiện dấu hiệu, chỉ có thể triệt để đình công. Sau đó do Vu Lăng Di Sơn Vương dẫn đầu thủ hạ ở trong đại vu tư tế chờ chút, hướng viêm quỷ hiến tế, trấn an viêm quỷ nộ khí. Đợi đến mấy ngày sau, viêm quỷ nộ khí tiêu tán, Vu Lăng Di Sơn Vương mới khiến cho những người khác tiếp tục mở núi lục đá. Cái này viêm quỷ tương đương hung ác a, thế mà có thể làm cho Vu Lăng Di Sơn Vương cao nhân như vậy cũng yếu thế. Còn phải hiến tế. Loại này yêu linh ghi lại cũng không nhiều. Bởi vì trên thực tế Vu Lăng Di Sơn Vương tại khai sơn trong quá trình, gặp được viêm quỷ số lần cũng không coi là nhiều. Nhìn loại vật này là sinh hoạt tại vực sâu động nham thạch huyệt ở trong, cũng sẽ không chủ động đi ra tập kích nhân loại. Tấu chương xong, chương 384, lại một cổ thần. Nhưng là tựa hồ thứ này lại đổi tới cổ đại Vu Vu Hà mộ huyệt có chút quan hệ thế nào? Chỉ bất quá tại trúc giản cùng trên mai rùa mặt ghi chép đều rất thô sơ giản lược. Nhưng phía sau một loại Vu Hàm huyết ghi lại liền tương đương kỹ càng. Loại này yêu linh xuất hiện tần suất cũng phi thường cao. Trên thực tế tại Vu Lăng Di Sơn Vương quản lý vùng này lũ lụt tai nạn trong quá trình, một mực bị Vu Hàm huyết khống nhiễu. Vu Hàm huyết cũng không phải là một loại huyết dịch, mà là một loại yêu linh danh tự. Toàn thân huyết hồng, giống như phù vân, lên thì che khuất bầu trời. Vu Hàm huyết xuất hiện sẽ mang đến cuồng phong mưa to, đồng thời còn sẽ mang theo kịch liệt độc tố. Vu Lăng Di Sơn Vương ở chỗ này là đến quản lý lũ lụt. Sợ nhất chính là cuồng phong mưa rào. Cái đồ chơi này đơn giản chính là cùng Vu Lăng Di Sơn Vương đối nghịch. Vu Lăng Di Sơn Vương cũng tổ chức dưới tay mình cao nhân, nhiều lần xuất thủ đối phó Vu Hàm huyết. Dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, song phương hay là có đến có về. Vu Lăng Di Sơn Vương đã từng đánh chết Vu Hàm huyết, nhưng là Vu Hàm huyết rõ ràng không chỉ một. Vu Hàm huyết cũng cho Vu Lăng Di Sơn Vương cùng Trị Thủy đại quân mang đến quá to lớn thương vong cùng sợ hãi. Vương Diệp nhìn thấy trúc giản trên mai rùa mặt những ghi chép này, nhịn không được trong lòng một cơn chấn động. Những đồ chơi này tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong thế nhưng là không có. Địa tiên thôn cổ mộ đã rất khủng bố, hiện tại lại xuất hiện đuổi theo cổ đại Vu Hàm tương quan hai loại ác linh. Vu Hàm huyết tuyệt đối là cùng Vu Hàm trực tiếp tương quan. Viêm quỷ mặc dù không có cùng Vu Hàm trực tiếp tương quan, nhưng là dựa theo Vương Diệp phân tích, chỉ sợ thứ này so Vu Hàm huyết còn kinh khủng hơn. Thậm chí Vương Diệp còn có cái suy đoán lớn mật. Thượng cổ đại Vu Hàm tại Vu Hạc vùng này tu kiến chính mình lăng mộ, có một cái mục đích chính là vì trấn áp, hoặc là nói phong ấn tồn tại ở sâu trong lòng đất viêm quỷ. Vu Lăng Di Sơn Vương cùng thủ hạ của hắn sở dĩ vẹn vẹn đem loại tồn tại kinh khủng này gọi viêm quỷ, là bởi vì thứ này căn bản liền không có trực tiếp xuất hiện qua. Vu Lăng Di Sơn Vương hẳn là cũng chưa từng gặp qua viêm quỷ hình dáng. Bởi vì thứ này rất có thể còn bị Vu Hàm cổ mộ phong ấn, mà Vu Lăng Di Sơn Vương thực lực cùng kiến thức rất cao, cũng nhìn ra thứ này không tầm thường, không dám trêu chọc, còn cử hành hiến tế đến tăng cường phong ấn. Vương Diệp một đường đi tới, đối với Vu Lăng Di Sơn Vương thực lực đã có hiểu biết. Vị này tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng. Khai Sơn Trị Thủy đã nhanh vượt qua đại vũ, tăng thêm thủ hạ còn hội tụ nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, khẳng định cũng là một vị biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhân vật tuyệt đỉnh. Vu Hàm thì càng không cần nói. Thượng cổ đại vũ, trong truyền thuyết câu thông thượng đế cùng bên dưới đế, thiên thần cùng nhân gian đế vương người trung gian. Sớm nhất chiêm tinh thuật người phát minh, y thuật thủy tổ một trong, thượng cổ đại vu đứng đầu, đã là nhân vật trong thần thoại. Hiến Vương Chi Lưu cùng Vu Hàm so ra, liền thật là tiểu vu gặp đại vu mặt chữ ý tứ. Hiện tại vấn đề tới, có thể làm cho Vu Hàm nhân vật như vậy dùng chính mình lăng tẩm đến chấn áp phong ấn đồ vật, đến cùng là cái gì? Vương Diệp nghĩ tới đây, trên thân nhịn không được dâng lên một trận hàn khí. Cổ thần. Vương Diệp lập tức nghĩ tới hai chữ này. Vương Diệp một đường đi tới, đã lĩnh giáo qua thế giới này cổ thần thực lực. Mặc kệ là tại Vân Nam Trùng Cốc thi trong động chợt lóe lên tinh ban cổ thần, hay là tại Côn Lôn Sơn Phượng Hoàng Thần Cung xà thần, hay là tại Nam Hải về với bụi đất Long Thần, tất cả cổ thần đều nắm trong tay lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ bất quá cổ thần tựa hồ cũng không có triệt để xâm lấn đến thế giới này. Tinh ban cổ thần ý đồ thông qua thi động tiến vào thế giới này, nhưng lại thất bại. Cuối cùng còn bị Vương Diệp phong ấn Vân Nam Trùng Cốc Hiến Vương mộ thi động. Xà thần ngược lại là khả năng đã từng đi vào qua thế giới này, nhưng là nắm trong tay không gian số ảo chi lực xà thần nhưng lại không biết vì cái gì chôn bụi, chỉ để lại hài cốt cùng bụi châu. Nam Hải về với bụi đất bên trong Long Thần, vô cùng có khả năng cùng hận trời thị tộc người hủy diệt có quan hệ lớn lao. Nhưng là hận trời thị tộc người tại hủy diệt đằng sau, Long Thần cũng không có xâm nhập vào thế giới này. Vương Diệp suy đoán có thể là bởi vì Long Thần chi lực tại đứng trước Nam Long địa hỏa cùng hận trời thị kiến tạo thành trì chống cự, tiêu hao quá nhiều thần lực. Bây giờ Nam Hải về với bụi đất nội hải khí tán mất, Nam Long địa hỏa bị triệt để dẫn phát, Long Thần muốn đi vào đến thế giới này độ khó không thấp. Ngược lại là Vu Hàm Quan Sơn nơi này, Vu Hàm chi mộ trấn áp phong ấn cái này được xưng là viêm quỷ cổ thần. Có chút nguy hiểm, A Thanh Khê trấn phía dưới hầm mộ, bị nhân loại đào móc ngàn năm. Rất khó nói có hay không phá đi Vu Hàm chi mộ một chút bố trí. Vạn nhất đào được không nên đào đồ vật, xúc động một chút bố trí, bị phong ấn ở lòng đất trong núi lớn viêm quỷ, rất có thể sẽ đột phá phong ấn. Vương Diệp khẽ miệng một phát, hít một hơi khí lạnh. Xem ra lần này Vu Hạ Quan Sơn chi hành, địa tiên thôn chỉ là bên trong một cái muốn đánh phim hoạt hình quan địa phương. Trừ cái đó ra, còn có càng khủng bố hơn mạo hiểm ở phía trước chờ lấy. Mà lại đây không phải nói Vương Diệp muốn tránh liền có thể né tránh được. Chỉ sợ hiện tại Vu Hàm chi mộ đã bị phá hư, lòng đất phong ấn nói không chừng đã bị mở ra. Vương Diệp là càng nghĩ càng có cảm giác cấp bách, đến nhanh tăng thực lực lên mới được. Đồng thời cũng là một cái cơ hội. Vu Hàm chi mộ ở trong khẳng định có càng nhiều bảo vật, cũng có tồn tại càng cường đại hơn. Vu Hàm huyết cùng viêm quỷ, nói không chừng còn có thể dung hợp. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỗ nguy hiểm nhất cũng là thu hoạch lớn nhất địa phương. Vương Diệp lập tức lại ổn định lại tâm thần, bắt đầu học tập Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công công pháp cũng không tính rất khó. Chủ yếu nhất nhập môn chính là muốn trải nghiệm thân thể người nội bộ kinh mạch, cảm thụ trong cơ thể mình khí tức lưu động, sau đó đạt tới nội quan trạng thái. Một bước này sau khi hoàn thành, liền có thể dựa theo Huyền Thiên Công ghi chép, dẫn đạo thể nội khí tức lưu động. Chỉ cần thể nội khí tức vận chuyển lại, liền có thể tự động hấp thu chu quốc trong hoàn cảnh linh khí, liên tục không ngừng, thậm chí đang dùng cơm lúc ngủ đều có thể tự động tu hành. Vương Diệp nhìn một hồi đằng sau, lập tức bắt đầu trải nghiệm lên chân khí trong cơ thể lưu động. Một bước này đối với Vương Diệp tới nói tương đương đơn giản. Vương Diệp thi triển rất nhiều kỹ năng thần thông thời điểm, đã cảm giác được chính mình nội thể lực lượng. Những lực lượng này lưu động tất cả đều là trên cơ thể người trong kinh mạch. Vương Diệp cảm ứng mang khí tức lưu động đằng sau, lập tức đi theo trong cơ thể mình khí tức đem trong thân thể kinh mạch cũng sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Dựa theo Huyền Thiên Công thuyết pháp, người bình thường kinh mạch trong cơ thể đại đa số đều là bị tổn thương, có chút kinh mạch hay là bế tắc. Cần dùng đặc thù biện pháp, tụ tập chân khí trong cơ thể, đem bế tắc địa phương xông mở. Vương Diệp trực tiếp liền hiểu thành đả thông hai mạch nhâm đốc. Chỉ bất quá Vương Diệp nội quan một chút chân khí trong cơ thể của mình lưu động cùng kinh mạch đằng sau, không chút huyền niệm phát hiện kinh mạch của mình không có tổn thương, hoàn mỹ không một tì vết, mà lại cũng không có bất luận cái gì bế tắc địa phương, tất cả đều là thông suốt. Huyền Thiên Công ghi lại căn cốt ngộ tính đều tốt người tu hành, đại khái khoảng 3 tháng thời gian, liền có thể đạt tới nội quan cảnh giới. Đồng thời trong vòng nửa năm liền có thể khống chế chân khí lưu động. Tấu chương xong, chương 385, Thanh Đồng Long Phủ. Trong vòng 1 năm liền có thể nhập môn, đạt tới vận chuyển chân khí chu thiên, hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa. Vương Diệp thử một chút, phát hiện mình bây giờ là được rồi. Chân khí bắt đầu liên tục không ngừng thuận Vương Diệp kinh mạch vận chuyển tuần hoàn. Cùng lúc đó chu quốc linh khí nồng nặc cũng liên tục không ngừng bị Vương Diệp hấp thu đến thể nội. Một đêm đi qua, Vương Diệp chân khí trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trung quanh chân khí thậm chí bị Vương Diệp hấp thu 7-8 phần. Dậy sớm đằng sau, đám người kinh ngạc phát hiện, toàn bộ hẻm núi phạm trong nước sinh khí cùng oi bức đều hòa hoãn rất nhiều. Vương Diệp một đêm hấp thu mấy ngàn điểm năng lượng, đồng thời còn hấp thu trên 100 điểm khí vận giá trị. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là dù sao cũng là một cái có thể trường kỳ tăng trưởng sự tình. Không giống như là mạc kim tiếp xúc đồ cổ loại kia là một cú. Tại Vương Diệp không gian số ảo bên trong, tại Nam Dương Thần Long đạo thượng, Vương Diệp đều có thể liên tục không ngừng tu hành. Đám người đứng dậy đằng sau, đơn giản ăn một ít gì đó. Trải qua một đêm tu chỉnh, tất cả mọi người thể lực đều khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá sau đó rốt cuộc muốn hướng địa phương nào đi, đám người ý kiến lại có khác nhau. Tôn giáo thụ dự định lại leo lên vách núi, trở lại dọa hồn trên đài, đi xem một chút dọa hồn sau đài mặt thần đạo phía sau, có phải hay không có cái gì đại mộ. Tuyết Lệ Dương cũng tương đối duy trì cái quan điểm này, nhưng là Vương Bản Tử kiên quyết phản đối. Lý do cũng rất hiện thực. Tại Hắc Thạch Lương bên trên, đã thấy nhiều như vậy huyền quan, mà lại nhìn xuống, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút. Vương Bản Tử luôn luôn phi thường hiện thực, tin tưởng vững chắc ăn vào trong miệng mới là chính mình. Ngữ khí tân tân khổ khổ leo đi lên tìm kiếm hư vô mở mịt không biết có hay không đại mộ, còn không bằng trước tiên đem trong hạ cốc những này huyền quan đều dọn dẹp sạch sẽ, đem bên trong đồ tốt đều thu lại lại nói. Hồ Bát Nhất hiện tại có chút lưỡng nan, chỉ có thể nhìn hướng Vương Diệp. A em gái cũng tò mò nhìn xem Vương Diệp. Hiện tại tất cả mọi người chờ lấy Vương Diệp phát biểu ý kiến. Vương Diệp cũng là đầu to, sớm biết lúc trước nhìn kỹ sách liền tốt. Qua lâu như vậy, đến cùng làm sao tìm được địa tiên thôn cửa vào, Vương Diệp cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Mặt khác cái này mẹ nó không phải liền là Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử Tuyết Lệ Dương mấy người hẳn là quyết định sao? Chờ chút. Vương Diệp đống nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu như mình không có xuyên qua đến thế giới này lời nói, như vậy có thể chủ đạo thế giới tuyến tiến lên người chính là Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất là dựa vào cái gì để phán đoán đây này? Thanh Đồng Long Phủ cùng Tần Vương Chiếu Cốt Kính, hai thứ đồ này mới là tìm kiếm địa tiên thôn chân chính pháp bảo. Trước đó Tôn giáo thụ sở dĩ lừa gạt Trần giáo thụ, để Tuyết Lệ Dương đám người mạo hiểm tiến vào Nam Hải Quy Hư ở trong, chính là vì tìm kiếm Tần Vương Chiếu Xương Lâu Kính. Đương nhiên chiếc gương đồng này cũng không phải thật sự là Tần Vương Chiếu Cốt Kính, mà là cùng Thanh Đồng Long Phủ cùng phối hợp tìm kiếm địa tiên thôn vị trí chính xác Thanh Đồng Quẻ Kính. Chỉ bất quá chiếc gương đồng này bởi vì ở trong nước biển ngâm thời gian quá dài, đồng tính mất hết. Cùng Thanh Đồng Long Phủ phối hợp xuống đến tìm kiếm địa tiên thôn vị trí, chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Lại nhiều lời nói, Thanh Đồng Long Phủ cùng Thanh Đồng Quẻ Kính liền muốn triệt để phế đi. Vương Diệp nhìn thấy đám người đem ánh mắt tập trung ở trên người mình, biết mình trên đường đi chủ đạo phương hướng số lần nhiều lắm. Hiện tại trong đội ngũ người đã đối với Vương Diệp sinh ra nhất định tính nghỉ lại. Ân, đây cũng là phi thường phù hợp logic sự tình. Mà lại nếu như về sau lại đi mặt khác mộ huyệt lời nói, Vương Diệp cũng không để ý đám người đối với mình nghỉ lại. Dù sao trở thành đoàn đội lãnh tụ hay là rất thoải mái, nhưng là không phải hiện tại bốn. Tại Vu Hạ Quan Sơn, địa tiên thôn chẳng cảnh này bên trong, Vương Diệp hay là cần Hồ Bát Nhất cùng Tôn giáo thụ hai vị ra sức một chút. Dù sao Vương Diệp chính mình đối với nguyên kịch bản ký ức đã có chút mơ hồ. An đọc sách không chăm chú thua thiệt ra, Vương Diệp cười cười, chỉ Hồ Bát Nhất ba lô. Lão Hồ, cũng đừng quên, trong tay ngươi còn có một cái bảo bối đâu, lúc này không cần lúc nào dùng. Bị Vương Diệp một nhắc nhở, Hồ Bát Nhất cùng Tôn giáo thụ hai cái đều kịp phản ứng. Hồ Bát Nhất ngay lập tức đem ba lô bung ra, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong xuất ra Thanh Đồng Quẻ Kính cùng Thanh Đồng Long Phủ. Các vị, Thanh Đồng Quẻ Kính cùng Thanh Đồng Long Phủ cố nhiên có thể tìm được địa tiên thôn vị trí, nhưng là bởi vì ở trong nước ngâm thời gian quá dài, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần. Có phải hay không muốn hiện tại liền sử dụng, chúng ta vẫn là phải thương lượng một chút mới quyết định, không sau đó mặt Thanh Đồng Quẻ Kính hư hại, liền rất phiền toái. Mấy người nghe được Hồ Bát Nhất lời nói đằng sau, sắc mặt đều ngưng trọng không. Tôn giáo thụ thần sắc là nhất ngưng trọng. Vương Diệp trong lòng rõ ràng, trong này trong tất cả mọi người, Tôn giáo thụ tâm tư là nặng nhất. Đến bây giờ vị trí, đoán chừng Tôn giáo thụ còn tưởng rằng hết thảy tất cả đều là sắp xếp của mình, hết thảy đều không có vượt qua Tôn giáo thụ kế hoạch. nhưng là đang sử dụng thanh đồng quẻ kính trong chuyện này, Tôn giáo thụ lại là phi thường cẩn thận. Hắn bỏ ra lớn như vậy tâm tư lừa gạt Trần giáo thụ, để đám người đến Nam Hải về với bụi đất bên trong mạo hiểm đem Tần Vương chiếu cốt kính tìm ra, tự nhiên đối với mặt này thanh đồng quẻ kính càng thêm coi trọng. Tôn giáo thụ cái thứ nhất đứng ra biểu thị phản đối. Hồ Bát Nhất, không phải ta không tín nhiệm ngươi, như lời ngươi nói dùng thanh đồng long phủ cùng thanh đồng quẻ kính đến thôi diễn địa tiên thôn vị trí biện pháp, đến cùng được hay không? Không cần không duyên cớ trả đạp đồ tốt. Hồ Bát Nhất nhíu môi. Ngươi cho rằng đâu? Mạc Kim giáo úy từ Hán Đường đến nay, truyền xuống thủ đoạn ở trong liền có vấn thiên đoán quẻ thủ đoạn. Mạc Kim giáo úy trừ tầm long điểm huyệt chi thuật bên ngoài, am hiểu nhất hay là vọng văn vấn thiết bốn cái chiêu số. Trong đó cái gọi là hỏi, chính là vấn thiên. Hồ Bát Nhất nói đến Mạc Kim giáo úy thủ đoạn, trên mặt lập tức khôi phục tự tin. Lại bắt đầu khôi phục lão binh du tử chậm rãi mà nói tính tình. Vấn thiên đoán quẻ, đang sở Kim giáo úy nơi này, chủ yếu chính là hỏi mộ. Hỏi mộ phương pháp cũng cần dùng đến vu thuật xem bói khí cụ. Trong đó còn cụ thể phân hai cái lưu phái. Một cái là chiếu sáng kính bói, một cái là chiếu sáng rùa bói. Chiếu sáng rùa bói chi thuật, đang sở Kim giáo úy nơi này đã thất truyền thời gian rất lâu. Mặc dù Trần Hạt Tử Trần Ngọc Lâu danh xưng chính mình sẽ chiếu sáng rùa bói chi thuật, nhưng là Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất đều biết, lao già mù này là nói hiệu nói vượt đâu. Trần Hạt Tử thường ngày xem bói thủ đoạn, đại bộ phận đều mất linh, chủ yếu công lao đều là Trần Hạt Tử trước kia làm tá lĩnh khôi thủ, môn phái giang hồ lãnh tụ tích lũy được kinh nghiệm giang hồ cùng một mép. Về phần sờ xương thủ pháp, vậy thì càng là lao già mù đùa nghịch lưu manh thủ đoạn mà thôi. Thật sự nói đứng lên, Vương Diệp xả thần di cốt linh bảy, ngược lại là cùng chiếu sáng rùa bói chi thuật có mấy phần cùng loại, nhưng là y nguyên có sự bất đồng rất lớn. Vương Diệp ngược lại là hy vọng lần này tại quan tài hạp trong huyền quan có thể phát hiện cùng chiếu sáng rùa bói tương quan mai rùa cùng ngọc tiên. Đáng tiếc cho tới bây giờ còn chưa phát hiện. Chiếu sáng kính bói thủ đoạn, nguyên bản tại đường tống đằng sau cũng đã thất truyền. Nhưng là môn kỹ thuật này tại Hồ Bát Nhất chỗ này lại thêm lên. Chủ yếu là Hồ Bát Nhất chẳng những truyền thừa 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật, hơn nữa còn từ Trương Doanh Xuyên nơi đó học được không ít chu dịch quẻ tượng đồ vật. Tấu chương xong, chương 386, Chu Thiên của quái. Vương Diệp cũng giúp đỡ Hồ Bát Nhất từ Trần Ngọc Lâu nơi này lừa dối một chút đoán quẻ coi bói bản sự. Tăng thêm lão hồ sát thực không hổ là nguyên bản thế giới tuyến khí vận chi tử, chính mình cũng lĩnh ngộ không ít. Tăng thêm trong tay có thanh đồng long phủ, thanh đồng cá phủ, thanh đồng quẻ kính. Thế mà chính mình nghiên cứu ra được. Lão hồ trước đó trong lòng liền nghĩ thật lâu, lúc này bị Tôn giáo thụ lơ đãng một cái phép khích tướng, đem chính mình trong đầu đồ vật tất cả đều sửa sang lại đi ra. Có ít người chính là có loại thiên phú, đang cùng người đối tuyến thời điểm đầu góc đặc biệt thanh tỉnh. Lão hồ hiển nhiên chính là loại người này. Bởi vì cái gọi là 16 chữ chu thiên cổ quái, đã bao hàm quẻ tượng quái từ cùng quẻ số, lẫn nhau thôi diễn, hỗ trợ lẫn nhau. Ta trước đó theo sư huynh Trương Doanh Xuyên nơi đó tới một chút Chu Thiên quẻ tượng, lại đang Nam Hải cùng Long Hộ hậu nhân cổ đoán giải qua toàn thiên Chu Thiên quẻ số. Nhiều ngày như vậy ta lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng tìm ra sử dụng thanh đồng quẻ kính phương pháp. Sau khi nói xong, Hồ Bát Nhất đem thanh đồng quẻ kính đem ra, trực tiếp tại thanh đồng quẻ trên kính mặt nham thạch như thế nào suy đoán đặc biệt ký hiệu đại biểu thứ gì. Cá Long Nhân quỷ tiểu Chu Thiên tuần hoàn. Cuối cùng chính là đem những này quẻ tượng quẻ số như thế nào chuyển đổi toa thuốc vị không gian chờ chút. Nói ra những này, Vương Bản Tử liền bắt đầu đánh a lâu. Tuyết Lệ Dương mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bất đắc dĩ truyền thống văn hóa khối này khiếm khuyết tương đối nhiều, cũng chỉ có thể nghe hiểu được một chút. Chỉ có Vương Diệp cùng Tôn giáo thụ hai cái có thể minh bạch lão hồ đến cùng đang nói cái gì. Vương Diệp sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn có thể chỉ điểm lão hồ một hai, đối với một chút cụ thể thao tác cùng quẻ đếm được thôi diễn bên trên cho ra một chút ý kiến. Tôn giáo thụ chính là triệt để giật mình. Tôn giáo thụ làm quan sơn thái bảo truyền nhân, đồng thời lại là chuyên môn nghiên cứu cổ đại văn hóa giáo sư đại học, từ trong đấy lòng là xem thường Hồ Bát Nhất loại này không có văn hóa gì cả mở. Về phần Vương Diệp, mặc dù Tôn giáo thụ sớm đã bị Vương Diệp bản sự khuất phục, nhưng là đối với cổ điển văn hóa phương diện cũng vẫn là có rất mạnh cảm giác ưu việt. Nhưng là hiện tại nghe Hồ Bát Nhất cùng Vương Diệp hai cái vừa hướng nói một bên đem thanh đồng lòng phủ quẻ tượng quẻ số thế mà thôi diễn đi ra, khiếp sợ hai mắt trợn tròn xoe. Mấu chốt là Tôn giáo thụ còn xác thực nghe hiểu được, càng là nghe hiểu được, càng biết chuyện này độ khó. Lại nhìn Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất thời điểm, Tôn giáo thụ trong ánh mắt đã từ từ đều là bội phục. Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất hai người huynh đệ một phen lừa dối, đã đem Tôn giáo thụ triệt để lừa dối choáng. A em gái nhìn về phía Vương Diệp trong ánh mắt càng là từ từ đều là sùng bái. Ngược lại là Vương Bản Tử còn có thể duy trì lý trí. Đắc đắc, các ngươi hai huynh đệ trình độ văn hóa cao, cũng đừng tại mập mạp trước mặt ta khoe khoang, nhanh đi, nên thôi diễn, nếu không chúng ta đều được kẹt tại chỗ này không biết đi đâu. Vương Diệp nhẹ gật đầu, cho Hồ Bát Nhất một cái khẳng định ánh mắt. Tuyết Lệ Dương cùng Yêu Mộ Nhi hai cái tự nhiên không có ý kiến. Tôn giáo thủ cũng cuối cùng đồng ý. Hồ Bát Nhất đem quẻ phù sắp đặt tại thanh đồng quẻ kính mặt sau. Sau đó lại để cho đám người quốc thành một vòng, ngăn trở gió. Tại trong vòng đốt lên một chi dao ngư ngọn nến. Đây là từ Nam Hải về với bụi đất bên trong có được. Sau đó đem ngọn nến tia sáng nhắm ngay đồng phù hố nhỏ, lại tham khảo thiên can địa chi một giáp canh giờ loại hình, liền có thể suy đoán địa tiên thôn của mộ phương vị. Hồ Bát Nhất đang chuẩn bị chuyển động cổ kính, bắt đầu thôi diễn thời điểm, đột nhiên sắc trời tối sầm lại. Giang rắc một tiếng sét đùng đùng vang. Lần này đem Vương Diệp giật nảy mình. Hồ Bát Nhất dọa đến tay đều run lên. Mấy người hiện tại cũng đứng tại Hắc Thạch Lương phía trên. Cái này Hắc Thạch Lương Vương Diệp đã sớm nhìn ra, căn bản chính là một cây thời kỳ thượng cổ cổ thụ chọc trời hình thành. Cùng loại hóa thạch, nhưng là so hóa thạch muốn cứng cỏi. Nhưng là lại cứng cỏi đồ vật, tại rơi xuống hơn 100 mét độ cao đằng sau, lại bị thiểm điện đánh trúng nói, đoán chừng cũng muốn không chống nổi. Tại Hắc Thạch Lương phía dưới, là mấy trăm mét sâu vách núi vực sâu. Tất cả mọi người nghe được thiểm điện thời điểm đều là đầu ông. Không tốt, lôi điện này là bị thanh đồng long phủ dẫn tới. Vương Diệp lập tức kịp phản ứng. Lúc này Vương Diệp trong hai mắt kim quang hiện lên. Thông thiên dưới mắt, thanh đồng long trên bùa mặt tản mát ra lục có ánh sắc quang mang. Thứ này bên trên còn mang theo khí tức đặc thủ, có chút cùng loại với âm dương nhị khí tương giao. Thanh đồng long trên bùa mặt khí tức chi âm rồi lạnh, hết lần này tới lần khác tại có thể nhìn thấy mặt trời địa phương, liền dễ dàng dẫn phát thiên lôi địa hỏa. Nhanh chạy đi, tiến vào trước đó cái kia trong khe hở đi. Vương Diệp sau khi nói xong, tất cả mọi người thuận hắc thạch lương chạy tới tối hôm qua hạ trại cái kia khe hở ở trong. Phía ngoài thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo, mà lại tất cả đều là chạy chật hẹp trong hạp cốc tới. Rõ ràng liền là lạ. Tất cả mọi người không dám ở bên ngoài ở lâu, chỉ có thể liều mạng hướng trong khe hở chen vào. Không nghĩ tới đi đến khe nham thạch khe hở tận cùng bên trong nhất, Vương Diệp phát hiện lại có một đạo nhân có thể chen vào chật hẹp cửa hang. Trước đó bởi vì chỉ là đóng quân giã ngoại, cũng không có cẩn thận kiểm tra. Hiện tại dưới tình thế cấp bách mới phát hiện nơi này. Mắt thấy thiểm điện liên tiếp không ngừng, thậm chí có bổ tới khe nham thạch khe hở bên trong khả năng, Vương Diệp lập tức kêu gọi mấy người thuận cái này nhỏ hẹp khe hở chen vào. Sau khi đi vào, Vương Diệp chính hướng mặt trước do đường, đột nhiên bên ngoài một đạo thiểm điện bổ tới trong khe hở. Tiếng vang ầm ầm nương theo lấy ánh sáng sáng ngời, đem trước mặt hang động chiếu lên sáng trưng. Vương Diệp thình lình phát hiện phía trước chỗ không xa rỗi ra một cái đầu người đến. Đầu người ngũ quan dữ tợn xấu xí, nhìn dọa người không gì sánh được. Mấu chốt là hay là còn sống, con mắt còn bay tròn trực chuyển du. Vương Diệp đã là gan to bằng trời người, nhưng là bất thình lình nhìn thấy một màn trước mắt vẫn là bị dọa sợ đến lông tơ dựng thẳng. Sau đó miệng phun hương thơm, nói một câu duyên dáng từ chào hỏi, phản ứng qua kẹp phía trước mặt người kia là Ba Sơn Viên Díu. Thứ quỷ này thế mà còn sống. Vương Diệp hiện tại cũng có chút hỗn loạn, chỉ có thể hối hận chính mình trước đó đọc sách không chăm chú. Ba Sơn Viên Díu tuyệt đối là tìm kiếm địa tiên thôn cổ mộ manh mối trọng yếu. Chỉ bất quá cái đồ chơi này xuất hiện ở đây hắn hợp lý sao? Vương Diệp hiện tại đã không để ý tới mặt khác. Nếu Ba Sơn Viên Díu xuất hiện, nói rõ tuyệt đối cùng tìm kiếm địa tiên thôn có quan hệ. Đuổi theo liền xong việc. Vương Diệp tiến lên, phát hiện Ba Sơn Viên Díu thế mà không có muốn đi ý tứ. Chẳng lẽ con hàng này nhận ra tôn giáo thụ? Vương Diệp còn có một chút thời điểm do dự, Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử hai huynh đệ đã đi lên. Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử hai người nhìn thấy Ba Sơn Viên Díu nhưng liền không có tốt như vậy tính tình, giơ lên sẻn công binh liền muốn đi vỗ một cái con. Kết quả bị Vương Diệp ngăn lại. Đầu tiên chờ chút đã, thứ này giống như không có ác ý. Vương Diệp sau khi nói xong, tôn giáo thụ đã từ phía sau chen lên tới. Ba Sơn Viên Díu nhìn thấy tôn giáo thụ trong nháy mắt, lập tức kích động lên, giật nảy mình, trong miệng không ngừng phát ra các loại tiếng la. Tôn giáo thụ cũng phi thường kích động, giống như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lao bằng hữu một dạng. Vương Bản Tử nhìn xem tôn giáo thụ liền không vừa mắt, thuận tay lại cầm lên liên tiếp nỏ. Tấu chương xong, chương 387, ná cao su. Tôn giáo thụ lập tức gấp. Mập mạp, ngươi không nên động thủ. Cái này Ba Sơn Viên Díu năm đó từng cứu mạng của ta. Sau đó tôn giáo thụ giải thích một chút. Nói là năm đó ở mỏ đá thời điểm, tôn giáo thụ cùng phong đoàn trưởng hai cái đói đến muốn chết. Ngay cả rau dại viên vỏ cây dễ cọt đều không kịp ăn. Đối với thua lâu cái này Ba Sơn Viên Díu, thường xuyên chạy đến phụ cận trên thị trấn, trộm không ít đồ ăn cho hai người. Có đôi khi thậm chí còn có thể trộm được một chút thuốc lá, đường đỏ loại hình đồ chơi. May mắn mà có gia hỏa này, tôn giáo thụ cùng phong đoàn trưởng mới không có chết đói, sống tiếp được. Giải thích một phen đằng sau, đám người cuối cùng đối với Ba Sơn Viên Díu buông xuống cảnh giác. Ba Sơn Viên Díu cũng cảm nhận được tâm tình của mọi người, không có trước đó khẩn trương như vậy. A em gái là gan đặc biệt lớn, thậm chí còn tiến lên cho Ba Sơn Viên Díu uy một chút cục đường loại hình đồ vật. Vương Diệp lại híp mắt lại. Cái này Ba Sơn Viên Díu lại có thể đến huyền quan nơi này chính là khoảng cách dọa hồn đài có 200-300 mét xa, muốn xuống tới không dễ dàng như vậy. Lớn nhất khả năng là vách núi này bên trong còn có một đầu mật đạo. Quan sơn phụ cận trong núi lớn, động một chút lại có sơn động hầm mỏ cũng khẽ hở. Có một đầu mật đạo khả năng thật đúng là không tính rất nhỏ. Bằng không cũng không giải thích được Ba Sơn Viên Díu xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Vương Diệp mặc dù có điều khiển động vật năng lực, nhưng là cái này Ba Sơn Viên Díu rõ ràng mang theo linh tính, mặc dù cũng có thể khống chế, nhưng là khống chế đằng sau linh trí đánh mất. Muốn để nó dẫn đường liền rất khó khăn. Vương Diệp cũng chỉ có thể hảo thanh hảo ngữ cùng Ba Sơn Viên Díu thương lượng. Ta chỗ này có cục đường, còn có thuốc lá, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm tới lão phong, những vật này đều là ngươi. Ba Sơn Viên Díu bắt đầu nhìn thấy Vương Diệp trong tay hai khối đường thời điểm còn có chút do dự. Nhưng là rất nhanh Vương Diệp lại liên tục không ngừng từ hệ thống trong không gian xuất ra đủ loại cục đường đồ ăn vặt, thậm chí còn có thuốc lá. Ba Sơn Viên Díu lập tức liền đánh mất sức chống cự. Từ Vương Diệp trong tay tiếp nhận một điếu thuốc lá ngậm lên môi. Hồ Bát Nhất nhìn xem tới mới, lấy ra diêm cho Ba Sơn Viên Díu đốt. Tiếp nhận con hàng này thế mà thoải mái nhàn nhã, cùng người một dạng hút. Hút xong đằng sau, Vương Diệp chỉ trước mặt hang động, lại nói một tiếng phong đoàn trưởng. Ba Sơn Viên Díu giống như là nghe hiểu một dạng, nhẹ gật đầu, lập tức đi về phía trước. Mấy người xem xét tất cả đều đặc biệt kích động. Xem ra thật sự có đùa giỡn. Ba Sơn Viên Díu rất nhanh liền tại sơn động khe hở nham thạch trong lỗ khảm tìm được một con đường. Những địa phương này rất nhiều đều là tự nhiên tảng đá vết nứt, hang động. Về sau lại bị người công sửa đổi, đem những vết nứt này hang động tại nhất định địa phương liên tiếp, cuối cùng tạo thành một đầu có thể thông hành thầm nghĩ. Nhưng là bởi vì vết nứt cùng trong huyệt động có rất nhiều lối rẽ, nếu như không phải người quen thuộc, căn bản là tìm không thấy nhân công xây dựng giao lộ kết nối, rất dễ dàng mê thất tại mật mật ma ma giống như là mạng nhện vết nứt dưới mặt đất ở trong. Dọc theo con đường này quân co, thậm chí còn trải qua mấy cái để đó huyền quan khe nham thạch khe hở. Có nhiều chỗ sẽ còn lộ ra vách đá bên ngoài, thuận dán chặt lấy vách đá đại khái chỉ có 2-3 thước rộng trên đường nhỏ tiến lên. May mắn tại ven đường có rất nhiều dây leo thực vật, có thể coi như lan can bắt lấy, nếu không người khác không nói, Vương Bản Tử là đánh chết cũng không muốn thuận con đường này đi. Vương Diệp đi liền phi thường vui sướng. Bởi vì tại đầu này bí ẩn thầm nghĩ ven đường, thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút huyền quan. Những này huyền quan cũng đều là năm đó đi theo Vu Lăng Di Sơn Vương lại tới đây quản lý lũ lụt cao nhân lưu lại. Bên trong vàng bạc châu báu mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng lại hay là phát hiện một chút vật rất có giá trị. Càng quan trọng hơn là, những này thầm nghĩ bên trong huyền quan, có rất nhiều đều là không có bị Quan Sơn Thái Bảo vào xem qua. Vương Diệp mở quan tài hiệu suất cực cao. Bình thường là những người khác còn tại gian nan leo lên công phu, Vương Diệp đã đem nắp quan tài cạy mở, đem bên trong đồ tốt sở soạn đi ra. Trên đường đi Vương Diệp mở năm thanh huyền quan. Bởi vì không hỏi chật hẹp, cái này năm thanh huyền quan cũng không lớn, bên trong chôn theo phẩm cũng không nhiều. Bất quá tất cả đều là tinh phẩm. Một chuỗi phi thường tinh mỹ dương chi ngọc đai lưng. Cái này dương chi ngọc đai lưng để Vương Diệp thu được 100 điểm quốc vận giá trị. Vương Diệp cùng Đại Kim Nha lăn lộn rất dài thời gian, đối với cổ ngọc bao nhiêu cũng có một ít nghiên cứu. Dạng này một chuỗi làm công tinh mỹ, chất liệu thượng đẳng, bảo tồn hoàn hảo, niên đại cao cổ dương chi ngọc đai lưng, ở trong nước Lưu Ly Hán Phan gia viên chỗ như vậy, đều có thể bán được 6 chữ số. Nếu như là tại Hương Giang, vật như vậy tiến vào phòng đấu giá lời nói, 7 chữ số đô la Hồng Kông có chút treo, nhưng là hơn 100. Không 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 tuyệt đối không có vấn đề. Những năm 80 hơn 100. Không 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 Á Kinh Thành mua hai bộ tứ hợp viện. Coi như Vương Diệp đã không thiếu tiền, ý nguyên nuốt nước miếng một cái. Một thanh dùng bạch ngọc con mai sừng chế tác ná cao su. Liền không hợp thói thường, cũng không biết năm đó cao nhân tại sao muốn đem một cây ná cao su xem như chôn theo phẩm đi theo chính mình cùng một chỗ hạ táng. Đương nhiên, ná cao su chính là một cái giá, dây gân mà đã không thể dùng. Nguyên bản dây gân mà cũng hẳn là một loại nào đó động vật gân. Trải qua ngàn năm đằng sau, thế mà còn duy trì nguyên bản hình dạng. Vương Diệp cầm lên thử một chút, dây gân mà còn có nhất định có giãn, nhưng là phía trên đã xuất hiện không ít vết dạng. Phế đi. Bất quá Vương Diệp tại hệ thống trong không gian rất nhanh liền tìm được vật thay thế. Vương Diệp trên đường đi săn giết dị thú tà linh cũng không ít. Trong đó tuôn ra gần tới, liền có Côn Lôn Sơn Phong Hóa trong hồ vằn cự giao gần, còn có Nam Hải về với bụi đất bên trong Nam Hải chân long gần. Gân rồng dùng để làm ná cao su, khó tránh khỏi có chút xa xỉ. Vằn cự giao gần lực đàn hồi 10 phần, hơn nữa còn có mấy đầu. Vương Diệp suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra một đoạn vằn cự giao gần, cẩn thận cột vào bạch ngọc con mai sừng ná cao su phía trên. Không nghĩ tới Vương Diệp tiện tay cột lên vằn cự giao gần đằng sau, thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến. Chúc mừng ký chủ hợp thành con mai thần giao ná cao su, thu hoạch được quốc vận giá trị 500 điểm. Ách, thế mà không cẩn thận chữa trị hợp thành một kiện pháp khí. Từ thu hoạch quốc vận giá trị nhìn lại, uy lực còn tương đương không nhỏ. Vương Diệp nhìn thoáng qua hệ thống liên quan tới thanh này ná cao su miêu tả, phát hiện cái này ná cao su đã có thể được xưng là một kiện pháp khí. Kéo ra ná cao su cần thiết lực lượng nhỏ đi. Người bình thường cũng có thể đem ná cao su hoàn toàn kéo ra. Ná cao su tầm bắn tăng lên trên diện rộng, phát xạ viên đạn tần suất cũng thay đổi nhanh, mà lại cái đồ chơi này còn mang tự động sửa đổi đường đạn, tỷ lệ chính xác cũng biến thành phi thường cao. Bắn đi ra viên đạn, cho dù là bình thường nhất uy lực rất thấp nghe hoàn, cũng mang theo cùng loại chậm chạp mặt trái hiệu quả. Đây tuyệt đối là đồ tốt a, bất quá Vương Diệp khỏe miệng hơi rút. Thứ này khí chất cùng Vương Diệp thật sự là có chút không đáp phối. Vương Diệp lần gần đây nhất chơi ná cao su đều đã là cấp 2 thời điểm sự tỉnh. Vương Diệp hay là thói quen dùng trường kiếm đại cung. Ngay tại Vương Diệp có chút cầm ná cao su không biết làm sao bây giờ thời điểm, a em gái Linh Xảo thân hình xuất hiện ở Vương Diệp phía sau. Vương Diệp ca, ngươi lang cái kia ná cao su, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ đánh ná cao su vùng? Vương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, làm sao? A em gái, nghe ngươi ý tứ, ngươi sẽ đánh ná cao su. Tấu chương xong, chương 388, thiện sạ. A em gái bĩu môi một cái, sao có thể gọi sẽ đánh ná cao su bóp? Ta ná cao su đánh cho ngay cả gia gia cũng khoe ta lợi hại, đánh con thỏ đánh chim một khối đá hạt bụi là được. Trong nước cá ta đều đánh cho đến. Vương Diệp cười hắc hắc, a em gái, có phải hay không khoác lác vùng? Muội nhi đem con mắt chừng đến cùng đồng linh mở dạng, ngươi còn không tin được ta? Ta yêu muội nhi từ trước tới giờ không khoác lác. Vương Diệp đem con mai thần dao ná cao su đưa cho yêu muội nhi, ngươi nếu không phải khoác lác, là đánh vài phát thử một chút vùng, ngươi thấy được sao? Liền đánh đối diện cái tia trên dây leo mở hoa. Yêu muội nhi nhìn một chút Vương Diệp chỉ vào phương hướng, chính là đối diện trên vách đá. Khoảng cách chí ít có hơn 50 mét. Em gái khẽ nhíu mày, đánh thì đánh đến, chính là không có thạch tử nhi vùng. Vương Diệp nghe chút cười, tại hệ thống trong không gian chiếu chiếu. Ban đầu ở Nam Hải về với bụi đất bên trong, hận chơi thị tộc người trừ tinh luyện kim loại thanh đồng bên ngoài, còn chế tạo đại lượng hắc diệu thạch công cụ cùng vũ khí. Còn có một số đơn thuần chính là vật phẩm trang sức. Trong đó hắc diệu thạch hạt châu liền có mấy trăm hơn ngàn mai. Mặt khác phẩm tướng không sai hắc diệu thạch to to nhỏ nhỏ cũng có mấy trăm khối, đều bị Vương Diệp đem đến hệ thống không gian. Những hạt châu này bán lấy tiền cũng đáng không được quá nhiều tiền. Hắc diệu thạch không tính chủ lưu châu báu, mà lại phía trên còn mang theo Nam Long địa hỏa khí tức, đánh đi ra uy lực mười phần, thậm chí có thể có địa hỏa tổn thương. Vương Diệp tiện tay liền bắt mấy cái hắc diệu thạch hạt châu đưa cho yêu muội nhi. Em gái kết quả con mai thần giao ná cao su cùng hắc diệu thạch viên đạn, cầm trên tay, con mắt đều sáng lên rất nhiều. Thật xinh đẹp ná cao su vùng, còn có những cục đá này mà cũng trách xinh đẹp, đánh có chút đáng tiếc. Vương Diệp cười cười, ngươi đánh thật hay, ta liền đem thanh này ná cao su tặng cho ngươi, thuận tiện dạng này tảng đá hạt châu cũng có mấy trăm khỏa cho ngươi. Yêu muội nhi nghe chút, con mắt sáng lên. Giơ lên con mai thần giao ná cao su, nắm hắc diệu thạch viên đạn, nhắm chuẩn vách núi đối diện trên dây leo mở đóa hoa màu đỏ. Vung lòng tay, hắc diệu thạch viên đạn như là lưu tinh một dạng bay vụt ra ngoài. Hơn 50 mét khoảng cách, lập tức liền bay qua. Hắc diệu thạch viên đạn đoan đoan chính chính đánh vào đóa hoa màu đỏ phía trên. Đúng đến một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, hắc diệu thạch viên đạn thế mà nổ bể ra đến, tuôn ra lúc thì đỏ sắc ánh lửa. A em gái cao hứng nhảy dựng lên. Đánh trúng, ta đánh trúng. Bất quá thanh âm lập tức liền đình chỉ, bởi vì đối diện trên vách đá truyền đến một trận ào ào thanh âm. Ngay sau đó từ trên vách đá đến rơi xuống một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài 4, 5m, trên đỉnh đầu một khối màu đỏ đỉnh vảy đại xà. Đại xà đỉnh đầu màu đen đỉnh vảy bị xem như là dây leo bên trong mở đóa hoa màu đỏ. Kết quả bị em gái Hắc Diệu Thạch viên đạn bắn trúng, Hắc Diệu Thạch nổ tung đằng sau, địa hỏa chi lực bộc phát, tăng thêm con mai thần giao ná cao su bản thân uy lực cùng chậm chạp tác dụng, đại xà thế mà bị đánh đã hôn mê. Yêu Mộ Nhi nhìn trợn mắt hốt mồm. Vương Diệp đều nhìn sửng sốt. Đầu đại xà kia không phải choáng, mà là chết. Hắc Diệu Thạch viên đạn uy lực to lớn, trực tiếp nện rách ra đại xà màu đỏ đỉnh vảy, địa hỏa chi lực lại đem đại xà cho tiêu chết. Oan, thật sự là quá oan. Con đại xà này tại trong hạp cốc xương vương xương bá cũng không biết bao lâu, nuốt ăn bao nhiêu sinh linh. Không nghĩ tới bị Yêu Mội Nhi thử ná cao su một phát viên đạn đánh chết. A em gái sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới có chút lo nghĩ hỏi Vương Diệp ca, cái này coi như ta đánh chúng đi. Vương Diệp gật gật đầu, lại từ hệ thống trong không gian cầm ra mấy chục mai hắc diệu thạch viên đạn đưa cho Yêu Mội Nhi. Không cần dùng tiết kiệm, ta chỗ này còn có rất nhiều, các loại gia quan tài hạp ta lại đều cho ngươi, hiện tại cho ngươi sợ ngươi cầm không được. Yêu Mội Nhi nghe chút mừng rỡ nhảy. Thậm chí ngay cả phía trước dẫn đường Ba Sơn Viên Dữu đều bị A em gái khoái hoạt cảm nhiễm, cũng đi theo nhảy nhót đứng lên. Lúc này những người khác lúc này mới đuổi đi lên, nhìn thấy A em gái trong tay ná cao su, đều cảm thấy thú vị. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Vương Diệp trên đường đi tiếp tục thu hoạch. Nhưng phía sau thu hoạch liền đều tương đối đơn giản. Trừ ngẫu nhiên xuất hiện ngọc bội một loại vật nhỏ bên ngoài, đều là mai rùa phiến đá ngọc tiên thẻ trúc loại hình đồ vật. Trong đó cũng có một chút công pháp tàn quyển. Bất quá càng nhiều đều là liên quan tới mộ chủ nhân cuộc đời ghi chép. Vương Diệp vừa đi theo Ba Sơn Viên Dữu tiếp tục đi tới, một bên giải đọc lấy những mai rùa này ngọc tiên trên phiến đá văn tự. Vương Diệp chú ý trọng điểm cũng không tại Vu Lăng Di Sơn Vương. Dù sao liên quan tới Vu Lăng Di Sơn Vương ghi chép tương đối nhiều. Vương Diệp càng chú ý hay là Vu Hà Mộ cùng Vu Hạp vùng này sâu trong núi lớn cổ thần tung tích. Những cái này mới là Vương Diệp ở thế giới này tuyến đặc hữu phát hiện. Nguyên bản trong nội dung cốt truyện mặt nhưng không có những vật này. Trong đó cổ thần càng là Vương Diệp chú ý trọng điểm. Đáng tiếc trên đường đi mai rùa trên thẻ trúc, chỉ có một ít đôi câu vài lời. Đại đa số người đều không có gặp qua Viêm Quỷ bản tôn. Thậm chí liên hiến tế Viêm Quỷ nghi thức đều là do Vu Lăng Di Sơn Vương chính mình chủ trì. Vương Diệp tại những này phá thành mảnh nhỏ ghi chép ở trong, từ từ cũng hầu như kết xuất đến một chút tin tức. Cái gọi là Viêm Quỷ, có thể là một loại nắm trong tay hỏa diễm cùng xương mù lực lượng cổ thần. Viêm Quỷ chân thân cũng không có ở thế giới này xuất hiện. Lúc trước Vu Lăng Di Sơn Vương phát hiện Viêm Quỷ tung tích, là cổ thần chiếu ảnh xuất hiện ở thế giới này. Nói cách khác, Viêm Quỷ cũng không phải là cổ thần, mà là cổ thần ở thế giới này chiếu ảnh. Nếu là cổ thần chiếu ảnh, Vương Diệp trong lòng có một cái ý nghĩ to gan, đánh giết một cái cổ thần độ khó có chút cao, nhưng là đánh giết cổ thần chiếu ảnh, Vương Diệp cảm thấy vẫn là có thể làm một đợt. Trước kia Vương Diệp cũng là từng đánh chết cổ thần nô bộc, thậm chí phong ấn qua cổ thần thông đạo. Cổ thần chiếu ảnh vẫn là có thể thử một chút. Vương Diệp tiếp tục hướng phía trước. Ba Sơn Viên Dữu rốt cục đem mọi người dẫn tới một chỗ một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa dấu ở trong vách núi mộ huyệt. Cái mộ huyệt này lớn nhỏ cùng một ngôi nhà không gian không sai biệt lắm. Đối với mặt khác huyền quan vị trí không gian, mộ thất này đã có thể nói được là tương đương xa xỉ xa hoa. Tại mộ huyệt chính giữa, để đó một cái to lớn tùng vậy quan tài. Lúc này tùng vậy quan tài so trước đó Vương Diệp trên đường đi đụng phải tất cả quan tài còn lớn hơn. Tại tùng vậy quan tài phía dưới, mặt đất trên tảng đá còn có điêu khắc 10 phần tinh tế hoa văn. Hiển nhiên còn có một cái càng lớn làm bằng đá quan tài. Vương Diệp cái thứ nhất đi đến nơi này, lập tức đi tới gần cẩn thận quan sát. Tảng đá trên quan tài hoa của người văn điêu khắc phi thường tinh tế, không giống như là phổ thông sơn giã công tượng thủ bút, ngược lại giống như là đứng đắn đại sư thủ bút. Phía trên có nhật nguyệt tinh thần, còn có núi non sông ngòi, các loại kỳ hoa dị thảo, còn có thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ tứ thánh thú cùng với khắc không biết tên thần bí linh thú. Vương Diệp lúc bắt đầu coi là trên quan tài tượng đá là một nơi nào đó địa đồ, nhưng là cẩn thận kiểm tra nửa ngày sau, lại cùng bất kỳ chỗ nào đều không khớp. Trừ cái đó ra, Vương Diệp rất nhanh liền phát hiện tại cái này làm bằng đá quan tài trên thân còn có 9 đạo thanh đồng ly hổ móc khóa. Những này móc khóa cùng trước đó Vương Diệp tại Hắc Tinh trên quan tài mặt nhìn thấy kim loại mang còn không giống nhau lắm. Tấu chương xong, chương 389, phong gia quật khởi chi mê. Cái kia kim loại mang tựa hồ đơn thuần chính là dùng để phong tỏa quan tài dùng. Mà trước mắt cái này làm bằng đá trên quan tài thanh đồng ly hổ móc khóa, lại là một loại phi thường tinh vi cơ quan. Có chút ý tứ. Vương Diệp trên mặt lập tức nổi lên vẻ tươi cười. Đúng vào lúc này, Hồ Bát Nhất Vương bản tử Sở Lệ Dương yêu em gái cùng Tôn giáo thụ mấy người cũng đều theo sau. Tôn giáo thụ càng chạy càng kích động. Đợi đến nhìn thấy tảng đá quan tài thời điểm, đã kích động đến mặt đỏ tới mang hai. Ba Sơn Viên Dữu, Lão Phong đâu? Phong đoàn trưởng đâu? Ngươi có biết hay không phong đoàn trưởng ở nơi nào? Ba Sơn Viên Dữu giống như là nghe hiểu Tôn giáo thụ lời nói, trong miệng kêu vài tiếng đằng sau, lập tức mang theo mấy người đi tới tảng đá quan tài mặt khác một bên. Chỉ gặp tại quan tài chỗ mộ thất mặt khác một bên, một mảnh dây leo phía dưới, xuất hiện một bóng người. Bóng người này là một cái vóc người khôi ngô nam nhân. Tôn giáo thụ nhìn thấy thân ảnh này đằng sau, lập tức hô một tiếng Lão Phong. Sau đó cảm xúc kích động xuống tới. Vương Diệp cũng là một mặt nghiêm túc đi lên trước. Quả nhiên, là một bộ nam thi. Nam trên thi thể mặc quần áo biểu hiện, hẳn là cái niên đại này người. Đầu cúi thấp xuống, hướng mặt đất, thấy không rõ ngũ quan. Tôn giáo thụ đã bắt đầu tại phong đoàn trưởng thi thể trước mặt gào khóc. Vương Diệp biết, Tôn giáo thụ trên đường đi mặc dù che giấu rất nhiều chuyện, nhưng là đối với phong đoàn trưởng tình cảm cũng không phải giả. Hiện tại nước mắt cùng bi thương cũng là chân tình bộc lộ. Dù sao, phong đoàn trưởng là hắn thân ca ca. Vương Diệp không có chọc thủng Tôn giáo thụ dự định, cũng không có quấy rầy Tôn giáo thụ. Bất kể như thế nào, phong đoàn trưởng đều là một nhân vật. Là một cái từ chiến tranh kháng Nhật thời kỳ một đường đánh tới Triều Tiên, cuối cùng mới xuất ngũ, từ mỏ đá trốn tới lao binh. Vương Diệp vẫn là có ý định cho đầy đủ tôn trọng. Không phải là bởi vì hắn Quan Sơn Thái Bảo hậu nhân thân phận, mà là làm một cái hợp cách chiến sĩ thân phận. Về phần Quan Sơn Thái Bảo hậu nhân thân phận này, lão Phong làm được không tính quá hợp cách. Tôn giáo thủ cẩn thận kiểm tra Phong đoàn trưởng trên thân, rất nhanh liền phân tích ra Phong đoàn trưởng nguyên nhân cái chết. Phong đoàn trưởng lúc trước từ mỏ đá trốn tới đằng sau, liền trở về chính mình quê quán. Đồng thời nương tựa theo Quan Sơn Thái Bảo lưu truyền Quan Sơn chỉ mê phú, thật tìm được địa tiên thôn cổ mộ di tích. Thậm chí Phong đoàn trưởng bằng vào chính mình kiên định ý chí cùng xuất chúng đẳng phách, cũng vượt qua Vô Ảnh tiên tiểu. Nhưng là đang tìm kiếm địa tiên thôn thời điểm, cuối cùng ngã xuống quan tài này phía trước. Tôn giáo thủ còn tại khóc. Vương Diệp chờ không nổi Tôn giáo thủ đi đến nguyên bộ kịch bản quá trình. Dựa theo Vương Diệp ký ức cùng đối với Tôn giáo thủ làm người phán đoán, gia hỏa này khẳng định còn muốn khóc lóc kể lể một phen. Đem chính mình trước kia tại mỏ đá chịu khổ lấy thêm ra đến nói khoác một phen. Đằng sau đoán trách một đống Phong đoàn trưởng lời nói. Đợi đến không sai biệt lắm còn phải làm bộ lo lắng xử lý như thế nào Phong đoàn trưởng thi thể chờ chút. Một bộ xuống tới không có cái một hai cái giờ là dày vò không hết. Vương Diệp trực tiếp đánh gãy Tôn giáo thủ. Tôn giáo thủ, ngươi cũng không cần quá thương tâm, Phong đoàn trưởng khẳng định sẽ lưu lại đầu mối gì, không tin ngươi nhìn. Sau khi nói xong, Vương Diệp trực tiếp vào tay, tại Phong đoàn trưởng trên thi thể, có chút rách dưới quân trang trong túi áo trên, tìm ra một mảnh giấy đến. Nhìn kỹ, là một điếu thuốc lá vỏ bọc. Kỳ thật chính là năm đó thuốc lá đóng gói. Lệnh bài là một cái tên là Triều Thiên môn bản địa lệnh bài, hay là loại kia chưa từng có lò miệng. Thuốc lá vỏ bọc bên trong không có in ấn trên một mặt kia dùng bút chỉ viết không ít chữ thuốc. Vương Diệp trực tiếp đem thuốc lá vỏ bọc đưa cho Tôn giáo thụ. Một bước này chỉ ít liền mất đi một giờ trở lên quá trình thời gian. Tôn giáo thụ đều bị Vương Diệp cho làm mơ hồ. Chính khóc đến cấp trên, lập tức bị choáng váng. Qua vài giây đồng hồ mới phản ứng được, bắt đầu tiếp nhận thuốc lá vỏ bọc, cẩn thận xem xét chữ ở phía trên dấu vết. Thuốc lá vỏ bọc bên trên viết đầy chữ viết. Tôn giáo thụ có chút choáng váng, vẫn là đem phía trên ghi chép tất cả đều nói ra. Phía trên chủ yếu ghi lại là Phong đoàn trưởng thân thế. Phong đoàn trưởng là Quan Sơn Thái Bảo hậu nhân một đoạn, ở chỗ này trực tiếp viết đi ra. Đồng thời cũng nâng lên Tôn giáo thụ. Phong đoàn trưởng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn đang vì Tôn giáo thụ đánh nghiệm trợ, không có nói tới chính mình cùng Tôn giáo thụ chi vấn quan hệ. Đồng thời cho Tôn giáo thụ tại mỏ đá gặp phải giải vây. Nói là Phong đoàn trưởng chủ động đánh ngất xỉu Tôn giáo thụ, chính mình đào tẩu. Bất quá trọng yếu nhất hay là ghi chép Quan Sơn Thái Bảo cùng Điệu Tiên thôn manh mối. Người nhà họ Phong lập nghiệp thời điểm là tại Tống Nguyên thời kỳ. Lúc đó người nhà họ Phong vẫn chỉ là một chút đào mộ quật mộ tán trộm. Tại Tống Nguyên thời khắc, thiên hạ đại loạn. Người nhà họ Phong tại Vu Hạp vùng này cắm rễ, từ từ sinh sôi đi ra một cái không nhỏ tông tộc. Ổn định lại đằng sau, người nhà họ Phong bắt đầu cầm lên chính mình người cũ. Chỉ bất quá Vu Hạp vùng này mộ táng hình thức, cùng địa khu khác taxi mai táng cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm người nhà họ Phong định cư địa phương, lại là Vu Lăng Di Sơn Vương cùng rất nhiều thủ hạ cao nhân hạ táng địa phương. Nơi này mộ táng trên cơ bản đều là huyền quan. Trước kia trộm mộ huyền quan đích xác rất ít người. Người nhà họ Phong xem như phát hiện một mảnh lâm hải. Nơi này huyền quan cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại trên vách núi treo leo, nhìn rõ ràng. Chỉ cần có bản lĩnh con thi là tấm con, đồ vật bên trong liền đều là ngươi. Kết quả tự nhiên là Phong gia từ đó lập nghiệp. Trừ bên trong một chút kim ngọc bảo vật bên ngoài, người nhà họ Phong thu hoạch lớn nhất hay là năm đó quản lý Hồng Thủy Kỳ nhân dị sĩ lưu lại tinh tượng âm dương, phong thủy kỳ môn, luyện đan hái thuốc, thậm chí công pháp phương thuật trở chút. Những này tất cả đều là cứng rắn bản sự. Thế mà để Phong gia một cái cũng không có quá nhiều truyền thừa cùng căn cơ tán trộm gia tộc, thực lực lập tức tăng trưởng. Người nhà họ Phong cũng coi là sáng suốt, cũng không có cô phụ phần này kỳ ngộ. Chẳng những một bên tiếp tục đào móc trong huyền quan bảo vật, còn một bên nghiên cứu học tập những này phát hiện các loại thiên thư dị thuật. Hơn nữa còn nghiêm ngặt ước thúc tông tộc bên trong người, không có khả năng lộ ra chính mình sở học, đi Vu Hạp bên ngoài địa phương trộm mộ của mộ, cũng đều là phi thường địa thấp, mà lại là có lựa chọn, đều là lựa chọn những cái kia có khả năng chôn theo lại thiên thư dị thuật kỳ nhân dị sĩ mộ táng. Con đường này liền cùng cầu tài làm chủ mặt khác trộm mộ lưu phái có khác nhau, có chính mình đặc biệt truy cầu. Cùng rời núi đạo nhân nhất mạch đau khổ tìm kiếm giải trừ tự thân nguyền rủa hành vi ngược lại là có chút cùng loại. Tại Vương Diệp xem ra, đây chính là một cái phi thường điệu thấp mà lại hoàn mỹ phát dục lộ tuyến. Quả nhiên, trải qua mấy trăm năm tích lũy cùng tăng lên, đến minh lúc đầu kỳ, Phong gia thực đã trở thành một cái phi thường cường hãn trộm mộ đại lưu phái. Sau đó đến tiết điểm này, Phong gia nên đón cải biến chính mình tông tộc vận mệnh một việc đại sự. Bị Lưu Ba Ôn tiến cử, trở thành Minh Thái Tổ Ngự Tứ Quan Sơn Thái Bảo, chuyên môn phụ trách là Minh Triều Tôn thất lựa chọn phong thủy bảo địa, kiến tạo lăng tẩm. Ngự Tứ 18 mặt Quan Sơn Thái Bảo kim bài, thành người nhà họ Phong vĩnh viễn vinh quang. Dân gian trộm mộ lưu phái thế mà thành phía quan phương thầy phong thủy, tại đối phó nguyên bản trộm mộ lưu phái bên trên, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tại Cẩm Y Liễu vệ các loại tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp xuống, Quan Sơn Thái Bảo cho mặt khác mấy cái trộm mộ lưu phái mang đến đả kích chí mạng. Vốn là nhân khẩu thưa thất phát đổi thiên quan nhất mạch triệt để tuyệt kỹ, phát đổi thiên quan ấn trong truyền thuyết cũng bị Quan Sơn Thái Bảo hủy đi. Tấu chương xong, chương 390, lai lịch. Nhưng là thật ứng với một câu ngạn ngữ, họa là chỗ rửa của phúc. Trở thành Quan Sơn Thái Bảo, trấn áp thiên hạ trộm mộ lưu phái, đối với người nhà họ Phong tới nói cũng không thấy tất cả đều là chuyện tốt. Tại phong quang 2-300 năm đằng sau, người nhà họ Phong cũng phát giác được thiên hạ sẽ biến, Quan Sơn Thái Bảo chỉ sợ muốn gặp được tai họa. Thế là ở ngoài sáng mặt thời kỳ, Phong gia nâng nhà rời vào Thanh Khê trấn phụ cận, xây xong thôn trấn. Đồng thời đem Quan Sơn trộm xương hoạt động chuyển đổi thành đào móc vu mỏ mối. Từ đây cũng đã trở thành một phương phú hảo, mỏ lớn chủ. Lúc đầu nếu như một mực dạng này, Phong gia cũng coi là phi thường thành công. Nhưng là đại khái trước đó hố người hố quá nhiều, khí vận bị hao tổn, Phong gia ra một cái phong sư cổ. Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, chính là phong sư cổ người này tạo thành Phong gia phân liệt cùng đi hướng suy yếu. Người này đầy trong đầu tất cả đều là luyện đan cầu trường sinh, trở thành tiên nhân suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác bản lãnh của người này học lệnh, trừ tu hành luyện đan bên ngoài, còn nắm giữ rất nhiều trộm mộ kỹ xảo. Cầu Trường Sinh phương hướng cũng thay đổi thành thu thập thiên hạ trong cổ mộ thiên thư, nhất là quan tài sơn mộ bên trong Chu Thiên Xương rồng quả hình. Nghe nói là từ trong đó tìm hiểu ra tu thành địa tiên biện pháp, mà lại không những mình muốn tu thành địa tiên, còn phát động tông tộc xây một địa tiên thôn ngay tại trong cổ mộ. Sau đó lại lừa dối Phong gia tộc người, nói thiên hạ sắp đại biến, muốn sống lời nói, liền muốn theo hắn tiến vào địa tiên thôn, tu hành bất hủ, thành tựu địa tiên. Ở thế giới này tuyến ở trong, Phong sư cổ trừ kể trên não tản thao tác bên ngoài, còn làm một việc. Nghe nói tại địa tiên thôn ở trong, Phong sư cổ phát hiện một cái tại thượng cổ thời kỳ tiên nhân di tích, chẳng qua là bị phong ấn. Chỉ cần có thể giải trừ phong ấn này, thượng cổ tiên nhân liền sẽ độ hóa tất cả người nhà họ Phong, trở thành tiên nhân. Quá tà ác. Vương Diệp nghe chút, cơ hồ tự động liên tưởng đến phong ấn đồ vật là cái gì, Vương Diệp có 8 thành trở lên nắm chắc, Phong sư cổ phát hiện địa phương, tuyệt đối là Vu Hàm mộ một bộ phận. Trong đó phong ấn cái gọi là thượng cổ tiên nhân, tuyệt đối không phải cái gì thần tiên, mà là cổ thần chiếu ảnh từng cái viết quỷ. Đương nhiên, đây đều là Vương Diệp suy đoán. Tại phong đoàn trưởng ghi chép ở trong, cũng không phải viết như vậy. Sự tình phát triển đến nơi đây, Phong gia liền nên đón suy yếu cùng phân liệt. Một phần trong đó người tin Phong sư cổ tả, thật tiến nhập địa tiên thôn. Nhưng là Phong gia mệnh không có đến tuyệt lộ, tông tộc ở trong hay là có người biết chuyện, dẫn đầu đại bộ phận người nhà họ Phong phản đối Phong sư cổ. Bởi vì Phong gia làm giàu thời điểm, tổ tông liền lưu lại di huấn, nói là Vu Lăng Di Sơn Vương cổ mộ tuyệt đối không thể lái đảo. Bên trong phong ấn một con quái vật, nếu như không tuân thủ cái này cấm kỵ, liền sẽ mang đến nguy hiểm diệt tộc. Thật sự chính là đúng dịp. Vu Lăng Di Sơn Vương lăng tẩm bên trong, xác thực cũng có một cái phong ấn quái vật. Chỉ bất quá quái vật này cùng Vu Hàm mộ ở trong phong ấn thời kỳ thượng cổ thần chiếu ảnh không giống với. Vật phong ấn này là tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong liền tồn tại, cũng là Vương Diệp trước đó đi vào Vu Hạ Quan Sơn động lực lớn nhất. Cựu tử kinh lam giáp, cứ việc Phong gia tổ hấn cùng Phong sư cổ tự mình phát hiện vật phong ấn hoàn toàn không phải một chuyện, nhưng là xảo liền xảo ở chỗ này. Trùng hợp này hiểu lầm cứu được Phong gia một thành. Phong gia phần lớn người đều không có đi theo Phong sư cổ tiến vào địa tiên thôn ở trong. Phong sư cổ cũng tương đương có khí phách, cũng không có cưỡng cầu những người khác nhất định phải tiến vào, chỉ bất quá nói cho những người khác thiên hạ sắp đại biến, nếu như không vào đi lời nói, sớm muộn đều sẽ tiếp nhận núi thây biển máu biến cố. Vương Diệp nghe luận điệu này cũng cảm giác phi thường quen hay. Cái này đã phát triển đến thế giới tận thế sắp xảy ra một bước, á chỉ có Phong thư sư cổ người mới có thể đạt được cứu rỗi, trở thành bất tử bất diệt địa tiên. Mà lại Phong sư cổ còn cho hậu nhân lưu lại lỗ hổng, sẽ tiến vào địa tiên thôn manh mối tập kết Quan Sơn Chỉ Mê Phú. Để Phong gia hậu nhân ở trong, nếu có người cảm thấy sống không nổi nữa, cũng có thể dựa theo Quan Sơn Chỉ Mê Phú chỉ dẫn, tiến vào địa tiên thôn đi. Địa tiên thôn vĩnh viễn hoan nghênh người nhà họ Phong. Sau đó phong đoàn trưởng ghi lại liền chủ yếu là Phong gia hậu nhân, nhất là phong đoàn trưởng mạch này hướng đi cùng truyền thừa. Phong sư cổ mặc dù độc kinh, nhưng là bản sự vẫn phải có. Nhất là xem bói bản sự, thế mà còn rất chuẩn. Tại Phong sư cổ tiến vào địa tiên thôn đằng sau không bao lâu, thiên hạ đại biến. Thần châu chìm trong, sơn hà biến sắc, giặc cỏ, thổ phỉ, tiếu phỉ quân binh, dị tộc đại quân, toàn bộ Vu Hạt một vùng tao ngộ trăm ngàn năm qua lớn nhất thảm kịch. Chiến hỏa liên tiếp, thử thương vô số. Phong gia hậu nhân cũng có rất nhiều bị ép ly biệt quê hương đi những địa phương khác sinh hoạt. Phong đoàn trưởng tổ tiên chính là thời điểm này từ nơi này rời đi ra. Đến phong đoàn trưởng vùng này, thời gian đã qua không nổi nữa, người nhà họ Phong hết thảy cũng không có bao nhiêu cái. Phong đoàn trưởng bị bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, lại đằng sau bị hợp nhất, một đường đánh xuống. Chiến công tự nhiên là được không ít, nhưng là phong đoàn trưởng người này, Vương Diệp đều có thể tưởng tượng, tuyệt đối là loại kia xuất thân phi thường kém, nhiễm một thân xã hội xưa giang hồ thói xấu người. Đánh trận à, đầu óc linh hoạt thủ đoạn nhiều, tự nhiên là có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phát huy tác dụng của chính mình. Nhưng đã đến thời kỳ hòa bình, các loại ma bệnh coi như hiện ra. Ăn uống tung bay cứ rút, ngũ độc đều đủ, cộng thêm phong kiến mê tín. Cái này ai có thể nhịn được? Cũng chính là trong bộ đội người nhớ tới phong đoàn trưởng chiến công, cho chuyển nghề tới chỗ an bài cái chức quan nhà tản. Về sau thời kỳ đặc thù đến, phong đoàn trưởng tự nhiên nhận trùng kích. Lại là trong bộ đội người bảo vệ một mạng, an bài đến trời cao hoàng đế xa sâu trong núi lớn mỏ đá. Nói là cải tạo, nhưng thật ra là đi tránh nạn. Phong đoàn trưởng còn mang theo chính mình nuôi lớn bà sơn viên díu. Thời gian nhưng thật ra là vượt qua được. Đợi đến thời kỳ đặc thù vượt đi qua, nói không chừng còn có thể sửa lại án xử sai, bình an về hưu hưởng thanh phúc. Nhưng là phong đoàn trưởng là cái không tin tà người. Tại mỏ đá chịu một chút ủy khuất căn bản nhịn không được, nhớ tới lao tổ tông lưu lại Quan Sơn Chỉ Mê Phú, lên trở lại Vu Hạp, tiến vào địa tiên thôn dự định. Tị thế là không thể nào tị thế, phong đoàn trưởng chủ yếu mục tiêu là thành tiên, thứ yếu là phát tài. Kết quả thật đúng là bị phong đoàn trưởng tìm được địa tiên thôn manh mối. Một đường đi tới, dựa vào can đảm cũng đã thông không ít cửa ải. Đáng tiếc là, phong đoàn trưởng đánh trận bản sự không nhỏ, trộm mộ mạc kim bản sự, âm dương phong thủy thủ đoạn, nhưng không có truyền thừa bao nhiêu. Chỉ có thể coi là một cái phi thường không hợp cách Quan Sơn Thái Bảo truyền nhân. Qua vô ảnh tiên tiểu, thật vất vả tìm tới chín hồ khóa thạch quan, cũng chính là vừa rồi mọi người thấy thanh đồng ly hồ móc khóa tốt thạch quan nơi đó, phong đoàn trưởng thúc thủ vô sách. Trong thạch quan này, để đó tiến vào địa tiên thôn bí mật chìa khóa. Nếu như lấy không được chìa khóa này lời nói, liên hạ một bước đi như thế nào cũng không biết. Căn bản liền không có tiến vào địa tiên thôn manh mối. Hết lần này tới lần khác mở thế nào cái này thanh đồng ly hồ khóa, phong đoàn trưởng một chút biện pháp đều không có. Tăng thêm phong đoàn trưởng tại tiến đến trong quá trình bị thương không nhẹ, hành động bất tiện, cuối cùng một vùng nhân kiệt, thế mà vây chết tại hẻm núi này thạch quan bên cạnh. Tấu chương xong, chương 391, Quan Sơn Thái Bảo kim bài. Tại tiếc nuối bên trong lưu lại manh mối, chờ mong người đến sau có thể tiếp tục đi tới. Đám người nghe xong tôn giáo thụ đọc phong đoàn trưởng di thư đằng sau, đem ánh mắt đều tập trung vào phong đoàn trưởng thi thể đối diện ngụm này to lớn tảng đá trên quan tài. Vương Diệp nết nết miệng, như vậy chuyện kế tiếp chính là nảy ra khóa mở quan tài, cái chìa khóa lấy ra. Tôn giáo thụ lúc này còn tại thương tâm ở trong. Tại tôn giáo thụ yêu cầu bên dưới, mấy người cùng một chỗ tại nguyên chỗ đào cái hố, đem phong đoàn trưởng thi thể mai táng. Trong hẻm núi này sinh khí bừng bừng phấn chấn. Thi thể trải qua mấy trăm hơn ngàn năm đều có thể sẽ không hư thối. Chỉ bất quá tại người trong nước trong lòng, cuối cùng vẫn là muốn kẻ lại an. Đem phong đoàn trưởng thi thể đặt ở bên ngoài, tôn giáo thụ kiên quyết không đồng ý ngay tại mấy người đem phong đoàn trưởng thi thể đặt ở một cái vỏ cây thông cổ quan, chuẩn bị an táng thời điểm. Vương Diệp nhanh tay lẹ mắt, lại phát hiện phong đoàn trưởng trong túi áo có mặt khác một tấm tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy nhỏ này mặt viết lại là cùng địa tiên thôn cổ mộ sẽ không có gì quan hệ sự tình. Nguyên lai cái kia bà sơn viên díu là phong đoàn trưởng từ nhỏ dưỡng thụ, cho nên phong đoàn trưởng tại lúc sắp chết đem trên người mình một chút vật phẩm trọng yếu giao cho bà sơn viên díu. Bà sơn viên díu thông nhân tính, nếu có người đem phong đoàn trưởng thi thể an táng, hoàn thành phong đoàn trưởng nguyện vọng, đem phong đoàn trưởng di thư từ Vu Hạ Quan Sơn nơi này mang đi ra ngoài. Như vậy bà sơn viên díu liền sẽ đem phong đoàn trưởng lưu lại di vật giao cho người tới. Bất quá phong đoàn trưởng di vật cũng không có cái gì thứ đáng giá. Đám người đem phong đoàn trưởng an táng hoàn tất sau, quả nhiên đợi không đến 10 phút đồng hồ, ba sơn viên díu lại bu lại, hướng về phía đám người lạy vài cái, sau đó từ trên cổ mình lấy một cái túi vải xuống tới. Túi vải đã bẩn thỉu, bất quá chất liệu coi như không tệ, thế mà không có bị mài hỏng. Vương Diệp nhận lấy xem xét mới biết được, nguyên lai cái này túi vải bên trong còn có một lớp da con trong thôn. Đây cũng là rất ít gặp, bình thường đều là bị đại tử bố thôn bên trong. Ở trong túi có một chi tiểu cũ bút máy, mấy cái kỷ niệm trường, một tấm hình, một cái lọ thuốc hít. Cũng không tính cái gì đặc biệt thứ đáng giá, nhưng là mấy cái kia kỷ niệm trương thấy Vương Diệp nắm mắt. Phong đoàn trưởng thế nhưng là đứng đắn hạ tướng, toàn thân trên dưới đều là xã hội tật xấu, còn có thể lăn lộn đến đoàn trưởng chức vị, duy nhất nguyên nhân chính là có thể đánh cầm, chiến công hiển hách. Mặc dù mỗi lần dựng lên chiến công đằng sau không bao lâu liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân phạm sai lầm bị giáng chức, nhưng là ở trong quá trình này lấy được huân chương nhưng không có bị thu hồi đi. Cái này mấy cái huân chương tất cả đều là dùng mệnh đổi lấy. Bất quá Vương Bàn Tử đám người ánh mắt lại tập trung ở mặt khác một vật phía trên, một mặt kim quang lóng lánh lệnh bài, Quan Sơn Thái Bảo Kim Bài. Trong truyền thuyết Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hết thảy bàn cho người nhà họ Phong 18 mặt Quan Sơn Thái Bảo Kim Bài, nhưng là hậu thế lưu truyền xuống cơ hồ không có. Cái đồ chơi này ý nghĩa tương đương với phát đổi thiên quan ấn cùng Mạc Kim Phủ, mà lại bởi vì là ngự tứ, lộ ra càng thêm có mặt bài một chút. Vương Bàn Tử thậm chí là Hồ Bát Nhất Tuyết Lệ Dương đều đối với thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vương Diệp thoáng qua một cái tay, thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tiếp xúc Quan Sơn Thái Bảo Kim Bài thứ 15, thu hoạch được quốc vận giá trị 500 điểm Quan Sơn Thái Bảo 18 mai kim bài tập hợp đủ đằng sau, sẽ thu hoạch được thiên tư dị thuật truyền thừa. Vương Diệp sững sờ. Quan Sơn Thái Bảo Kim Bài sẽ thu hoạch được quốc vận giá trị, thậm chí có mặt khác ngoài định mức thu hoạch Vương Diệp là có dự liệu. Nhưng là không nghĩ tới là dùng loại mô thức này hiện ra. Gom góp 18 mai Quan Sơn Thái Bảo Kim Bài liền thu hoạch được thiên tư dị thuật truyền thừa. Cũng chính là Quan Sơn Thái Bảo từ Vu Hạ Quan Sơn vùng này trong quan tài treo trên vách đá lấy được các loại bí thuật. Đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Quan Sơn Thái Bảo thủ đoạn, kỳ thật so những lưu phái khác thủ đoạn đều mạnh hơn lực, mà lại để cho người ta không thể tưởng tượng. Trên thực tế cũng không phải là trộm mộ truyền thừa, mà là truyền thừa từ đi theo Vu Lăng Di Sơn Vương Trị Thủy Kỳ nhân dị sĩ, các loại công pháp tu hành chờ chút. Ngoài ra còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ vu hàm trong mộ lưu truyền tới đồ vật. Những này coi như so mặt khác đơn thuần trộm mộ lưu phái cường lực hơn nhiều. Chỉ bất quá 18 mai Quan Sơn Thái Bảo kim bài tập hợp đủ, chỉ sợ đã hoàn toàn không thể nào. Phong gia truyền nhân đã tản, cho tới bây giờ điểm thời gian này, trên cơ bản chỉ còn lại Phong Học Văn, Phong Học Võ hai huynh đệ. Hai huynh đệ này trong tay kim bài đã ở chỗ này, hiện tại khẳng định là cho tôn giáo thụ đảm bảo. Xét thấy tôn giáo thụ phía sau biểu hiện, Vương Diệp đến lúc đó thu hồi lại là có thể. Nhưng là mặt khác kim bài đâu? Năm đó phong sư cổ chế tạo địa tiên thôn thời điểm, khẳng định là đem phần lớn Quan Sơn Thái Bảo kim bài đều mang vào địa tiên thôn. Vấn đề là khẳng định không có tất cả đều mang vào. Tỷ như Phong Học Văn, Phong Học Võ hai huynh đệ trong tay khối này. Ngoài ra còn có chính là phong sư cổ đái tiến địa tiên thôn cổ mộ Quan Sơn Thái Bảo kim bài. Cũng không biết đặt ở địa phương nào, có phải hay không tập trung để đặt, đây đều là vấn đề. Ngay tại Vương Diệp suy nghĩ thời điểm, bên người truyền đến Vương Bản Tử thanh âm. Thạch quan này nhìn vẫn rất rắn chắc, phía trên ổ khóa tựa như là đồng, dù sao cũng không đáng tiền, lão hổ, hai ta tìm tảng đá, cùng một chỗ đem cái đồ chơi này lập. Vương Bản Tử vừa nói xong, liền thấy tôn giáo thụ cùng sủ lông lên một dạng ngày. Các ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối không nên tùy tiện động thủ. Hồ Bát Nhất cũng là mặt sạm lại ngăn lại Vương Bản Tử, đừng xúc động, vật này chỉ sợ không có khả năng tùy tiện nện, muốn xảy ra vấn đề. Vương Bản Tử một mặt khắc phục, xảy ra vấn đề? Có thể xảy ra vấn đề gì? Muốn ta nói các ngươi chính là lo lắng vớ vẩn. Hồ Bát Nhất xem xét không khuyên nổi Vương Bản Tử, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp tự nhiên cũng không thể dung túng Vương Bản Tử, bằng ra, cái này chỉ sợ thật đúng là không thể dùng man lực, đó là cái việc cần kỹ thuật mà. Trần Hạt Tử Trần Vũ lâu ở kinh thành thời điểm đề cập với ta từng tới, tại trong cổ mộ, đặc biệt một loại cựu cung ly hộ khóa, chính là dùng để khóa quan tài. Bình thường loại này trong quan tài đều là hai tầng, để đó đặc thù bí dược tiêu thủy hỏa dầu loại hình đồ vật. Mở ra cựu cung ly hộ khóa, nếu như không theo thứ tự nói, liền sẽ dẫn phát cơ quan bên trong, dầu hỏa tiêu nước phun ra, dẫn đốt quan tài, đem đồ vật bên trong tất cả đều hủy đi. Ngươi xem một chút cái này phong đoàn trưởng, rõ ràng đều dựa theo tổ truyền Quan Sơn chỉ mê phú đi đến bước này, ngươi cho rằng hắn làm lính xuất thân, còn chuyện không dậy nổi tảng đá nện không động này cựu cung ly hổ khóa sao? Người ta ngay cả xã hội xưa đều đập vỡ, cũng là bởi vì biết cái đồ chơi này không có khả năng dùng sức mạnh, chính mình Quan Sơn Thái Bảo bộ kia giải tỏa cựu cung lý lẽ lại không truyền thừa, cho nên chỉ có thể kẹt chết tại một bước này. Vương Bản Tử lúc bắt đầu còn có một chút xem thường, vừa nghe đến bạo lực mở quan tài sẽ hủy đi bên trong chôn theo phẩm, lập tức liền không còn xính cờ rồi. Vương Bản Tử liền điểm ấy tốt, chỉ cần cùng tiền tài có liên quan sự tình, đều đặc biệt lý tính, nghe người ta khuyên. Đắc đắc, đã các ngươi đều nói như vậy, mập mạp ta liền không xuất thủ, việc cần kỹ thuật hay là giao cho các ngươi những này trời tầm nhãn. Nói xong nhìn về phía Vương Diệp. Tấu chương xong, chương 392, cựu cung chi thuật. Vương Diệp vừa trừng mắt, chơi tâm nhãn thế nào? Chơi tâm nhãn không nhất định đều trái tim. Bất quá cái này cựu cung ly hổ khóa ta mặc dù cũng có thể mở, lại phải hao phí không ít thời gian, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Vương Diệp ngược lại là không có nói lung tung. Cựu cung ly hổ khóa không làm khó được Vương Diệp. Vương Diệp có nghe lôi dò xét mộ cùng hai ngón dò xét huyệt bản sự. Chỉ cần tốn thời gian, tại thạch quan cùng cựu cung ly hổ khóa lại mặt gõ gõ đập đập, tự nhiên cũng có thể lục lọi ra quy luật. Đợi đến làm rõ ràng bên trong cấu tạo, đánh giá ra cựu cung ly hổ khóa mở ra trước sau trình tự, muốn mở ra cựu cung ly hổ khóa tự nhiên không phải việc khó mà. Nhưng là, phong hiểm rất lớn, tốn hao thời gian ít nhất phải mấy giờ. Đó là cái việc cẩn thận mà, Vương Diệp cũng phải coi chừng cẩn thận mới được. Nếu trước mắt liền có mở khóa phá giải cơ quan chuyên gia, Vương Diệp cũng lười chính mình làm, tiết kiệm thời gian tốt. Vương Bản Tử nghe xong Vương Diệp lời nói đằng sau nhìn về phía Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất nhìn về phía Tuyết Lệ Dương. Tuyết Lệ Dương nhìn về phía Tôn Giáo Thụ. Tôn Giáo Thụ ngẩn ngơ chỉ chóp mũi của mình mà, ta không thể được, loại này cổ đại cơ quan phi thường phức tạp, ta trước kia tại Trung Nguyên một vùng khảo cổ thời điểm ngược lại là gặp qua tương tự, nhưng là để cho ta mở ta. Vương Diệp bĩu môi một cái, nói không phải ngươi, lão Tôn ngươi nhường một chút. Sau khi nói xong, đem Tôn Giáo Thụ hướng bên cạnh kéo một phát, lộ ra sau lưng Yêu Muội Nhi. Chỉ gặp Yêu Muội Nhi chính cau mày, vẻ mặt thành thật nhìn xem Cựu Cung Ly Hổ Khóa. Trong miệng không được lẩm bẩm cái gì. Trừ Vương Diệp bên ngoài, vài người khác tất cả đều một mặt kinh ngạc. "A em gái, nàng được không?" "Vương Diệp, a em gái mặc dù là tiêu khí lý truyền nhân, bất quá có thể hay không quá trẻ tuổi." Vương Diệp lắc đầu, bởi vì cái gọi là khó người không gặp gỡ người không khó, thứ này tại chúng ta xem ra chính là cái chết chủ, ở đó không em gái nhìn tới, cũng là chết chủ, bất quá người ta chuyên nghiệp giải chết chủ. Sau đó Vương Diệp nhìn về phía a em gái, hỏi một câu, "Thế nào a em gái? Vấn đề lớn không lớn?" Yêu Muội Nhi nhẹ gật đầu. "Gia gia từ dưới liền dạy ta ong hộp chi thuật, Cựu Cung Ly Hổ Khóa giải tỏa phương pháp cũng là biết đến. Dựa theo Cựu Cung Kiêu giản toán học đến thôi diễn là được." Vừa nhắc tới số lượng, Vương Bản Tử liền bó tay toàn tập, lập tức thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm, đi một bên số con kiến đi. Tuyết Lệ Dương đối với truyền thống dễ học thuật số không hiểu nhiều, lúc này cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Hồ Bát Nhất cùng Tôn Giáo Thụ đều biết một chút, chỉ bất quá Cựu Cung Kiêu giản toán học còn là lần đầu tiên nghe nói. Chín cái số này tại truyền thống văn hóa bên trong phi thường trọng yếu, là một cái phi thường đặc thù số lượng, bình thường đại biểu cực hạn. Cựu cung kiêu giản cũng là cựu cung thuật số bên trong phi thường phức tạp một loại, đại biểu cực hạn biến hóa. Bất quá ở đó không em gái xem ra nhưng không có phức tạp như vậy. Ngay tại Hồ Bát Nhất cùng Tôn Giáo Thụ muốn cho a em gái làm tham khảo thời điểm, a em gái gấp, các ngươi nói đều là chút cái gì u, lang cái có các ngươi nói phức tạp như vậy vùng, cựu cung kiêu giản chính là ngay cả tâm nhi tiêu khí, chi vấn cấu kết biện pháp. Vật này tựa như là các ngươi nói cái kia cái gì năm. Đúng rồi, mật mã khóa sắp xỉ. Cựu cung lẫn nhau cấu kết, nhất định phải tìm tới mật mã, dùng đặc thù chỉnh tự mở ra mới được. Không thân thiết mã không phải bọn họ nói cái gì thuật số suy luận, chính là cái này. A em gái sau khi nói xong, dùng ngón tay chỉ thạch quan bên ngoài. Vừa rồi Yêu Muội Nhi chăm chú cẩn thận chu đáo đồ vật chính là trên quan tài đá. Chỉ gặp trên quan tài đá mặt có đủ loại sơn thủy phù điêu. Lúc này ba sơn viên díu tựa hồ cũng biết việc quan hệ khẩn yếu, đụng lên đến không ngừng chỉ vào trên quan tài đá mặt sơn thủy phù điêu kêu to. Yêu Muội Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, vai phong lẫm liệt chỉ trên quan tài sơn thủy trên phù điêu phương chín đóa tường vân phù điêu. Thấy không, đây chính là mở cựu cung ly hổ khóa mật mã. Yêu Muội Nhi sau khi nói xong, Hồ Bát Nhất Tôn Giáo Thụ đều tiến tới nhìn. Tuyết Lệ Dương cũng tới trước xem xét. Bất quá Tuyết Lệ Dương chỉ có thấy được cái này chín đóa tường vân phù điêu tương đương tinh mỹ, thoạt nhìn là đại minh phong cách, nhưng là mặt khác liền nhìn không ra. Hồ Bát Nhất cùng Tôn Giáo Thụ hai cái bắt đầu nghiên cứu tường vân đường vân, bất quá nhìn một hồi cũng là không có nhìn ra thứ gì đến. A em gái càng đắc ý cựu cung lăng sơn số lượng. Bố trí cơ quan này phong sư cổ lá gan cũng không nhỏ, trực tiếp đem mật mã khắc vào trên quan tài, bởi vì cái gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Vương Diệp gật gù đắc ý nói vài câu. A em gái nghe chút, hai mắt trợn tròn xoe, mồm dài đến thật to. Vương Diệp ca, ngươi lang cái hiểu được cựu cung lăng sơn vùng, ngươi cũng là tiêu khí truyền nhân. Vương Diệp mỉm cười, trong lòng tự đủ cựu cung lăng sơn số lượng ta cũng đã biết cái danh tự, thật làm cho ta coi như ta chỗ nào biết, mấu chốt nguyên tắc bên trong hắn cũng không có biên đi ra a, bất quá cao thâm mặt chắc hình tượng vẫn là phải duy trì. Cựu cung lăng sơn số lượng chính là mặc gia truyền thừa xuống chí lý, cao thâm mặt chắc, sát thực bất phàm. Yêu Muội Nhi làm sao biết nhiều như vậy, nghe được Vương Diệp nói đến đạo lý rõ ràng, coi là Vương Diệp thật biết. Lập tức cũng không có trước đó đắc ý như vậy, sợ tại Vương Diệp trước mặt lọt e sợ, bắt đầu cẩn thận thôi diễn đứng lên. Nói cựu cung đạo cựu cung, tuần hoàn qua lại số vô tận, cựu cung vốn là không có dễ số, lô ban ra ra mấy phần mình, không người nhận biết cựu cung số, lại nắm tiên sơn nâng nổi mây. Chăm chú sao em gái tương đương lưu loát. Rất nhanh liền dựa theo tiêu khí lý chuyện xuống cựu cung lăng sơn các quyết, đem cựu cung ly hổ khóa một cái tiếp một cái đẩy ra. Đợi đến cuối cùng một cái cựu cung ly hổ khóa đẩy ra đằng sau, toàn bộ thạch quan phát ra cùng cụ một tiếng. Sau đó thạch quan cái nắp thế mà tự động mở ra một cái khe. Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử Tôn giảng dạy bọn người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Qua vài giây đồng hồ đằng sau, trong thạch quan sẽ không có gì thanh âm chuyển tới, Vương Diệp lúc này mới kêu gọi Vương Bản Tử Hồ Bát Nhất hai người tiến lên. Ba người đỡ lấy thạch quan cái nắp, cẩn thận đem cái nắp đẩy ra. Rất nhanh thạch quan toàn bộ mở ra đằng sau, mọi người mới phát hiện cái này nguyên lai là cái thạch quách. Bên trong còn phủ lấy một tầng quan tài. Chỉ bất quá quan tài cũng không có cái nắp. Quan tài tận cùng dưới đáy có một tầng chăn mền. Tầng này chăn mền còn có coi trọng, gọi là hải bị. Ở ngoài sáng rõ ràng thời kỳ tương đối lưu hành, là chuyên môn dùng để cho thi thể đắp lên trên người. Trên chăn bình thường đều miêu tả lấy các loại thần kỳ hải thú. Bất quá trong quan tài này cũng không có thi thể. Hải bị phía trên để đó chính là một cái hộp. Tại mọi người mở ra quan tài lấy tay điện giản hướng trong quan tài chiếu đi qua thời điểm, lập tức liền phản xạ ra một trận sáng lạng kim quang. Kim quang chính là từ nơi này trên hộp phản xạ đi ra. Bởi vì đây là một cái thuần kim hộp. Tia sáng chiếu vào phía trên vàng son lộng lẫy. Một trận này kim quang tại chỗ liền đem Vương Bản Tử cho thấy choáng. Liền ngay cả Vương Diệp bên người Hồ Bát Nhất cũng là thấy qua việc đời, nhìn thấy trước mắt kim quang này sáng lạn dáng vẻ, cũng là tâm phanh phanh chực nhảy. Cái này phong sư cổ tuyệt đối là cái đại tài chủ, vừa nhìn liền biết là khai thác mỏ lão bản, bằng không người bình thường cũng không tìm tới nhiều như vậy vàng. Vương Bản Tử vừa nói, một bên kìm lòng không được liền đưa tay hướng trong quan tài đủ. Cũng không thể chỉ trách Vương Bản Tử. Trong quan tài cái này kim hạp tử dài hơn 2 thước, cao hơn 1 thước. Lớn như vậy một khối làm bằng vàng dòng hộ, người bình thường thấy được đều sẽ quá mắt. Cũng may Hồ Bát Nhất còn bảo lưu lấy một phần lý trí. Tấu chương xong, chương 393, Mã Lương thần bút. Mập mạp đừng xúc động, vạn nhất cái đồ chơi này bên trong có tiêu khí cấu tạo liền phiền toái. Vương Bản Tử lúc này mới cưỡng chế xúc động, rút về hai tay. Vương Diệp lúc này hai mắt hiện lên kim quang. Dùng năng lượng dò xét cùng thông thiên nhãn đem toàn bộ kim hạp tử nhìn cái thông thấu. Kim hạp tử phía trên sắc thực mang theo nhàn nhạt linh khí, nhưng lại không có tà khí, mà lại phía trên có điêu khắc đi ra tinh chế tinh mịn hoa văn, không có khóa lại. Tăng thêm hoa văn cũng có rất nhiều điêu khắc địa phương, đồ vật bên trong mơ hồ đều có thể thấy được. Vừa nhìn liền biết bên trong không có cái gì ám khí. Phong sư cổ lưu lại các loại manh mối, chính là vì về sau đồng tộc cũng nghĩ thành tiên, có thể thành công tiến vào địa tiên thôn bên trong, cho nên sẽ không ở loại địa phương này hạ tử thủ. Vương Diệp vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra kim hạp tử cái nắp. Tại chạm đến kim hạp tử trong nháy mắt, Vương Diệp nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường ký chủ tiếp xúc đến cựu chuyển linh lung hoàng kim hộ, thu hoạch khí vận giá trị 100 điểm. Quả nhiên là đồ tốt. Vương Diệp có thể cảm giác được cái này hoàng kim chế tạo trên hộ quanh quần linh khí. Chính là phần này linh khí, làm cho cả trong quan tài cho người cảm giác là tức giận bừng bừng. Chẳng những không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí ngay cả hơi ẩm đều không có sinh sôi giống. Hải bị tại trong quan tài thả chí ít có mấy trăm năm thời gian, bây giờ nhìn lại y nguyên hoa văn tinh xảo, đường vân rõ ràng, sắc thái diễm lệ, một chút hủ hóa vết tích đều không có, giống như là mới một dạng. Hôm nay ngược lại là cái thứ tốt. Bất quá Vương Diệp mở ra hộp cái nắp đằng sau, ánh mắt vẫn là bị trong hộp đồ vật hấp dẫn lấy. Dựa theo phong đoàn trưởng trong di thư nói tới, trong quan tài này để đó hẳn là tiến vào địa tiên thôn chìa khóa. Nguyên bản đám người cũng coi là hoàng kim trong hộp sẽ là một cái kim loại chế tạo chìa khóa, nhưng là hiện tại xem xét, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bên trong lại là một chi bút lông. Chiếc bút lông này cán bút cũng là dùng làm bằng vàng ròng, phía trên một dạng điêu khắc đơn giản một chút chịu tượng hoa văn. Kích thước tương đối lớn, dài hơn một thước, đầu bút cũng có khoảng 2 tấc. Xem xét liền không giống như là thường ngày viết chữ dùng loại kia bút lông, cũng có một chút giống như là Vương Diệp ở đời sau trong công viên nhìn thấy những cái kia trên mặt đất viết chữ lao đại ra bọn họ tay bên trong cầm loại kia bút lông. Chính là cán bút muốn ngắn một chút thôi. Nhìn thấy bút lông trong ngay mắt, giật mình nhất hay là Tôn giáo thụ. Đây coi như là làm cho bí hiểm, hay là chìa khóa có cái gì đặc thù ý nghĩa tượng trưng? Tại cổ đại thời điểm, bút lông tượng trưng cho cái gì? Tôn giáo thụ càng nói càng loạn, xoa đầu, hiển nhiên bị chính mình cho con choáng. Vương Diệp nhìn về phía Tôn giáo thụ xoa huyệt thái dương vị trí, lại là hơi sững sờ. Tôn giáo thụ, sợ là có chút cái gì thói xấu lớn a. Vương Diệp hiện tại cũng đang liều mạng hồi ức nguyên bản thế giới tuyến bên trong, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì lúc trước đọc sách không cẩn thận, cho nên Vương Diệp ký ức cũng tương đối mơ hồ. Chỉ nhớ rõ mọi người tại nơi này phí hết một phen chắc trở đằng sau, hay là thuận lợi tìm được địa tiên thôn lối vào, mà lại là dùng một loại phi thường không thể tưởng tượng phương thức mở ra lối vào. Trừ cái này bên ngoài, Vương Diệp còn có ấn tượng chính là từng cái tôn giáo thụ. Tôn giáo thụ chân chính thân phận cùng cuối cùng kết cục, Vương Diệp vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhưng là tôn giáo thụ hiện tại lúc này liền bắt đầu biến dị, giống như so nguyên bản thế giới tuyến phải sớm a. Vương Diệp nhưng không có nói cái gì. Tôn giáo thụ còn hữu dụng, phía sau tiến vào địa tiên thôn còn hữu dụng đến lấy tôn giáo thụ địa phương, mà lại lao đầu nhi này mặc dù nói vô cùng làm người ta không thích, các loại khó chịu, chung quy đến cùng cũng không tính được đại gian đại ác người. Nói đến còn có mấy phần đáng thương. Chỉ cần tôn giáo thụ không dậy nổi ý đồ xấu hổ những người khác, Vương Diệp cũng lười quản. Muốn ta nói, cái này bút lông khẳng định là mở ra địa tiên thôn cửa lớn nơi mấu chốt, cái gì ý nghĩa tượng trưng loại hình chúng ta hay là đừng quá phát tán tư duy, lực chú ý tập trung ở bút lông này bên trên liền tốt. Vương Diệp sợ tôn giáo thụ đem kịch bản thiên vị, tranh thủ thời gian mở miệng. Sau đó đưa tay liền đem hoàng kim trong hộp bút lông đem ra. Tại cầm tới bút lông trong ngay mắt, Vương Diệp lần nữa nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ tiếp xúc đến gọi tiên bút, thu hoạch được quốc vận giá trị 50 điểm. Danh tự nghe vẫn rất lợi hại, nhưng là từ quốc vận giá trị nhìn lại, cái này bút lông chỉ sợ cũng chính là cái chuyên môn dùng để mở ra địa tiên thôn cửa lớn phổ thông kim bút. Vương Diệp cầm lấy bút lông đằng sau, rất nhanh liền tại trên cán bút mặt thấy được một hàng chữ nhỏ. Quan Sơn thần bút, vẽ vì cửa. Cái này có ý tứ a. Vương Diệp trước tiên nghĩ tới lại là thần bút Mã Lương cố sự. Trong truyền thuyết Mã Lương thần bút liền có vẽ vì cửa bản sự. Đương nhiên, vẽ cái gì thành cái gì. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, Vương Diệp y nguyên nhớ kỹ chính mình nhìn thấy phim hoạt hình thời điểm, Mã Lương vẽ ra các loại đồ vật tất cả đều biến thành chân thực thời điểm phần rung động kia cảm giác. Đương nhiên, Vương Diệp chủ yếu nhất thời gian đều tiêu vào mặc sức tưởng tượng nếu chính mình có được cây thần trượng này bút đằng sau, rốt cuộc muốn vẽ những thứ gì vấn đề bên trên. Mà lại liền vấn đề này, Vương Diệp nghĩ đến tương đương xâm nhập. Đáng tiếc bởi vì niên kỷ cùng kiến thức nguyên nhân, năm đó Vương Diệp chỉ có thể nghĩ đến vẽ một chút chocolate, súng đồ chơi chờ chút, sức tưởng tượng cực hạn cũng liền tại xe đạp hoặc là nguyên bộ thủy hử thẻ cái gì. Bây giờ nghĩ lại thật là ngây thơ. Rất hiển nhiên, Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử hai người cũng nhìn qua thần bút Mã Lương cố sự. Hai người vừa nhìn thấy trên cán bút mặt chữ, hô hấp rõ ràng đều nặng nề đứng lên. Hiển nhiên cũng nghĩ đến một ít chuyện, không biết có phải hay không là đang hối hận chính mình năm đó lựa chọn. Bất quá ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mấy người liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Biểu đệ, lão Hồ, chẳng lẽ lại cái đồ chơi này thật sự chính là thần bút Mã Lương cái kia? Ta ba cái cộng lại đều nhỏ 100 tuổi người, lại chơi mà cái này có thể hay không quá ngây thơ một chút? Vương Bản Tử vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Hồ Bát Nhất cũng hít một hơi khí lạnh. Cái đồ chơi này khó mà nói à, dựa theo mặt chữ ý tứ, còn giống như thật muốn vẽ ra một cánh cửa đến, hoang đường, hoang đường. Tôn giáo thụ lại kích động. Cái gì thần bút, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Muốn ta nói, khẳng định là tại bút lông bên trong có cái gì tưởng kép loại hình, chìa khóa liền nút ở bên trong. Vương Diệp lắc đầu. Bút lông cầm tại Vương Diệp trên tay, bên trong có hay không tưởng kép không có người so Vương Diệp rõ ràng hơn. Đều không cần kiểm tra, cũng không cần hủy đi, Vương Diệp vừa bắt đầu, năng lượng dò xét kỹ năng thi triển ra, toàn bộ bút lông kết cấu liền đã rõ ràng. Nhìn thấy Vương Diệp lắc đầu phản đối, Tôn giáo thụ tựa như là quả cầu già xỉ hơi một dạng. Rất nhanh Vương Diệp liền đem ánh mắt lại đặt ở hoàng kim trên hộp, cũng chính là hệ thống nói tới cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, rút ra quốc vận giá trị, cái hộp này có hơn 200, bút lông cũng chỉ có 50 điểm. Rất hiển nhiên, cái này cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp so bút lông này còn trọng yếu hơn. Không riêng gì trên hộp quanh quần linh khí, có lẽ cùng mặt trên đồ án cũng có quan hệ. Vương Diệp đem cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp cũng từ trong quan tài đem ra. Tấu chương xong, chương 394, tiên nhân vẽ tranh. Rất nhanh liền tại hoàng kim hộp phía trên đồ án, phát hiện một chút có ý tứ đồ án. Tại cựu truyền linh lung hoàng kim hộp bốn phía có điêu khắc đồ án, vẽ là phi thường truyền thống sơn thủy cùng nhân vật. Từ trình thể mà nói, là một mảnh phi thường cao lớn hẻm núi cùng núi cao. Phía dưới còn có các loại rừng cây, thanh tuyển, dòng suối. Tại trong hình ảnh còn có một cái tiên khí bồng bềnh người, trong tay chính cầm một cây to lớn bút lông, tại một nơi nào đó vẽ tranh. Vương Diệp nhìn thấy hình ảnh này, lập tức nhãn tình sáng lên. Có, manh mối cái này tới. Cái này tiên nhân vẽ tranh hình ảnh, hiển nhiên hẳn là căn này hoàng kim bút lông hướng dẫn sử dụng. Vương Diệp lập tức cẩn thận quan sát tiên nhân vẽ tranh vị trí hoàn cảnh. Trên tấm hình tiên nhân vẽ tranh vị trí là tại hai đạo như là bình phong một dạng quản lập vách đá trung ương trên một ngọn núi lớn. Chỉ xem hình ảnh này, mặc dù đặc thù rõ ràng, nhưng là còn rất khó xác định vị trí. Vương Diệp cẩn thận quan sát cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp phía trên hình ảnh. Rất nhanh lại có phát hiện. Tại tiên nhân vẽ tranh vị trí bên trên phương, Vương Diệp tìm được một cái chẳng cảnh, cùng dọa hồn đài vị trí phi thường giống nhau. Có vách núi treo leo cùng hẻm núi, còn có bình đài cùng tượng đá, thậm chí còn có phía trên sân môn. Nhìn như vậy đến, cái này tiên nhân vẽ tranh vị trí hẳn là ngay tại hẻm núi này đáy cốc một vị trí nào đó. Vương Diệp đem phát hiện của mình cùng Tuyết Lệ Dương Tôn giáo thụ cùng Hồ Bát Nhất nói một lần. Đám người một phen thương nghị, cuối cùng vẫn là cảm thấy Vương Diệp nói tới không có vấn đề. Nhưng lại như thế nào sử dụng bút lông này lại trở thành vấn đề. Tại mấy người tranh luận thời điểm, Vương Diệp lần nữa cẩn thận kiểm tra cựu chuyển linh linh hoàng kim hộp. Rất nhanh liền tại để đặt bút lông dưới vị trí phương, phát hiện một cái tường kép. Tường kép đồ vật bên trong lại là mực điều hòa nghiên mực. Mấy người xem xét đều ngây người. Xem ra là thật muốn vẽ vẽ mới được. Văn phòng tứ bảo đều nhanh muốn con gót. Hiện tại xem ra chỉ cần tìm được hoàng kim trên hộp cái này tiên nhân vẽ tranh địa phương, chính chúng ta vẽ một cánh cửa liền có thể mở ra tiến vào địa tiên thôn lối vào. Hồ Bát Nhất hỏi, ngữ khí của mình bên trong đều lộ ra không đáng tin cậy, nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tính toán như vậy. Hồ Bát Nhất trên tay còn có thanh đồng quẻ kính, thanh đồng long phủ, thanh đồng cá phủ, còn có thể xem bói một phen. Đám người còn có át chủ bài, trong lòng cũng từ từ liền chấn định lại. Vương Diệp cẩn thận đem cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp nhận được hệ thống không gian. Thứ này thuần kim chế tạo, phía trên lại có linh lực quanh quẩn, dùng để bảo tồn đan dược thiên tài địa bảo loại hình đồ vật không thể thích hợp hơn. Tuyết Lệ Dương, Hồ Bát Nhất, Vương Bản Tử bọn người tự nhiên không có dị nghị. Dù sao mọi người tại Vương Diệp nơi này kiếm được tiền đủ nhiều. Chỉ là tại Hương Giang Nam Dương một vùng xuất thủ Nam Hải Trăng Sáng Châu, liền đã đủ nhiều ít người cả đời tiêu xài. Đợi đến liên quan tới thần bút suy luận sau khi hoàn thành, đám người lập tức liền bắt đầu thảo luận Ba Sơn Viên Díu. Ba Sơn Viên Díu lịch sử sứ mệnh đã hoàn thành. Điểm này không có người so Vương Diệp càng rõ ràng hơn. Xử lý như thế nào vấn đề bên trên, Tôn giáo thụ rõ ràng là coi trọng nhất. Lão đầu nhi lại muốn đem Ba Sơn Viên Díu mang về kinh thành. Bất quá rất nhanh Tôn giáo thụ chính mình cũng kịp phản ứng. Cái chủ ý này khả thi phi thường thấp. Cuối cùng vẫn là Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất đánh nhịp, quyết định để Ba Sơn Viên Díu liền lưu tại đây Vu Hạp ở trong. Dù sao Ba Sơn Viên Díu vốn chính là thuộc về tự nhiên. Bị phong đoàn trưởng đưa đến Thanh Khê trấn đằng sau, lại đang nơi này sinh sống rất dài lúc hỏi. Rõ ràng đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thích ứng đến còn coi như không tệ. Bởi vì cái gọi là Ba Đông Tam Hạp Vu Hạp dài, Viên Minh ba tiếng nước mắt dính bấy. Nơi này từ xưa đến nay chính là Ba Sơn Viên Díu quê quán. Thâm Sơn lão lâm mới là nó chân chính kết cục. Vương Diệp nói vài câu, Tôn giáo thụ cũng thở dài một tiếng. Sau đó một thân một mình cùng Ba Sơn Viên Díu ở lại một hồi mà. Ông Ba Sơn Viên Díu nói chuyện một hồi. Sau đó phất phất tay, để Ba Sơn Viên Díu đi xa. Ba Sơn Viên Díu tựa hồ cũng nghe đã hiểu Tôn giáo thụ lời nói, lưu luyến không rời kêu hai tiếng đằng sau, lập tức biến mất tại vách đá trong rừng rậm. Đợi đến Ba Sơn Viên Díu rời đi về sau, đám người thu thập xong vật phẩm, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Thạch quan vị trí, khoảng cách hẻm núi này chân chính đáy cốc đã rất gần. mà lại từ nơi này hướng xuống còn có nhân công đào đới đi ra đường nhỏ, trên vách đá cũng có chim đạo tương liên. Đám người tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm liền đã đạt đến đáy cốc. Đến đáy cốc đằng sau liền thấy một đầu gầm thét dòng nước xiết tại đáy cốc lao nhanh, nước suối thanh tịnh chảy xiết, bọt nước vẩy ra. Đứng tại đáy cốc ngửa đầu đi lên nhìn, liền có thể nhìn thấy một đạo giống như là bị thần tiên dùng cự phủ bổ ra một dạng vết rách. Hẻm núi độ cao có hơn 1000 mét, dốc đứng trực tiếp nhìn xem để cho người ta quá mắt. Bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một đường, so Vân Nam trùng cốc ở trong Hiến Vương mộ chỗ thủy long choáng còn muốn chật hẹp, giống như là tiến nhập một thời không khác một dạng. Mà lại để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là tại hẻm núi dưới đáy, hai bên song độ chừng hơn 100 mét, tiếp cận 200 mét, muốn so đỉnh dọa hồn đài cùng vô ảnh tiên tiểu vị trí còn muốn rộng rãi. Ngược lại là toàn bộ hẻm núi ở giữa một đoạn kia là hẹp hòi nhất, chỉ có mấy chục mét độ rộng. Tại đáy cốc dòng suối hai bên tất cả đều là khối lớn tảng đá, bị chảy xiết nước suối cọ rửa đến đặc biệt khéo đưa đầy chân bóng. Tại nham thạch khe hở cùng vách núi dưới chân còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo tại ngoan cường sinh trưởng. Vương Diệp nhìn thấy những này kỳ hoa dị thảo, con mắt đều là nhất lượng đại. Ở chỗ này sinh trưởng các loại thực vật, ngay cả bản địa lớn lên thường xuyên lên núi hái thuốc sao em gái đều nhận không được đầy đủ. Bác học Tuyết Lệ Dương cũng chỉ có thể nhận ra một hai loại. Bất quá chỉ là cái này một hai loại cũng đều là tương đương hy hữu thảo dược. Tại Vương Diệp xem ra, trước mắt những này kỳ hoa dị thảo lại có không đồng dạng ý nghĩa. Thông thiên dưới mắt, đáy cốc kỳ hoa dị thảo bên trên tất cả đều quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí. Những này tất cả đều là thiên tài địa bảo, A Vương Diệp cũng nhận không tên đầy đủ chữ, nhưng là không quan hệ, hệ thống nhận ra là được. Vương Diệp chỉ cần nhìn xem có linh khí có cây, lập tức đều cấy ghép đến chính mình không gian số ảo bên trong. Không gian số ảo bên trong địa hình địa thế, phong thủy cách cục, hoàn toàn có thể dựa theo Vương Diệp tâm ý chế tạo. Vương Diệp rất nhanh liền tại số ảo không hỏi bên trong chế tạo ra một đầu hẻm núi đi ra. Bên trong cũng có dòng suối đá cội chờ chút, hoàn cảnh cùng nơi này đáy cốc cơ hồ giống nhau như lúc. Vương Diệp một đường đi, một đường đào thảo dược, hệ thống không gian thanh âm nhắc nhở cũng hoàn toàn không có dừng lại qua. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh nhánh cỏ, thu hoạch quốc vận giá trị 10 điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch thạch tinh hoa, thu hoạch quốc vận giá trị 10 điểm. Đủ loại kỳ hoa dị thảo danh tự, Vương Diệp cũng là hoàn toàn cũng chưa nghe nói qua. Bất quá cũng không ảnh hưởng Vương Diệp một đường thu thập. Một đường hướng phía trước, đi đại khái mấy cây số xa, Vương Diệp quả thực là góp nhặt 30 mấy chủng kỳ hoa dị thảo. Mà lại để Vương Diệp đổi tới cao hứng là, tại sưu tập đến những này kỳ hoa dị thảo ở trong, có khá nhiều là trước kia Vương Diệp lấy được Vu Diêm đan thư bên trong đan phương cần có thảo dược. Tấu chương xong, chương 395, bản ra vẽ tranh. Vu Diêm đan thư bên trong đan phương trừ các loại kỳ kỳ quái quái khoáng thạch bên ngoài, còn cần các loại thảo dược. Cần có thảo dược số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng là đều là Vương Diệp trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua chủng loại. Vương Diệp lúc bắt đầu còn có chút lo lắng những thảo dược này không dễ tìm. Hiện tại xem ra, những đan phương này bên trong xuất hiện thảo dược rõ ràng đều là vùng này sinh trưởng ở địa phương thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời Vương Diệp thế mà đã nhanh muốn thu tập hợp đủ, đồng thời lấy được quốc vận giá trị cũng không ít. Những thảo dược này cũng không phải là thu tập được một loại mới ban thưởng một lần quốc vận giá trị, mà là thu tập được một gốc liền thưởng động một lần quốc vận giá trị. Vương Diệp góp nhặt 30 mấy chủng thiên tài địa bảo, nhưng là mỗi một loại thiếu có 2-3 gốc, nhiều 2-30 gốc. Tính được cũng thu được hơn 4000 điểm quốc vận giá trị. Vương Diệp đang thu thập thiên tài địa bảo đồng thời, cũng không có quên chính sự. Trọng yếu nhất chính là tìm tới cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp phía trên tiên nhân họa bích chẳng cảnh. Rốt cục tại đi mấy cây số đằng sau, Vương Diệp nhìn thấy trước mặt trong hẻm núi xuất hiện một đầu chỗ rẽ. Chỗ rẽ vị trí có thể thấy là một đầu đã khô cạn dòng suối. Tại trên đường sông mặt, còn trải rộng khối lớn đá xanh. Vương Diệp thông thiên mắt thấy đi qua, lập tức liền phát giác được cái này chỗ rẽ bên trong khí tức cùng Chu Quốc đều không quá đồng dạng. Nơi này rất có thể chính là địa tiên thôn lối vào. Vương Diệp lập tức đi ra phía trước, chào hỏi Hồ Bát Nhất Vương bản tử tôn giảng dạy bọn người nhanh tiến lên. Đám người đi vào chỗ rẽ đằng sau, lại thuận tràn đầy quân cờ một dạng tảng đá xanh đường sông hướng thượng du đi. Lần này đi thời gian không lâu lắm, thiên hạc đường sông tổng cộng chỉ có không đến 2-3 cây số chiều dài. Đi đến cuối cùng đằng sau, Vương Diệp lập tức liền xác định, nơi này khẳng định chính là nguyên bản thế giới tuyến bên trong địa tiên thôn lối vào, cũng chính là cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp phía trên vẽ lấy chẳng cảnh. Chỉ gặp tại khô cạn đường sông cuối cùng là một đầu đã không có nước thác nước. Đầu này thác nước từ bên trên vách núi treo leo chảy xuống, đại khái phân mấy cấp rơi xuống thấp nhất. Trăm ngàn năm qua không ngừng cọ rửa, đem thác nước chỗ vách đá cọ rửa thành một mặt cực kỳ bóng loáng, giống như là mặt kính một dạng tường đá. Trên tường đá trơn bóng loang loáng, có thể nhìn ra được tảng đá lúc đầu tính chất hoa văn, tương đương xinh đẹp. Ở chỗ này giống như tấm gương tường đá bên cạnh, còn sinh trưởng lấy mấy cây đạo kình cây già. Cây cối dáng dấp tương đương rậm rạp, cành lá rậm rạp, dương nhanh múa vớt, cho người cảm giác giống như là tu bổ qua một dạng, ý vị mười phần. Mấu chốt nhất là, Vương Diệp khi nhìn đến cái này mấy cây thời điểm, lập tức liền kịp phản ứng, những cây này dáng vẻ mình tại địa phương nào thấy qua. Chính là tại cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp phía ngoài điêu khắc lên thấy qua những cây này ánh kéo. Không thể nói đặc biệt tương tự, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Lại so sánh cái này khô cạn thác nước địa hình nơi này, lập tức xác định. Lúc này Hồ Bát Nhất Tôn giảng dạy Vương bản tử Tuyết Lệ Dương cùng a em gái cũng đã thuận khô cạn lòng sông đi đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, mấy người cũng lập tức nhận ra nơi này chính là tiên nhân họa bích địa phương. Bất quá tiếp xuống vấn đề tới. Mặc dù đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, muốn mở ra địa tiên thôn lối vào, liền nhất định phải ở chỗ này bóng loáng như là giống như tấm gương trên tường đá vẽ một cánh cửa. Nhưng là hành động này thật sự là thái trung hai. Chu Ú Nhị bị ủ đến thế mà không người nào nguyện ý tiến lên. Hồ Bát Nhất cáo giả, trước không nguyện ý tiến lên. Tuyết Lệ Dương tìm cái cớ, nói mình sẽ không dùng bút lông. Xem xét Dương Tham Nhu ánh mắt tranh né bộ dáng, liền biết khẳng định cũng là tìm lấy cớ. Tuyết Lệ Dương chẳng qua là đối với truyền thống văn hóa hiểu rõ không có Vương Diệp Hồ Bát Nhất Tôn giảng dạy thâm hậu như vậy mà thôi, nhưng là làm chim chàng vị trạm canh gác ngoại tôn, rời núi đạo nhân truyền nhân, làm sao có thể một chút đều không hiểu rõ. Thậm chí đến bút lông cũng sẽ không dùng trình độ. Tuyết Lệ Dương chính mình cũng biết chính mình lời nói này đi ra không ai tin, cho nên mới có chút không có ý tứ. Về phần tôn giáo thụ lấy cớ thì càng đơn giản, chính mình tuổi già sức yếu, muốn vẽ một cái to lớn sân môn, để đám người thông hành lời nói, thể lực không đủ. Vương Diệp nghe chút liền thẳng nhíu mày. Tôn giáo thụ đi theo mọi người tại vách núi treo leo, trăm bước chim trên đường leo lên leo xuống. Một đường đều tại la hét chính mình giả bỏ bất động, nhưng lại hoàn toàn cùng đi theo, một chút đều không có chậm trễ. Thân thể so hậu thế những cái kia cả ngày ngồi trước máy vi tính chết phì chạch bọn họ mạnh hơn nhiều. Đến mức đó sao em gái ngược lại là vẻ rất là háo hức. Vấn đề là Vương Diệp không dám giao cho yêu mội nhi A Vạn nhất cái này gọi tiên bút có nguy hiểm nào đó, một đám đại nhân không làm chính sự, đem công việc này giao cho A em gái, trừ vấn đề gì nói, thật sự là không thể nào nói nổi. Cuối cùng, Vương Diệp ánh mắt rơi vào Vương Bản Tử trên thân. Những người khác cũng đi theo Vương Diệp cùng một chỗ, tất cả đều nhìn về phía Vương Bản Tử. Vương Bản Tử đều bị nhìn kinh. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Vua ta mập mạp lên núi đánh hổ, xuống biển bắt ba ba cũng không có vấn đề gì, dùng đao dùng thương đều là một tay hảo thủ, nhưng là dùng bút không thể được Hồ Bát Nhất cười hắc hắc, mập mạp ngươi cũng đừng kiêm tốn, chúng ta trong những người này, ngươi xem như nhất có tế bào nghệ thuật, ngươi không nhớ do khi còn bé. Chúng ta mấy cái trong viện hải tử cùng một chỗ đi tiểu, người khác đều là nước tiểu đầy đất đều là, liền ngươi Vương Bản Tử có thể nước tiểu ra cái đại luân thuyền nhỏ xe tăng loại hình đi ra, tuyệt đối là cao thủ. Vương Bản Tử mặt mo đỏ ửng. Lão hầu ngươi đừng lừa ta đó là tế bào nghệ thuật sao? Một đám tiểu hài nhi đi tiểu nặn bùn sự tình cũng có thể mang lên mặt bàn nói. Vừa nhắc tới đi tiểu hợp bùn chuyện này ta liền nổi nóng, ta lúc nhỏ, lần nào không phải ngươi đi tiểu ta nặn bùn. Lão hầu ngươi chính là một phôi trùng bốn. Hồ Bát Nhất bị Vương Bản Tử nhắc lên chuyện cũ năm xưa, cũng không khỏi đến mặt mo đỏ ửng. Vương Diệp nhìn lão hầu thất bại, lập tức cũng một phát miệng, lộ ra thuần khiết nụ cười chân thành. Bàn ra. Vương Bản Tử lập tức gấp, biểu đệ, không cho phép ngươi la như vậy ta, gọi ta biểu ca là được, ngươi kêu thân thiết như vậy ta luôn có chủng muốn bị hố cảm giác. Đây là nói như thế nào đâu? Ta lúc nào hố qua biểu ca ngươi đúng hay không? Tới, rất đơn giản, chính là dùng cái này bút lông vẽ một đại môn. Chuyện này đi mặc dù so ra kém lên núi đao xuống biển lửa, nhưng là ai biết vẽ xong cửa lớn đằng sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Ta cũng không thể để nữ đồng chí cùng lao hấu tiến lên. Có chuyện gì đến chúng ta nam đồng chí gánh vác lên đến. Còn có à, ta cùng lão hổ cái này nghệ thuật trình độ, đó là khẳng định không bằng ngươi bằng ra, chuyện này hay là được ngươi đến. Biểu ca ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời, một câu cuối cùng, ngươi đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thanh này bút lông liền về ngươi, thuần kim a, cầm tương đương ép tay. Vương Bản Tử lúc đầu đỏ mặt tía hai muốn phản bác Vương Diệp, nói đều đến miệng bên, nghe được Vương Diệp câu nói sau cùng ngạnh sinh sinh lại nuốt về cổ họng mà bên trong đi. Nhìn một chút Vương Diệp trong tay bút lông, lại nuốt hai ngụm nước bọt đằng sau, tới một câu, chuyện này là thật. Vương Diệp gật đầu cười, đem bút lông đưa tới. Tấu chương xong, chương 396, tôn giáo thủ kiên kỵ. Vương Bản Tử do dự một hồi, rốt cục cắn răng một cái dậm chân một cái, được chưa, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản gia ta họa kỹ. Sau khi nói xong, tiếp nhận bút lông. Hồ Bát Nhất xem xét, mau từ Vương Diệp nơi này muốn tới nghiên mực cùng mực đầu, tại trong nghiên mực thả chút mà nước, sau đó đem mực nước nghiên mực mở. Vương Bản Tử một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, đi đến Hồ Bát Nhất trước mặt, dùng hoàng kim bút lông dính đầy mực nước, mấy bước đi tới vách đá bóng loáng như gương trước mặt. Vương Diệp còn tại phía sau ồn ào, biểu ca, một hồi vẽ xong, đừng quên đọc chú ngữ, vừng ơi mở ra. Vương Bản Tử nghe được răng đều nhanh cắn nát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vua ta khải huyền đời này cao lạnh hình tượng xem như hủy, đụng phải các ngươi thật là đến tám đời nấm mốc, chơi loại trẻ con này trò xiếc. Sau khi nói xong, vừa ngon tâm, tại trên vách đá vẽ lên một cái to lớn cửa. Độ cao chừng 2 mét, độ rộng cũng kém không nhiều 2 mét. Vương Bản Tử thể chẳng đại, vẽ ra tới cửa cũng đại. Vương Bản Tử vẽ xong đằng sau, Hồ Bát Nhất Tuyết Lệ Dương tôn giáo thụ đều hướng lui lại. Yêu Mội Nhi còn một mặt hiếu kỳ muốn đụng lên đi xem, kết quả bị Vương Diệp một thanh kéo lại. Vương Bản Tử cũng giống bị kim đâm một dạng, liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên thạch bích vẽ ra tới cửa lớn. Không thể không nói, Vương Bản Tử họa công vẫn có chút. Chẳng những vẽ ra cửa lớn hình dáng giàn cung, thậm chí còn là cửa mở hai bên. Trên hai cánh cửa còn đều có một cái vòng tròn hình nắm tay. Xa xa nhìn sang thật đúng là giống chuyện như vậy. Vương Diệp biết nguyên bản thế giới tuyến bên trong, mở ra địa tiên thôn cửa lớn phương thức mặc dù để cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng thật giống như không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là trời mới biết ở thế giới này tuyến bên trong có thể hay không náo ra yêu thiêu thân gì đi ra. Bất quá đám người đợi không sai biệt lắm vài phút thời gian, trên thạch bích mực nước đều ngàn, lại như cũng một chút phản ứng đều không có. Vừa rồi tất cả mọi người sợ sệt có phản ứng gì, nhao nhao lui lại. Bây giờ thấy một chút phản ứng đều không có, lại bắt đầu sốt ruột. Vương Bản Tử thật bắt đầu nhắc tới vừng ơi mở ra. Tôn giáo thụ cùng Tuyết Lệ Dương cũng một lần nữa đi lên phía trước, muốn cẩn thận xem xét vách đá. Kết quả vẫn là, sự tình gì đều không có phát sinh. Cái này để cho người ta rất nổi nóng. Rõ ràng nơi này đã tất nhiên là địa tiên thôn cửa vào chỗ ở các loại phương diện nhìn đều phi thường xác định. Thậm chí tại cựu chuyển linh lung hoàng kim hộp phía trên trực tiếp đều vẽ ra tới, cùng tấm hình giống như. Nhưng là chính là tìm không thấy cửa vào, liền phi thường thống khổ. Vương Bản Tử hỏi Tôn giáo thụ xem núi chỉ mê phú phía trên có cái gì cầu có nhắc nhở. Tôn giáo thụ ngẩn người, nghĩ một hồi lại như cũng không có cái gì kết quả. Vương Diệp cũng nhìn một hồi, khe khẽ lắc đầu. Sau đó đối với Hồ Bát Nhất nói, "Lão Hồ, ta đi lên trước cẩn thận kiểm tra một chút, nếu như vẫn là không có đầu mối nói, liền muốn vận dụng thanh đồng quẻ kính, thanh đồng quẻ kính chí ít còn có thể dùng một hai lần, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối." Hồ Bát Nhất cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gật gật đầu nghe Vương Diệp. Vương Diệp đi ra phía trước. Vương Diệp chính mình có năng lượng dò xét bản sự, mà lại cũng có nghe lôi phân biệt mộ kỹ năng. Thậm chí tại hệ thống trong không gian còn chuẩn bị không ít nhị lôi tử. Thứ này bạo tạc uy lực không lớn, nhưng là thanh âm tạc muốn, đơn giản chính là nhân tạo tiếng sấm tuyệt hảo đạo cụ. Vương Diệp để đám người rời xa một chút, che lên lỗ tai. Trong hạp cốc không gian chật hẹp, nhị lôi tử thanh âm mang tới trùng kích khẳng định càng lớn. Coi chừng bị thương lỗ tai. Vương Diệp đám người tất cả đều lui lại đằng sau, lúc này mới đốt lên nhị lôi tử. Theo một tiếng vang thật lớn, Vương Diệp lập tức vểnh tai cẩn thận lắng nghe, thậm chí đem lỗ tai dán tại trên thạch bích bóng loáng. Kỳ quái là, vách đá phía sau một chút hồi âm đều không có, cái này mang ý nghĩa vách đá phía sau là thật âm. Vương Diệp lập tức lại thi triển lên năng lượng dò xét kỹ năng, đem toàn bộ tiên nhân họa bích chỗ khí tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn mấy lần, lại đem lực chú ý tập trung ở trên vách đá. Nhưng là trừ cửa ra vào cái kia mấy cây cây phụ cận có được quấn linh khí bên ngoài, địa phương khác đều thường thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc thù. Trong hẻm núi này thực vật phía trên có linh khí nhiều chỗ, cửa ra vào cái này mấy cây cây đoán chừng cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc. Vương Diệp cũng không có quá để ý chỉ là cái này thiên hạc thác nước cọ rửa đi ra trên vách đá, vẫn không có cái gì chỗ đặc thù. Dùng hoàng kim bút lông vẽ ra tới mực nước ngược lại là có một chút khí tức đặc thù, nhưng là phi thường ít ỏi. Đoán chừng là mực nước cùng bút lông nhiễm nguyên nhân. Nhưng là này một ít linh khí căn bản cũng không có kích phát biến hóa gì lớn. Vương Diệp cũng có một ít kỳ quái. Trong trí nhớ địa tiên thôn lối vào chính là ở chỗ này, không có khả năng có thay đổi gì. Thế giới tuyến biến động căng hết cỡ cũng chính là thông qua độ khó gia tăng, tính nguy hiểm gia tăng. Vương Diệp nghĩ, hay là cần Hồ Bát Nhất dùng thanh đồng quẻ kính đến hỏi mộ. Dù sao Hồ Bát Nhất hao tốn thật là lớn công phu đem thanh đồng quẻ kính từ Nam Hải về với bụi đất bên trong lấy ra, trọng yếu nhất tác dụng chính là xem bói địa tiên thôn vị trí đầu mối. Hồ Bát Nhất cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh liền từ trong túi đeo lưng lấy ra thanh đồng quẻ kính cùng thanh đồng long phủ, thanh đồng cá phủ. Bất quá tôn giáo thụ xem xét, lập tức lại rồi rắm. Lúc đầu khuyến khích Trần giáo thụ tìm Tuyết Lệ Dương Hồ Bát Nhất Vương bản tử bọn người đi Nam Hải về với bụi đất chính là tôn giáo thụ bố trí mưu kế. Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn cầm tới thanh đồng quẻ kính, là tìm kiếm địa tiên thôn manh mối làm chuẩn bị. Nhưng là sự đáo lâm đầu thời điểm, tôn giáo thụ lại bắt đầu lo được lo mất. Thanh đồng quẻ kính bởi vì ở trong nước biển ngâm thời gian dài, lại bị người ở mặt sau dùng sơn sống phong bế, bị thương đồng tính. Hiện tại chỉ có thể thi triển một hai lần hỏi mộ, sử dụng hết liền mất hiệu lực. Tôn giáo thụ một mặt hoài nghi nhìn xem Hồ Bát Nhất, hỏi hắn đến cùng có nắm chắc hay không. Hồ Bát Nhất bị hỏi đến lửa cháy. Lão tôn, đây chính là ngươi không chính cống, lúc trước chính là ngươi lệnh Trần giáo thụ mới khiến cho chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng, cửu tử nhất sinh tiến vào Nam Hải về với bụi đất bên trong, đi tìm mặt này thanh đồng quẻ kính. Mặc kệ từ cái kia góc độ đến xem, cái này thanh đồng quẻ kính đều là chúng ta, cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có, hiện tại dùng nó tìm địa tiên thôn cửa vào đã là tiện nghi ngươi. Trước đó ngươi lừa dối Trần giáo thụ sự tình chúng ta còn không có tìm ngươi triệt để thanh toán đâu, ngươi bây giờ tốt nhất bớt tranh cãi, miễn cho để cho chúng ta nhớ tới một chút chuyện tình không vui. Tôn giáo thụ còn muốn nói nhiều cái gì, Vương Diệp dùng con mắt trừng mắt liếc Tôn giáo thụ. Tôn giáo thụ lập tức rụt cổ một cái. Đối với Tuyết Lệ Dương thậm chí Hồ Bát Nhất người như vậy, Tôn giáo thụ còn không thế nào sợ sệt. Dù sao hai người còn giảng đạo lý, nhưng là đối với Vương Diệp cùng Vương Bản Tử hai người, Tôn giáo thụ đúng là từ trong đáy lòng sợ sệt. Vương Bản Tử là bởi vì người này đủ la lộn, tính cách dữ dội, bên dưới phải đi hát thủ, mà lại đầy đủ không biết xấu hổ chu. Đối với Vương Diệp thì là bởi vì Tôn giáo thụ căn bản nhìn không thấu Vương Diệp. Vương Diệp đầy quá sâu, không riêng gì thực lực sâu không lường được, thủ đoạn cao cường, các loại bí thuật tuyệt kỹ tầng tầng lớp lớp, càng đáng sợ chính là Vương Diệp tựa hồ cũng sớm đã xem thấu hết thảy. Tấu chương xong, chương 397, bên trong có núi. Đối với Tôn giáo thụ đủ loại bố trí, thậm chí đối với Tôn giáo thụ thân phận, Vương Diệp tựa hồ cũng sớm đã thấy rõ. Cái này để Tôn giáo thụ mỗi lần nhìn thấy Vương Diệp thời điểm đều đặc biệt coi chừng. Dưới mắt bị Vương Diệp trừng mắt liếc, thế mà một câu cũng không dám nói thêm nữa. Hồ Bát Nhất cũng lười lại cho Tôn giáo thụ giải thích thi triển thanh đồng quẻ kính hỏi mộ nguyên lý, trực tiếp cầm lên thanh đồng quẻ kính, chuẩn bị bắt đầu hỏi mộ. A em gái ở một bên thấy yêu kỳ, nhịn không được hỏi Vương Diệp Hồ Bát Nhất đến cùng đang làm gì. Cầm trong tay chính là la bàn sao? Vương Diệp đúng không em gái hay là rất chiếu cố, rất sủng ái người tiểu sư muội này. Nếu là yêu muội nhi hỏi, Vương Diệp tự nhiên hỏi gì đáp đấy. Ngươi thấy la hổ trong tay cái kia thanh đồng quẻ kính mặt sau sao, phía trên có rất nhiều ký hiệu. Đồng thời trừ thanh đồng quẻ kính bên ngoài, còn có một số có thể khảm nạm tại thanh đồng quẻ trên kính mặt thanh đồng phù văn. Những phù văn này nguyên bản có 16 mai, dựa theo khác biệt phổ biến mục đích, có thể đại biểu khác biệt đặc biệt hàng nghĩa. Hiện tại la hổ trong tay cầm chính là thanh đồng long phù, thanh đồng cá phù. Lúc đầu những vật này là có một bộ, cá long nhân quỷ hết thảy 4 mai, xem như một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Chuyên môn dùng để thôi diễn xem bói cổ mộ phương vị cùng không gian, dựa theo cổ đại truyền thống văn hóa giải thích, cá không thấy nước, người không thấy gió, quỷ không kiến giải, long thì là không thấy hết thảy vật. Nói tới chỗ này thời điểm, á em gái vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem Vương Diệp. Vương Diệp ca, ngươi không nên gạt ta vùng, cá không thấy nước, người không thấy gió ta có thể hiểu được, quỷ không kiến giải là chuyện gì xảy ra mà. Còn có long là mù lòa phải không? Làm sao không thấy hết thảy vật đâu? Vương Diệp mỉm cười. Quỷ tại truyền thống văn hóa bên trong chính là ưu linh, là sinh hoạt dưới đất hoàng tuyền bên trong, quỷ dưới đất ghé qua, liền như là người trong gió hành tẩu. Cá trong nước trung du động một dạng, cho nên nói quỷ không kiến đến giải. Về phần long không thấy hết thảy vật, cũng không phải là nói long chính là mù lòa cái gì đều không nhìn thấy, mà là nói long tại cổ nhân trong quan niệm mặt là vạn vật chi linh, có thể nhìn thấy hết thảy có được sinh mệnh cùng hồn phách tồn tại, nhưng là mặt khác phong thủy địa núi lửa xuyên cho chút, long hết thảy không thấy. Tại rất nhiều quẻ sách ở trong, nâng lên long thời điểm, đều là ngầm thừa nhận long không thấy hết thảy vật. Lời như vậy, cá long nhân quỷ bốn cái đồng phủ, liền tạo thành một vòng mà phục thủy tuần hoàn. Tại thanh đồng quẻ kính phía sau, dựa theo cá không thấy nước, người không thấy gió, quỷ không tiến đến giải, long không thấy hết thảy tiêu ký, bỏ vào những này đồng phụ, lại nhóm lửa dùng Nam Hải giao nhân dầu chân làm thành ngọn nến, liền có thể hỏi mộ, cũng chính là xem bói cổ mộ phương vị em gái đầu góc hiện tại ông, bất quá tiêu hóa một hồi đằng sau, hay là cơ đầu hỏi một câu. Vậy tại sao chỉ có hai viên đồng phụ cũng có thể xem bói hỏi mộ đâu? Không phải nói một bộ là bốn mai sao? Cá long nhân quỷ, hiện tại giống như chỉ có cá long không có người quỷ. Vương Diệp miệng một phát. Chuyện này thật đúng là có chút không tốt giải thích. Bốn mai thanh đồng phù bên trong, long phù là tổng phù, nếu có long phù lời nói, lại thêm mặt khác tùy ý một viên đồng phù, đều có thể tại trong cổ kính thôi diễn một phen. Đương nhiên, thiếu đi hai viên đồng phù, thôi diễn kết quả khẳng định là không hoàn chỉnh, cũng không đủ chính xác. Có một nửa quẻ tượng cũng có thể đánh giá ra rất nhiều vấn đề tới. Mà lại nói câu lời nói thật, lão hồ bản sự còn học được không đủ về đến nhà, liền xem như có nhân quỷ hải phù, hắn cũng không biết quái tử, suy tính không ra tiên thiên hai quẻ, ngược lại là cá long phù ngày kia quẻ tượng, lão hồ có thể giải độc. A em gái cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi Vương Diệp, cái kia hai cái khác đồng phù đâu? Nếu như có thể gom góp không phải tốt hơn, nhìn hiểu xem không hiểu đều sẽ có chút trợ giúp đi. Vương Diệp gật gật đầu, đạo lý là đạo lý này không sai, bất quá hai cái kia đồng phù khẳng định là không tìm được. Vương Diệp kỳ thật biết hai cái khác đồng phù ở nơi nào. Dẫn con ngươi tương tây trong nội dung cốt truyện mặt, Trá Cô Tiếu cùng Trần Ngọc Lâu liên thủ, rời núi đạo nhân cùng tá lĩnh lực sĩ hợp tác, lúc đó tại tương tây Bình Sơn trong cổ mộ là tìm được người rồi quỷ hai cái đồng phù. Chỉ bất quá cái này hai viên đồng phù về sau đều gián tiếp lưu truyền, cuối cùng bị quên tặng đến Hồ Nam trong viện bảo tàng, thành trong viện bảo tàng chân tàng văn vật. Giống như là loại vật này, Vương Diệp mặc dù biết ở đâu, cũng sẽ không đi nghĩ cách. Đương nhiên, coi như nghĩ cách cũng không có quá nhiều cơ hội, bởi vì căn bản không biết cái này hai viên đồng phù hiện tại là đặt ở cái nào trong kho hàng. Vương Diệp cùng á em gái nói chuyện lỗ hổng, Hồ Bắc Nhất bên kia đã chuẩn bị xong. Thanh đồng quẻ kính đã cất kỹ đồng phù, đồng thời cũng đốt lên Nam Hải giao nhân dầu chân chế tác ngọn nến. Sau đó liền thấy thanh đồng quẻ trong kính trong lỗ thủng xuyên thấu qua ngọn nến ánh sáng, trên mặt đất tạo thành một cái đặc biệt đồ án. Vương Diệp thấy rõ thanh đồng quẻ trên kính mặt quẻ tượng. Đó là một cái quẻ khôn, còn có một cái là cấn quẻ. Quẻ tượng xuất hiện thời gian phi thường ngắn. Thanh đồng quẻ trên kính mặt đồng tính đã bị hải khí ăn mòn đến sắp tan hết. Hồ Bác Nhất khi nhìn rõ rồi chứ quẻ tượng đằng sau, ngay lập tức đem ngọn nến thổi tắt, đem thanh đồng quẻ kính thu vào. Còn tốt, hẳn là còn có thể lại thi triển một lần. Hồ Bác Nhất xoa xoa cái trán ách mồ hôi. Thế nào? Thấy rõ ràng vừa rồi xuất hiện quẻ tượng sao? A em gái cùng Vương Bản Tử đều là lo lắng xung, nhanh tiến lên hỏi thăm. Vương Diệp ngược lại là thấy rõ ràng, rất hiển nhiên Tuyết Lệ Dương Tôn giáo thụ cũng thấy rõ ràng. Chỉ bất quá cái này quẻ tượng có vấn đề, mà lại rất lớn. Quẻ càn bên trong là cái cấn quẻ, bên trong có núi. Đây coi như là cái gì quẻ tượng? Trong lúc nhất thời mấy người tất cả đều muốn không rõ. Dù sao quẻ tượng không hoàn chỉnh, chỉ có chừng phân nửa. Cái này bên trong có núi quẻ tượng đến cùng đại biểu cái gì, đám người cũng chỉ có thể suy đoán. Kết quả đoán nửa ngày, cũng không có một cái xác định thuyết pháp. Cuối cùng vẫn là Vương Diệp đánh nhịp, mọi người đã đi suốt cả ngày, lại tất cả đều là đường núi. Dưới mắt sắc trời đã tối, sắc trời biến thành đen, ngàn giòn ở chỗ này hạ trại tu chỉnh. Đợi đến ngày mai lại nghiên cứu minh bạch. Vương Diệp sau khi nói xong, lập tức thu được Vương Bản Tử cùng á em gái đồng ý đám người một đường đi xuống, mệt nhọc không nói, còn không có ăn cái gì đồ vật, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, đám người lập tức bắt đầu lựa chọn doanh địa. Cũng may thác nước này khô cạn thời gian đã rất lâu rồi. Trên mặt đất cũng không có cái gì hơi nước. Ngược lại so bên ngoài trong hạp cốc còn muốn ngàn khô một chút. Nguyên bản trong lòng sông mặt đều là từng khối tảng đá xanh. Đám người chỉ có thể ở đường sông biên giới tìm tới một mảnh bằng phẳng đất trống, đóng tốt doanh đằng sau, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Vương Diệp hệ thống trong không gian tuồn lấy không ít đồ tốt. Các loại đồ hộp, thịt tươi, nồi bát bầu buồn cùng đồ gia vị, rau quả hoa quả tất cả đều có. Nhìn xem Vương Diệp làm ảo thuật một dạng xuất ra một đống đồ tốt, đám người nguyên bản có chút cảm xúc xa xút rốt cục lại bị điều động. Mỹ thực tuyệt đối có thể đuổi đi hết thể tâm tình xấu. Tấu chương xong, chương 398, ong rừng bay múa. Thông thông khoái khoái ăn một bữa đằng sau, đám người bắt đầu an bài trực đêm chỉnh tự, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Diệp Tâm có không cam lòng, quyết định cái thứ nhất gác đêm. Những người khác rất nhanh liền tiến vào túi ngủ lều vải bắt đầu đi ngủ. Vương Diệp gác đêm thời điểm một bên sưởi ấm, một bên cẩn thận hồi ức nguyên bản thế giới tuyến kịch bản. Kết quả chính là chết sống nghĩ không ra đám người đến cùng là thế nào tiến vào địa tiên thôn cửa vào. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Vương Diệp đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ rung động âm thanh. Vương Diệp thính giác thật sự là quá mẫn cảm, đối với các loại thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà lại những này truyền đến thanh âm, Vương Diệp lại có mấy phần quen thuộc. Vương Diệp từ khi dung hợp kim tầm sâu độc, thu hoạch được vạn trùng chi vương kỹ năng đằng sau, đối với côn trùng liền trở nên phi thường mẫn cảm. Trong lỗ tai xuất hiện thanh âm, loại kia có chút chấn chán thanh âm, khẳng định là một loại nào đó côn trùng vỗ cánh thanh âm. Chẳng lẽ là kim giáp ma hoàng còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ? Thừa dịp bóng đêm lại tìm đến đám người phiền phức. Vương Diệp niết miệng. Những vật kia, đến bao nhiêu Vương Diệp giết bao nhiêu. Bất quá rất nhanh Vương Diệp lại phát giác, thanh âm này cùng kim giáp ma hoàng thanh âm không giống với. Hình thể khẳng định phải nhỏ rất nhiều, mà lại năng lực phi hành muốn so kim giáp ma hoàng mạnh không ít. Nghe giống như là một loại nào đó ong loại. Tại trong hẻm núi có các loại kỳ hoa dị thảo, có ong loại sinh tồn cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá những này con ong đêm hôm khuya khoắt bay đến tới nơi này làm gì? Đám người ăn đồ vật bên trong cũng không có mật ong cái gì. Vương Diệp hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời trên núi con ong, nhất là một chút ong bắp cày ong vỏ vẽ loại hình, độc tính tương đương mạnh. Vương Diệp mình ngược lại là không sợ, nhưng là ẩn nấp người khác cũng không tốt. Vương Diệp lập tức đứng dậy, thuận ong loại vỗ cánh thanh âm nhìn sang. Rất nhanh liền phát hiện, Những cái kia ông rung động thanh âm, lại là từ lúc ban ngày tiên nhân họa bích khối kia to lớn vách đá phương hướng chuyển đến. Vương Diệp hướng bên kia xem xét không sao, sau khi xem giật nảy mình. Hẻm núi đen kịt, không có một tia tinh quang ánh trăng, chỉ có đống lửa yếu ớt tia sáng màu vàng đang nhảy vọt. Vương Diệp có được nhìn ban đêm năng lực, thật không có trở ngại quan sát. Chỉ gặp cái kia to lớn trên vách đá, Vương Bản Tử vẽ cái kia cửa, mở ra. Toàn bộ vách đá là nham thạch màu trắng, bây giờ bị Vương Bản Tử vẽ ra tới cửa đá địa phương, thế mà xuất hiện một cái to lớn sơn động màu đen. Vương Diệp trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình con mắt. Làm sao có thể? Sơn động này lúc nào xuất hiện? Sau đó lại mở to hai mắt nhìn, cẩn thận hướng phía vách đá phương hướng quan sát. Rất nhanh liền phát hiện, vách đá này phía trên đen xì sơn động, tựa hồ còn tại không ngừng nhúc nhích biến hóa. Cái này càng quỷ dị hơn. Sơn động cửa hang làm sao còn biết di động? Lúc này Vương Diệp trong lỗ tai lại chuyển tới không ít thanh âm ông. Ngay sau đó lại thấy được một chút con ong bay đến vách đá bên cạnh, lập tức dung nhập vào cửa hang màu đen bên trên. Vương Diệp lúc này mới phát hiện, cái kia một mảnh đen xì địa phương thế mà không phải cửa hang, mà là tràn đầy tất cả đều là con ong. Những này ong rừng nhìn tương đương cực đại, không giống như là bình thường ong mật, mà lại trên thân đen xì, cũng không giống là phổ thông ong mật một dạng trên người có màu vàng nóng chói sáng đường vân. Bởi vì ong rừng quá nhiều, đem màu trắng trên vách đá vẽ lấy cửa địa phương tất cả đều bao trùm. Cho nên tại hương tối tia sáng bên dưới, Vương Diệp tưởng rằng sơn động cửa mở ra. Kỳ thật tất cả đều là lít nha lít nhít con ong. Vương Diệp đầu óc đột nhiên lóe lên, nhớ tới trước đó thế giới tuyến bên trong một chút tình tiết. Mở ra điệu tiên thôn cửa và mấu chốt, ngay tại những này con ong phía trên. Vương Diệp ngay lập tức đem Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử Tuyết Lệ Dương bọn người đánh thức. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy, cũng làm cho đám người được thêm kiến thức. Hồ Bát Nhất bọn người mơ mơ màng màng bị Vương Diệp quát lên. Rất nhanh tất cả đều nhìn xem vách đá phương hướng trợn mắt hốt mồm. Như trong động. Nay cũng không trách đám người, chủ yếu là cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Vương Diệp lúc này đã thấy rõ ràng. Lúc ban ngày Vương Diệp liền phát hiện, dùng hoàng kim bút lông dưới mặt trên cửa đá có nhàn nhạt linh khí. Hiện tại phát hiện, chính là những linh khí này đem trong hạp cốc ong rừng hấp dẫn tới. Những này ong rừng tựa hồ đối với mực nước cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại bên ngoài còn có càng nhiều ong rừng ngay tại liên tục không ngừng đổi tới. Lúc đầu ba đông một vùng chính là ong rừng phi thường dày đặc địa phương, loài cỏ này một tươi tốt hẻm núi khu vực càng là thích hợp ong rừng sinh tồn hoàn cảnh. Tại trong hạp cốc không ngừng bay tới ong rừng đen nghịt một mảnh, giống như là từng mảnh đè thấp mây đen một dạng. Tôn giáo thụ dọa đến sắc mặt trắng bệch, a em gái trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. A em gái là người địa phương, tự nhiên biết những này trên núi ong rừng độc tính tương đương mãnh liệt, nếu như không cẩn thận trêu chọc phải bầy ong lời nói, sẽ bị những này ong rừng truy sát. Không riêng gì dê bỏ dạng này động vật sẽ bị ẩn nấp chết, thậm chí ngay cả người đều có khả năng sẽ bị ẩn nấp chết. A em gái nhìn thấy đầy trời bầy ong, chỉ có thể nhỏ giọng đối với Vương Diệp nói: "Vương Diệp ca, ta a ngươi hay là đi ra bên ngoài đi, vạn nhất bầy ong phát hiện chúng ta liền thảm rồi. Ở bên ngoài nếu như bị ong rừng truy sát, còn có thể tại trong nước sông tránh một chút." A em gái nói ngược lại là một cái biện pháp khả thi. Bất quá Vương Diệp Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử cùng Tuyết Lệ Dương cũng chỉ là cười cười, cũng không có hành động. Vương Diệp đưa tay ở đó không em gái trên đầu xoa bóp một cái, yên tâm đi, những này còn ong không dám tới. Có ta ở đây cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám tới gần. A em gái nửa tin nửa ngờ. Bất quá rất nhanh liền phát hiện bầy ong thật không có dừng lại tại mấy người vị trí phụ cận, tất cả đều bay về phía vách đá. Rất nhanh Vương Diệp liền phát hiện những cái kêu bầy ong đang hấp thu hoàng kim bút lông tại trên vách đá bức họa mực nước đằng sau, tựa hồ giống như là uống rượu quá nhiều một dạng, bắt đầu trở nên say khướt. Không ngừng từ trên vách đá bay lên, hoàng hoàng du du. Có chút sẽ còn trực tiếp một đầu đâm vào trên mặt đất. Bất quá mực nước hẳn là không có độc, chỉ có một loại nào đó hiệu quả của thuốc mê. Rơi xuống mặt đất ong rừng cũng không có chết, chỉ bất quá phí công phe phẩy cánh. Mặt khác càng nhiều không có rơi trên mặt đất ong rừng từ trên vách đá rời đi về sau, cũng không có bay xa, tựa hồ đang còn muốn phụ cận dừng lại, chờ đợi thể nội mực nước hiệu lực tiêu tán đằng sau lại đến một đợt những này ong rừng thế mà tại trước vách đá mặt cái kia mấy cây mang theo linh lực trên cây bắt đầu xây tổ. Những này ong rừng xây tổ tốc độ thật nhanh. Chỉ dùng hơn nửa giờ công phu, mấy cái to lớn sáp ong tính chất xảo huyệt liền đã ở trên tảng cây giao hảo. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng từ trên vách đá rời đi bầy ong, cũng bay đến trên nhánh cây đến xây tổ. Một lúc sau, những cái kia to lớn tổ ong thế mà đều đã liền tại cùng một chỗ. Vương Diệp đều nhìn ngây người. A em gái càng là một mặt kinh ngạc rung động. Rất hiển nhiên, trong đội ngũ tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy lớn như vậy siêu cấp tổ ong. Trải qua dài đến một hai cái giờ xây tổ đằng sau, trên nhánh cây tổ ong đã chí ít có 2 3 cái mét khối. Lớn như vậy tổ ong Vương Diệp hoài nghi đã có thể xin mời kỷ lục thế giới. Tấu chương xong, chương 399, ngân nghê. Bởi vì những này cây giả độ cao không tính quá cao, cho nên tổ ong tận cùng dưới đáy đã nhanh muốn đụng phải mặt đất. Cũng may cây giả không phải cây phổ thông mục, trên thân mang theo linh khí, nhánh cây cũng đặc biệt rắn chắc. Khổng lồ như vậy tổ ong kết tại trên nhánh cây, thế mà không có bẻ gãy khuynh nào, cũng coi là lợi hại. Biến hóa không chỉ phát sinh ở đại thụ bên này, tại trên vách đá vẽ lấy nơi cửa chính, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Cái kia phiến Vương Bản Tử vẽ ra tới cửa đá, bị vô số ong rừng không ngừng ma sát dừng lại, thế mà bắt đầu ở một mảnh đen kịt trong bóng đêm phát sáng bốn. Lúc này Vương Diệp vì lý do an toàn đã đem gác đêm lò xo lửa tắt. Trong toàn bộ hẻm núi một chút tia sáng đều không có. Tinh quang đều không chiếu vào được, nhưng là tại mọi người cư trú cái này khô cạn thác nước cuối cùng, lại có thể thấy được rõ ràng. Trên vách đá màu trắng loáng con trạch, giống như là màu trắng quỷ hỏa một dạng, nhìn xem âm trầm khủng bố. Mà lại theo ong rừng số lượng càng ngày càng nhiều, vách đá này phía trên hào quang màu trắng cũng càng ngày càng sáng. Đồng thời còn không ngừng nhảy vọt ba động, cho người cảm giác giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nhảy vọt, bốc lên. Trước mắt kỳ cảnh để Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử Tuyết Lệ Dương Tôn giáo thụ bọn người tất cả đều sợ ngây người. Vương Bản Tử trong miệng còn tại lẩm bẩm nói, lần này hạt vừng thật mở cửa. Bất quá Vương Diệp lại cảm giác được có chút không đúng lắm. Cái kia tranh quạt đi ra trên cửa đá mặc dù nhìn quỷ hỏa bốc lên, nhưng là trên thực tế cũng không có biến hóa gì khác. Tất cả đều là quang ảnh biến hóa mà thôi. Ngược lại là bầy ong rừng dựng thành sào huyệt, bắt đầu truyền ra kịch liệt thanh âm. Nguyên lai là những cái kia ong rừng cũng nhìn thấy trên cửa đá phát ra mãnh liệt ánh lửa, bị đã quấy rầy. Bởi vì Vương Diệp có được tổ long huyết mạch đối với các loại trùng loại cảm ứng phi thường mẫn cảm. Vương Diệp lúc này liền có thể cảm giác được, những này ong rừng vô cùng bối rối, thậm chí từ từ bắt đầu phẫn nộ. Bầy ong rừng nổi giận hơn, muốn đi qua công kích đám người. Không đối. Vương Diệp rất nhanh liền phát giác được, bầy ong rừng cũng không có bởi vì phẫn nộ bốn chỗ công kích người khác, nhưng là cũng không có bởi vì trên thạch bích quỷ hỏa mà bị dọa đến tự mình chạy trốn. Chính tương phản, những này ong rừng bắt đầu làm ra một kiện để Vương Diệp cũng có chút kinh ngạc sự tình. Những này ong rừng bắt đầu tự cứu. Cơ hồ tất cả ong rừng đều từ ban đầu trong khi hoảng loạn khôi phục lại, bắt đầu có trật tự tại tổ ong bên ngoài phi hành. Đồng thời giống như là xếp thành hàng một dạng, bắt đầu tụ họp lại, hướng trên tổ ong phương bay qua, sau đó bắt đầu đi tiểu. Đây là Vương Diệp hoàn toàn không nghĩ tới. Bầy ong bắt đầu đi tiểu trong nháy mắt, Vương Diệp liền biết bầy ong muốn làm gì. Dập lửa, thuận tiện đem chính mình tổ ong làm ướt, bảo trụ tổ ong. Đương nhiên, cái gọi là đi tiểu, cũng chính là ong chìm, cũng không phải là thật giống người một dạng đi tiểu, mà là ong rừng tại gặp được hỏa hoạn tình huống dưới, thân thể ứng kích phản ứng bài tiết đi ra một loại vật bài tiết. Vương Diệp ánh mắt tốt, có thể nhìn thấy những này ong rừng mỗi một cái có thể bài tiết ra thường nhân nước mắt không xê xích bao nhiêu một giọt trong suốt chất lỏng. Một giọt loại này ong chìm đương nhiên không có gì đại tác dụng, nhưng là nơi này bầy ong đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Mọi người đứng xếp hàng bay đến trên tổ ong phương bắt đầu chia bí ong chìm, rất nhanh toàn bộ tổ ong liền bị ướt nhẹp. Trên vách đá quỷ hỏa y nguyên còn tại lập lòe bốc lên. Bầy ong rừng trải qua bắt đầu bối rối đằng sau, cũng miễn cho càng cao hơn hiệu có thứ tự. Ong chìm càng ngày càng nhiều rất nhanh trên tổ ong cũng đã bắt đầu thuận bên ngoài hướng xuống nhỏ ong chìm chất lỏng. Loại chất lỏng này hội tụ đến tổ ong dưới đáy, thế mà thành vòi nước một dạng dòng nước, không ngừng hướng trên mặt đất rơi đi. Tại tổ ong phía dưới là một mảnh đá xanh. Ong chìm rơi xuống trên tảng đá đằng sau, cũng không lâu lắm, thế mà bắt đầu xuất hiện một cái hố to. Cái này ong chìm lại có ăn mòn đá xanh tác dụng. Nhìn đến đây Vương Diệp trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Không sai, chính là chỗ này. Ong chìm ăn mòn tảng đá xanh, cuối cùng mở ra địa tiên thôn lối vào. Quan Sơn Thái Bảo hảo thủ đoạn. Hết thảy tất cả đều là một vòng trừ một vòng. Từ Cửu Cung Ly Hổ khóa trong thạch quan cất giấu chìa khóa bắt đầu, đến tiên nhân họa bích chỗ cửa đá, lại đến hấp dẫn ong rừng tại trên đại thụ xây tổ, lại đến trên vách đá mực nước bị ong rừng ma sát phát ra ánh lửa, ong rừng thu đến kích thích bắt đầu chia bí ong chìm cứu hỏa. Cuối cùng trên tổ ong bắt đầu không ngừng nhỏ xuống ong chìm, đem phía dưới đá xanh ăn mòn rơi, lộ ra phía dưới đại thụ địa tiên thôn cửa vào. Chỉ cần có một cái khâu xuất hiện sai lầm, không cùng bên trên, cửa vào này liền mở không ra. Nhưng là chỉ cần có thể phát hiện bí mật này, mở ra địa tiên thôn cửa vào lại là chuyện thuận lý thành trương, căn bản là tốn hao không có bao nhiêu khí lực. Vương Diệp ngay lập tức đem chuyện quan khiếu chỉ thị cho vài người khác nhìn. Những người khác lúc này mới đem ánh mắt từ đốt ánh lửa trên vách đá dịch chuyển khỏi, thấy được tổ ong phía dưới bị ăn mòn ra một cái động lớn đá xanh. Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, rung động không thôi. Mặc Kim giáo úy tất cả đều thân thủ cao cường, am hiểu tầm long điểm huyệt, các loại khí giới bí thuật cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại trộm mộ giới tuyệt đúng là một đỉnh một cao thủ. Nhưng là bàn về thủ đoạn không thể tưởng tượng, nao động mở rộng đến, cùng Quan Sơn Thái Bảo so sánh vẫn là có khoảng cách. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, vẹn vẹn là trộm mộ thủ đoạn, Quan Sơn Thái Bảo khả năng không nhất định có Mặc Kim giáo úy lợi hại. Nhưng là các loại kỳ môn dị thuật, cơ quan không trùng, chế tạo chướng ngại bản sự, Quan Sơn Thái Bảo coi như quá chuyên nghiệp. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm tổ ong phía dưới đại quật long nhìn. Cũng không lâu lắm, đá xanh tầng đã bị ăn mòn thành một cái độc lớn. Phía dưới bùn đất cũng bị ăn mòn ánh sáng. Xuống chút nữa xuất hiện một tầng màu bạc trắng tầng nham thạch. Nhìn đến đây Vương Diệp nhìn sang Tôn giáo thụ. Người khác không biết những vật này, Tôn giáo thụ đối với nơi này bố trí khẳng định hết sức quen thuộc. Quả nhiên, Vương Diệp nhìn về phía Tôn giáo thụ thời điểm, Tôn giáo thụ một mặt kích động. Chỉ vào bên trong cái hang lớn màu trắng bạc tầng nham thạch hô to. Không sai, không sai, khẳng định là nơi này. Mấy người lúc đầu đều tại hết sức chăm chú nhìn xem tổ ong phía dưới lô lớn, kết quả bị Tôn giáo thụ một cuống họng dọa cho đến nhảy một cái. Lao Tôn a, ngươi đừng nhất kinh nhất sạng, tại sao lại nhìn ra vấn đề gì tới? Làm sao lại tất nhiên là nơi này đâu? Ngươi cho giải thích một chút con thôi. Vương Bản Tử mang trên mặt bất mãn mà hỏi. Tôn giáo thụ xoa xoa mồ hôi chán. Các ngươi nhìn tầng kia màu trắng tầng nham thạch, trắng bóng, tất cả đều là chết bạc, đó là tường sắt màn hình a. Tôn giáo thụ sau khi nói xong, Vương Bản Tử ánh mắt càng thêm mê hoặc. Không riêng gì Tôn giáo thụ, Hồ Bát Nhất Tuyết Lệ Dương cùng a em gái cũng đều là một mặt ngơ ngơ. Vương Diệp ngược lại là biết, bất quá có cháu giảng dạy ở chỗ này phổ cập khoa học, Vương Diệp là có thể không mở miệng liền không lên tiếng. Bạc con có chết sống. Lão Tôn ta nhìn ngươi chính là đang lừa dối chúng ta. Vương Bản Tử lại tới một câu. Tôn giáo thụ sầm mặt lại. Không học thức. Chết bạc cũng gọi ngân nghê, nghe nói là bạch ngân chất đống thời gian dài, liền sẽ hư thối trở thành ngân nghê. Những này ngân nghê trải qua thời gian dài phong hóa, lại sẽ cứng rắn như sắt. Chết bạc liền xem như dùng khai sơn dùng cái đục cùng bữa, cũng làn nện bất động, một chút nhiều lắm là cũng liền ra một cái nhỏ cái hố nhỏ. Loại vật này cũng bị một chút đại mộ dùng để làm mộ tường bình chướng, có thể phòng trộm. Ta trước kia tại dự thiểm giao giới địa phương khảo cổ thời điểm, liền đã từng thấy qua loại này dùng chết bạc phòng trộm đại mộ. Không biết bao nhiêu hang trộm đào được chết bạc tầng này, kết quả tất cả đều bị thẻ tốt, một cái đi qua đều không có, cuối cùng vẫn là bị trộm mộ tại đại mộ dưới đáy, đánh một cái móc hình dạng hang trộm, từ mộ trong mắt tiến vào trong huyệt mộ đi. Tôn giáo thụ càng nói càng xa. Tấu chương xong, chương 400, kỳ dị con kiến. Bất quá Vương Bản Tử hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Bạc. Nhiều bạc như vậy. Vương Diệp khỏe miệng hơi rút, nhắc nhở Vương Bản Tử, mập mạp, vật này đã không phải là thành phẩm bạch ngân, coi như chuyển về đi đằng sau cũng muốn thông qua hóa chất thủ đoạn mới có thể trở lại như cũ thành bạch ngân, chi phí không thấp. Mà lại bạc thứ này giá trị không tính đặc biệt cao, ngươi có mấy chục cân bạc trở về, cũng không bán được mấy vạn khối tiền. Cộng lại cũng không bằng một cây hoàng kim bút lông đáng tiền. Vương Diệp lời nói tựa như là phun một cái nước lạnh, lập tức để Vương Bản Tử bình tĩnh lại. Vương Diệp hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì trước đó chính mình nghe Lôi xử lý mộ kỹ năng thế mà không có nghe được đại thụ dưới đáy chỗ trống. Tầng này chết bạc chẳng những có thể lấy xem như tường sắt màn hình, ngăn cản trộm mộ, hơn nữa còn có thể ngăn cách thanh âm cùng không khí trình độ chờ chút. Cơ hồ là một cái hoàn mỹ tầng ngăn cách. Mà lại Vương Diệp còn biết, những này chết bạc tạo thành tường sắt màn hình còn có một cái phi thường đặc biệt ưu thế. Chính là cái đồ chơi này phụ cận khẳng định có tụ ngân kiến. Loại con kiến này bình thường sinh hoạt tại thạch đầu sơn, khoáng động khoáng khu phụ cận. Nếu như tường sắt màn hình phía trên chết bạc bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn xuất hiện tổn hại lời nói, tụ ngân kiến sẽ còn thông qua chính mình đào móc tới mỏ bạc, đem những này tổn hại địa phương bổ sung. Vương Diệp trong lòng lập tức ý thức được, có tường sắt màn hình bố trí địa phương phụ cận, khẳng định sẽ có tụ ngân ổ kiến. Cái đồ chơi này tuyệt đối là bảo bối, a tụ ngân kiến có thể đào móc mỏ bạc, đương nhiên cũng có thể đào móc mỏ vàng. Sau đó sẽ đem những này kim loại hiếm tập trung lại, dùng để tu kiến xào huyệt. Tại tụ ngân kiến sinh hoạt qua địa phương, bình thường sẽ lưu lại rất nhiều bạc, còn có đầu chó kim, mã đầu kim loại hình đồ vật. Đối với Vương Diệp tới nói, tụ ngân kiến tác dụng lớn nhất chính là có thể đem khoáng thạch quặng mỏ ở trong phân bố tương đối phân tán kim loại hiếm tập trung lại. Những vật nhỏ này không biết mệt mỏi, có thể liên tục không ngừng đào móc tụ tập. Dùng để tụ ngân nhưng thật ra là lãng phí. Hữu dụng nhất chính là tại một chút sản xuất kim sa địa phương, bố trí tụ ngân ổ kiến. Sau đó thường cách một đoạn thời gian đi ổ kiến bên trong thu hoạch kim sa là có thể. Có thể thực hiện đương nhiên là có thể thực hiện, nhưng là tụ ngân kiến phi thường hiếm thấy, hàng phục tụ ngân kiến thủ đoạn cũng không có. Liền xem như Quan Sơn Thái Bảo, cũng bất quá là đem tụ ngân kiến an trí tại tường sắt màn hình phụ cận, làm một cái bổ sung thủ đoạn thôi. Đến tiếp sau tụ ngân kiến có thể hay không còn sống, như thế nào làm việc, Quan Sơn Thái Bảo kỳ thật cũng không khống chế được. Coi như vậy, Quan Sơn Thái Bảo thủ đoạn cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Có thể khống chế rắn, côn trùng, chuột, kiến, đến thực hiện rất nhiều đặc thù hiệu quả. Không cách nào khống chế tụ ngân kiến lời nói, mỗi lần thu hoạch kim sa thời điểm, cũng chỉ có thể đem cái này một tổ tụ ngân kiến hủy đi. Cho nên dùng tụ ngân kiến thu thập kim sa biện pháp, cũng chính là duy nhất một lần. Tụ ngân kiến vốn là phi thường hiếm thấy, cho nên biện pháp này trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng tới, chi phí quá cao quá khó khăn. Nhưng là người khác không cách nào khống chế tụ ngân kiến, Vương Diệp có thể áp Vương Diệp Long Uy kỹ năng, có thể khống chế thiên hạ chủ loại. Dù sao Vương Diệp huyết mạch chính là tổ long, chỉ cần Vương Diệp có thể tìm tới tụ ngân kiến, đặt ở số ảo không hỏi bên trong trước sinh sôi lấy, về sau số lượng nhiều, tìm tới sản xuất kim sa địa phương, tuyệt đối có thể hình thành quy mô. Mỗi lần đi thu hoạch kim sa thời điểm, Vương Diệp còn có thể đem chọn ổ tụ ngân kiến trước khống chế đằng sau chuyển di. Dạng này mặc dù sẽ phá hư tụ ngân kiến tổ kiến, nhưng là đối với tụ ngân kiến bản thân nhưng không có tổn thương gì. Những vật nhỏ này chịu khó rất, đến lúc đó lại đào con kiến ổ liền tốt, cùng lắm thì Vương Diệp nhiều thả một chút đồ ăn. Đây là một cái phát tài hảo thủ đoạn a, Vương Diệp suy nghĩ một chút liền rất kích động. Những người khác còn tại chú ý tổ ong phía dưới ong chìm không ngừng ăn mòn tường sắt màn hình, dưới mặt đất cửa hang bắt đầu càng lúc càng lớn thời điểm, Vương Diệp cũng đã đưa mắt nhìn những địa phương khác. Tìm con kiến. Vương Diệp trong hai mắt hiện lên kim quang nhàn nhạt, bắt đầu ở tường sắt màn hình phạm vi chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, thật đúng là bị Vương Diệp tại sĩ tầng bên trong tìm được một chút mang theo đặc thù khí tức điểm nhỏ điểm. Xích lại gần xem xét, chính là lít nha lít nhít con kiến. Những con kiến này cùng bình thường con kiến còn không giống nhau lắm. Lớn nhỏ cùng phổ thông núi con kiến không sai biệt lắm, hơi nhỏ một chút mà, đại khái nửa cm tả hữu. Toàn thân đen kịt, nhưng là tại trên lưng có ba đạo màu bạc vòng tròn. Một đôi đại ngạch cũng không phải màu đen, mà là màu bạc trắng. Vương Diệp đưa tay muốn nắm lên một mực tụ ngân kiến, kết quả vừa mới cầm lên, cái này tụ ngân kiến liền từ trong mồm phun ra một cỗ dịch axit này. Dịch axit rơi vào Vương Diệp trên da, xoẹt xẹt một chút hóa thành một cô yêu ớt bạch điên. Thật mạnh tính ăn mòn. Vương Diệp trên người có long thần khải, đương nhiên sẽ không thụ thương, bất quá cũng cảm nhận được tụ ngân axit phò mại dịch uy lực. Nguyên lai tụ ngân kiến chính là thông qua thể nội bài tiết đặc thù dịch axit, tăng thêm một đôi uy lực cường hãn đại hàm đến đào móc thu thập vàng bạc. Mà trước mắt những này lít nha lít nhít tụ ngân kiến, thế mà tại đếm thử vận chuyển chết bạc đem ong chìm ăn mòn đi ra lô lớn ngăn chặn. Chỉ bất quá ong chìm thực sự quá nhiều, bị ăn mòn đi ra cửa hàng cũng quá lớn. Tụ ngân kiến tốc độ không tính nhanh, căn bản là định không được bao lớn dùng. Mà lại rất nhiều áp sát quá gần tụ ngân kiến còn bị ong chìm nhỏ bên trong, lập tức cũng bị ăn mòn đến dãy rủa lấy chết đi. Vương Diệp thấy chi tâm đau, những này tụ ngân kiến đều là bảo bối a, sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết đi. Vương Diệp lập tức thi triển Long Uy, đem những này tụ ngân kiến đều khống chế lại, sau đó đem tụ ngân kiến kiến chúa cũng hấp dẫn ra đến, trực tiếp đem toàn bộ tổ kiến tất cả đều chuyển vào không gian số ảo ở trong. Tìm tới tìm lui, Vương Diệp lại phát hiện mặt khác một tổ tụ ngân kiến. Đoán chừng năm đó Quan Sơn Thái Bảo bố trí cái này thần kỳ cơ quan thời điểm, khẳng định thả ở không chỉ một tổ tụ ngân kiến. Nhưng là mấy trăm năm qua đi, tụ ngân kiến cũng không có sinh sôi mở. Những vật nhỏ này quá bắt bẻ, đối với vàng bạc cảm thấy hứng thú. Vương Diệp đem hai ổ tụ ngân kiến tất cả đều phóng tới không gian số ảo đằng sau, lập tức nghe được phía trước bị ong chìm ăn mòn đi ra cửa hang phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại khái là tại tường sắt màn hình phía dưới còn có cái gì cơ quan bị ong chìm xúc động. Một tiếng vang thật lớn qua đi, từ trong động khẩu phun ra một đám khói trắng. Bạch điên hung mãnh, vọt thẳng đến trên cửa hang tổ ong to lớn bên trên. Tổ ong lúc đầu bị ong chìm triệt để ướt nhẹp đằng sau, liền đã lung lay sắp đổ, lập tức liền muốn đến rơi xuống. Bị trong động khẩu bạch tiên xuống lên, lập tức từ trên nhánh cây rơi xuống, lăn đến một bên vỡ vụn ra. cái kia cố bạch tiên tựa hồ là có kịch độc. Vỡ vụn ra trong tổ ong vô số ong rừng đều dãy rủa mấy lần liền triệt để chết mất. Bay ở giữa không trung còn tại liên tục không ngừng đem ong chìm bãi tiết xuống bầy ong, cũng bị bạch tiên trùng kích. Lập tức giữa không trung bắt đầu lốp bốp rơi xuống rơi ong rừng thi thể, giống như là hạt mưa mà một dạng. Mặt khác ong rừng nhìn thấy tổ ong đã bị hủy, lập tức tan đàn xẻ nghé, tất cả đều trốn. Lúc này trên thạch bích mực nước hình thành ánh lửa cũng đã dập tắt. Không còn bầy ong rừng từ trong hạp cốc chạy tới nơi này. Hết thệ thời gian đều tính được vừa vặn. Tấu chương xong, chương 401, địa tiên thôn cửa vào. Vương Diệp nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phong sư cổ là thằng điên không giả, nhưng là thủ đoạn đúng là cao. Không trùng cơ quan bí thuật khối này xem như bị hắn chơi minh bạch. Đám người khoảng cách cửa hang vốn đang xa xôi, bất quá bạch tiên xuất hiện tương đối đột nhiên. Mấy người liên tiếp lui về phía sau, lại như cũng không có triệt để né tránh. Màu trắng khói đặc đem mấy người sặc đến một trận ho khan. Vương Diệp cũng không sợ cỗ này bạch tiên, bất quá trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Một trận này bạch tiên xuất hiện đằng sau, nếu như không có kịp thời đem tụ ngân kiến chuyển rời đến số ảo không hỏi bên trong nói, những này rất hữu dụng tụ ngân kiến liền bị tiêu diệt hết. Vận mệnh cùng mặt khác ong rừng khẳng định là giống nhau. Vương Diệp thừa dịp lúc này, nhanh đi tới bị ong chìm ăn mòn đi ra to lớn hang động. Lúc này trong huyệt động bạch tiên đã tan hết. Bên dưới hang động mặt là một cái đen xì động vật. Vương Diệp đem mặt khác mấy người chào hỏi tới. Chờ chút ta đi xuống trước tìm kiếm đường, nếu như phía dưới an toàn lời nói các ngươi liền cùng một chỗ đi theo xuống tới. Đúng rồi, xuống tới trước đó hay là ăn một cái hồng liêm rượu tâm hoàn. Hồng liêm rượu tâm hoàn đã là Vương Diệp căn cứ hồ bát nhất mạc kim giáo úy phương thuốc cải tiến qua, bỏ đi trong đó một chút độc tính, tăng cường dược hiệu. Tại không mang mặt nạ chống độc tình huống dưới, phiên bản cải tiến hồng liêm rượu tâm hoàn thậm chí có thể chống cự một đoạn thời gian lòng đất khí độc thi khí. Làm xuống mộ huyệt thời điểm khẩn cấp dược vật vẫn là vô cùng thực dụng. Vương Diệp thuận hang động biên giới xuống đến trong huyệt động. Rất nhanh phát hiện phía dưới là một cái thật lớn động quật, cảm giác có thể có cái 200 mét vuông mét khoảng trường diện tích. Thuận động quật trình độ phương hướng hướng phía trước, vách đá dần dần trở nên chật hẹp, cuối cùng tạo thành một thứ đại khái rộng 2-3 mét thông đạo. Trên lối đi mặt còn có một số rõ ràng là nhân công đào đới qua bậc thang bằng đá. Bậc thang rất thô ráp, bất quá rất dài. Một đường quanh qua hướng lòng đất hắc ám địa phương kéo dài đi qua. Tại động quật trung quanh, còn có một số dùng cục gạch lũy lên tường đá. Vương Diệp đưa tay tại những này mộ trên gạch mặt sờ soạn một chút. Rất nhanh liền cảm giác được tại tảng đá khe hở còn có mộ gạch trong khe hở, có từng tia hơi lạnh xuất hiện. Rất tốt, nói rõ một chút mặt có không khí mới mẻ đang lưu động. Khó trách vừa rồi bạch tiên nhanh như vậy liền đã tan hết. Bất quá mặc dù có không khí mới mẻ, trong động quật lại âm lãnh âm ướt, cho người cảm giác khá là khó chịu. Vương Diệp xuống tới đằng sau, hơi cảm thụ một hồi, không có phát hiện trên người mình có bất kỳ cảm giác không thoải mái. Mặc dù Vương Diệp chính mình bách độc bất xâm, có thể chống cự cơ hồ tất cả sinh vật độc tố, nhưng là phía dưới này không khí nếu là thật có độc nói, Vương Diệp cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Chỉ bất quá sẽ không tạo thành tổn thương gì thôi. Hồ Bát Nhất Vương bản tử tôn giảng dạy Tuyết Lệ Dương yêu muội nhi bọn người nghe được Vương Diệp tại trong động quật phát ra tới tín hiệu, rất nhanh bắt đầu thuận dây leo núi bắt đầu xuống đến trong động quật đến. Đến phía dưới đằng sau, đám người mở ra đèn tin, bắt đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía. Nhìn một hồi đằng sau, bao quát Vương Diệp ở bên trong mấy cái thường xuyên xuống mộ người, lập tức liền cảm thấy là lạ. Tất cả mọi người là từng hạ xuống không ít đại mộ người, bao quát tôn giáo thủ cũng là trải qua không ít lần khai quật khảo cổ, không quan tâm thật giả đi, tóm lại là xuống đến qua trong mộ. Dưới mắt hoàn cảnh này, căn bản cũng không giống như là mộ huyệt. Vấn đề lớn nhất chính là hoàn cảnh chung quanh thật sự là quá ẩm ướt. Bình thường mộ huyệt tại lựa chọn địa chỉ thời điểm đều sẽ tìm phong thủy nơi thích hợp. Tối thiểu nhất, người bình thường cũng biết lựa chọn mộ huyệt không có khả năng lựa chọn quá mức ẩm ướt, rán, côn trùng, chuột, kiến quá nhiều địa phương. Âm lãnh ẩm ướt địa phương, quan tài mộ táng mục nát tốc độ muốn vô cùng nhanh. Không chỉ như vậy, Vương Diệp còn nghe được một chút không giống bình thường thanh âm. Tại động quật này phía dưới, thế mà còn có dòng nước thanh âm. Phía dưới này thế mà vẫn tồn tại dưới mặt đất âm hà hoặc là tuyển nhãn loại hình địa phương. Tại cỡ lớn mộ táng ở trong phía dưới có mạch nước ngầm không phải chuyện tốt gì. Nếu như là bình thường mộ huyệt còn có thể nói là lúc trước âm dương tiên sinh tuyển mộ địa trình độ không đủ, không có chọn được nơi tốt. Nhưng là nơi này nếu quả như thật là địa tiên thôn lối vào lời nói, như vậy nói cách khác phía dưới là Vu Lăng rời núi Vương mộ huyệt. Hơn nữa còn có phong sư cổ cải tạo qua địa phương. Hai người kia đều không phải là người bình thường, trình độ đều là đỉnh tiêm. Không có khả năng phạm loại này phong thủy học được cơ bản nhất sai lầm. Trong lúc nhất thời Hồ Bát Nhất Vương bản tử tôn giảng dạy bọn người có chút hoảng hốt. Nơi này đến cùng phải hay không địa tiên thôn lối vào? Chỉ có Vương Diệp Y Nguyên rất kiên định. Mặc kệ nó, chúng ta xuống dưới dò xét một phen liền tốt, có phải hay không địa tiên thôn, đi vào mới biết được. Vương Diệp sau đó an bài một chút, chủ yếu nhất vẫn là yêu muội nhi. Lúc đầu Vương Diệp không quá muốn cho yêu muội nhi cũng đi theo xuống tới. Địa tiên thôn bên trong cơ quan trùng điệp, hung hiểm không gì sánh được. Yêu muội nhi đến cùng hay là tuổi trẻ, trước kia cũng không có làm qua cái gì đổ đấu xuống mộ hoạt động, vẫn là tương đối nguy hiểm. Bất quá lại tưởng tượng, đem yêu muội nhi lưu tại phía trên nhất, cũng không phải biện pháp. Phía trên cũng chưa chắc liền an toàn. Tăng thêm yêu muội nhi một vị tiểu cô nương lưu tại phía trên, nói không sợ là giả. Vương Diệp chỉ có thể căn dặn Tuyết Lệ Dương, nhất định phải nhìn kỹ ở yêu muội nhi. Dương Tham Nưu trưởng tự nhiên gật đầu đồng ý, sau đó Vương Diệp đi ở trước nhất, Vương Bản Tử tại phía sau cùng áp trận, một đoàn người thuận thô giáp bậc thang bằng đá hướng phía dưới đi đến. Càng đi về phía trước, hai bên vách nham thạch phía trên liền bắt đầu xuất hiện một chút hình quang. Thoạt nhìn như là từng đợt quỷ hỏa. Không riêng gì những tia sáng này, dưới đất trong thông đạo còn hơi một tí có một ít rắn, côn trùng, chuột, kiến thẩm đi ra. Vương Diệp cũng khẽ nhíu mày. Lựa chọn mộ huyệt địa phương, là chắc chắn sẽ không xuất hiện nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đây cũng không phải là tàng phong nạp nước nơi tốt. Giải thích duy nhất chính là chỗ này mặc dù là địa tiên thôn lối vào, nhưng lại không phải cổ mộ cửa mộ cùng mộ đạo. có thể là phong sư cổ về sau đơn độc mở một đầu thông hướng trong huyệt mộ thông đạo. Khả năng này vẫn là tương đối lớn. Lúc đầu quan tài hạ phụ cận liền đến chỗ đều là động quật hầm mỏ khe nham thạch khe hở. Trước đó từ trong vách núi hỏi hắc thạch lương nhất lộ xuống đến cựu cung lý hồ khóa thạch quan, chính là lợi dụng tự nhiên khe nham thạch khe hở cùng hang động tương liên làm ra con đường. Ở chỗ này khẳng định cũng là dạng này. Nói thật, Vương Diệp tại loại này khắp nơi đều là nham thạch cùng động quật địa phương, một chút cảm giác không được tự nhiên đều không có. Từ khi có địa long chi lực đằng sau, nham thạch khoáng mạch chính là Vương Diệp sân nhà. Tiếp tục đi xuống dưới đằng sau, cũng không lâu lắm liền nghe đến càng ngày càng rõ ràng tiếng nước. Trước mặt hình quang sắc cũng càng ngày càng sáng tỏ. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong lại có thể nhìn thấy một mảnh ba quang lân lân cận mặt nước. Vương Diệp đi tới gần đằng sau, phát hiện tại hang động tận cùng dưới đáy đã hội tụ đại lượng nước, thế mà thành một cái lòng đất hồ nước. Tại mặt nước ở trong còn có một cây mang đá, thoạt nhìn như là đáy nước mọc ra rừng rậm. Tại cái hồ này trung quanh, chỗ cao hẳn là có không ít dưới mặt đất tuyền nhãn, dòng nước hội tụ. Sau đó còn có một số lỗ thủng, đem cao hơn tới nước tất cả đều sắp xếp rơi càng sâu địa phương đi. Toàn bộ mặt hồ giữ vững nhất định bình ổn. Tấu chương xong, chương 402, âm hạ. Trước đó đám người hướng xuống hành tẩu bậc thang bằng đá đến nơi này, cũng một đường hướng trong nước đi, biến mất tại đen kịt trong nước rốt cuộc không nhìn thấy. Vương Diệp đến mép nước đằng sau, từ dưới đất nhặt được một khối đá, hướng trong nước ném đi một chút. Mượn tảng đá rơi xuống nước thanh âm Vương Diệp lập tức làm rõ ràng nước chiều sâu. Không tính cạn, dựa vào lội nước là chuyến không đi qua. Vương Bản Tử lúc này cũng đã đến thuận tiện, nhìn thấy mặt nước liền bắt đầu sắn ống quần, chuẩn bị xuống nước. Vương Diệp xem xét tranh thủ thời gian ngăn lại. Đừng xúc động, trong nước tình hình còn chưa hiểu, hay là chớ nóng vội xuống nước. Nghe được Vương Diệp lời nói đằng sau, theo ở phía sau tôn giáo thụ tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý chính là, có thể không xuống nước tốt nhất rồi, đúng rồi. Ta không biết bơi, Vương Diệp khỏe miệng hơi rút, đây cũng là phiền phức sự tình. Sau đó lại nghe được phía sau truyền đến yêu muội nhi có chút ngượng ngùng thanh âm, cái kia Vương Diệp ca, ta cũng không quá biết bơi vùng. Vương Diệp nghe chút, được, tạm thời đừng nghĩ trước lấy đi qua sự tình. Sớm biết tại hệ thống trong không gian làm mấy cái áo cứu sinh tốt. Bất quá áo cứu sinh đối với không biết bơi người mà nói, cũng chính là đưa đến một cái cứu sống tác dụng, bơi qua lời nói hay là không quá được. Biện pháp tốt nhất hay là tìm một chút phụ cận có cái gì có thể làm thành là thuyền đồ vật. Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử lập tức bắt đầu hành động, đánh lấy đèn tin ở chung quanh tìm kiếm. Phía dưới không gian còn không tính rất nhỏ. Đèn tin dạo qua một vòng đằng sau, rất nhanh liền có thể nhìn thấy chung quanh trên vách đá có một ít tương đối mơ hồ bích họa. Những bích họa này lập tức liền đưa tới Tuyết Lệ Dương cùng Tôn Giáo Thụ hứng thú. Mặc dù bích họa tổn hại tương đối lợi hại, nhưng là hai người hay là nương tựa theo còn sót lại một chút hình ảnh, đoán được trên những bích họa này mặt miêu tả đều là Ô Dương Vương truyền thuyết. Ô Dương Vương cũng chính là Vu Lăng Di Sơn Vương. Vị này nhân vật thần bí có rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất nhiều xưng hảo. Tôn Giáo Thụ còn khảo chứng nói, Ô Dương Vương còn gọi Long Xuyên Vương. Bất quá những này cũng không quá trọng yếu, dù sao chính là vị kia tại Vu Hạ Quan Sơn một vùng quản lý lũ lụt, cuối cùng mai táng ở chỗ này vị cao nhân kia. Bất quá những bích họa này đề tài lại có chút quỷ dị. Trừ cá biệt biểu hiện Vu Lăng Di Sơn Vương công tích bên ngoài, tuyệt đại bộ phận có thể phân biệt bích họa biểu hiện đề tài đều là hành hình. Đơn giản chính là cực hình đại tập hợp. Chém ngang lưng, phân thây, chặt đầu, ngũ sa phanh thây chờ chút. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Lúc bắt đầu vẫn chỉ là Tuyết Lệ Dương cùng Tôn Giáo Thụ hai người cảm thấy hứng thú. Nhìn một hồi đằng sau, Vương Bản Tử yêu muội nhi cũng bị hấp dẫn tới. Nhất là yêu muội nhi, to gan nữ hài tử, nhìn thấy trên những bích họa này mặt tàn nhẫn chẳng cảnh, sắc mặt cũng bị dọa trắng. Yêu muội nhi là gan tương đối lớn, cũng bị dọa đến quá sức, dắt lấy Vương Diệp góc áo không buông tay, khiến cho Vương Diệp cũng dở khóc dở cười. Vương Diệp ca, những bức họa này bên trên làm sao tất cả đều là giết người? Chúng ta là không phải muốn đi pháp trường A4? Yêu muội nhi hỏi một cái trực kích tâm linh vấn đề. Vương Diệp lại lắc đầu. Không phải đi pháp trường, nơi này hẳn là ba thuộc một vùng đặc thù mai táng hình thức. Nghe đến đó, Hồ Bát Nhất cùng Tôn Giáo Thụ cũng cảm thấy hứng thú. Cái gì hình thức? Ba thuộc vùng này đặc thù mai táng hình thức không phải liền là huyền quan mai táng sao? Hồ Bát Nhất hỏi. Vương Diệp lắc đầu, không riêng gì huyền quan mai táng, kỳ thật còn có một loại tương đối ít thấy, chính và phụ gấp ép phương thức hạ táng. Chủ chính là mộ chủ, từ chính là từ mai táng người. Chôn chung lại phân thành hai loại, một loại là chôn cùng, một loại là chết theo. Trước đó chúng ta nhìn thấy huyền quan, đại bộ phận đều là chôn cùng, là đi theo Vu Lăng Di Sơn Vương một chút kỳ nhân dị sĩ. Những người này bản thân địa vị tương đối cao, mai táng địa phương ngược lại cách chân chính mộ chủ xa xôi, hình thành bảo vệ chi thế. Tại mộ chủ nhân phụ cận hạ táng, tất cả đều là chết theo người. Chết theo người cũng không phải là cái gì cao cấp tùy tùng hoặc là thủ hạ, bình thường đều là nô lệ, công tượng loại hình. Có chút vẫn là bị trưng tập tới hình đồ. Mà lại những này chết theo người đều là tại mộ chủ hạ táng đằng sau, cùng chết theo xúc vật linh thú loại hình cùng một chỗ xử tử, đương nhiên cũng có không xử tử. Yêu Mộ Nhi nghe được trong lòng run sợ, nghe đến đó mới thở phào được một hơi. Không xử tử? Đó là thả sao? Vương Diệp chậm rãi lắc đầu, không, là xuống chôn. Yêu Mộ Nhi trực tiếp dùng mình một cái, dọa đến không còn dám hỏi vấn đề. Loại này chết theo địa phương, bình thường đều được gọi là loạn táng động, thân phận địa vị cao mộ chủ nhân đều có 18 cái chết theo động, cho nên cũng bị gọi là 18 loạn táng. Vương Diệp càng nói ánh mắt càng sáng. Vương Bản Tử lúc này xen vào một câu, vậy chúng ta tìm tới 18 loạn táng đằng sau, có phải hay không liền có thể xác nhận chủ mộ thất ở nơi nào? Vương Diệp nhẹ gật đầu, không sai, 18 loạn táng đều tại một đầu trên đường trục trung tâm, mà lại là bị chủ mộ thất đè ở phía dưới. Tuyết Lệ Dương sau khi nghe lập tức hỏi một câu, nói cách khác chúng ta bây giờ nhưng thật ra là tại Vu Lăng Di Sơn Vương chủ mộ thất phía dưới một vị trí nào đó. Vương Diệp nhìn chung quanh, hiện tại phán đoán, 18 loạn táng hẳn là liền tại phụ cận, chỉ cần xác nhận 18 loạn táng phương vị, thuận 18 loạn táng phương hướng liền có thể lấy ra phía trên chủ mộ thất cùng mộ đạo phương hướng. Chủ mộ thất khẳng định là linh khí quanh quẩn, nhưng là chủ mộ thất phía dưới 18 loạt táng, bởi vì bên trong đều là chết theo xúc vật linh lỗ nô lệ công tượng loại hình. Hoán khí rất nặng, cho nên là hung huyệt. Cái này cũng liền giải thích trước đó vì cái gì chúng ta nhìn thấy phong thủy lại là rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại là âm linh ở bước, khẳng định chính là nguyên nhân này. Cái này cũng giải thích vì cái gì Vu Lăng Di Sơn Vương loại này cao thủ phong thủy mộ huyệt sẽ xuất hiện hung huyệt mới có thể xuất hiện biểu hiện. Chỉ bất quá muốn tiến vào phía trên Vu Lăng Di Sơn Vương mộ huyệt ở trong, cũng chỉ có thuận âm hà độ thủy một con đường có thể đi. Vương Diệp nói xong đằng sau, tôn giáo thủ cao mày nâng lên, loại này mai táng chế độ trước tiên ngược lại là có chỗ nghe thấy, bất quá xuất hiện phi thường hiếm thấy, tôn giáo thủ chính mình tổng sự khảo cổ làm việc mấy chục năm, cũng không có thật gặp được loại này mai táng hình thức. Trên sử sách ngược lại là có chỗ ghi chép. Nếu có thể ở phụ cận thật tìm tới 18 loại táng, cũng chính là những cái kia chết theo hầm mộ thi cốt hải cốt loại hình, liền có thể xác nhận. Tôn giáo thụ sau khi nói xong, mấy người liền bắt đầu tìm kiếm 18 loạn táng vị trí. Rất nhanh Vương Diệp liền có phát hiện. Dưới đất như vậy không gian, lại là tràn ngập án khí chết theo động, muốn tìm đứng lên đối với Vương Diệp tới nói thật không khó. Chỉ cần thi triển thông thiên mắt kỹ năng, nhìn thấy nơi nào có đặc thù án khí quanh quẩn, liền có thể đoán được địa phương nào là chết theo động. Rất nhanh Vương Diệp liền vạch ra đến ở trung quanh vách đá ở trong, có một ít tự nhiên hình thành vết nứt. Những vết nứt này về sau rõ ràng trải qua nhân công tu chỉnh. Rất nhanh mấy người liền leo đi lên cẩn thận xem xét. Tại những vết nứt này bên trong phát hiện không ít tán loạn xương người hải cốt. Những hải cốt này hư thối trình độ đều phi thường cao. Tấu chương xong, chương 403, hải cốt hồn dê. Bởi vì dưới mặt đất loạn táng động rất ẩm ướt, rán, côn trùng, chuột, kiến lại nhiều, rất nhiều nơi còn lại cũng không tính xương người hải cốt, chỉ có thể gọi là xương người cặn bã. Thậm chí chỉ có răng cùng xương sọ còn có thể nhận ra đến, mặt khác đều thực đã thành mảnh vỡ cùng bùn não. Chứ những người này xương hải cốt bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một chuỗi xiềng xích. Cái này càng thêm rõ ràng. Những này xiềng xích khẳng định là khảo ở nô lệ cùng công tượng công cụ. Đem những này chết theo người từng chuỗi có chắc, giết chết hoặc là chôn sống đến loạn táng trong động. Lúc bắt đầu Vương Bản Tử còn muốn tại những này chết theo trong động tìm kiếm một chút chôn theo phẩm. Lập tức liền phát hiện, trong này căn bản không có cái gì. Một đám chết theo nô lệ, trừ một thân xương cốt bên ngoài, cũng chỉ có một chút tảng đá cây châm loại hình đơn giản nhất cùng không đáng tiền vật nhỏ. Vương Diệp nhìn một chút, rất nhanh phát hiện tại vùng này chỉ ít có 10 cái tương tự vết nứt. Mỗi một cái đều tương đương sâu. Bên trong chỉ ít có mấy chục bộ hải cốt. Cộng lại tính toán lời nói, thế mà chỉ ít bên trên làm bộ hải cốt. Liên tục nhìn mấy cái đằng sau, Yêu Mộ Nhi liền bắt đầu sợ hãi. Kỳ thật cũng trách không được hải tử. Dù sao chỉ có mười mấy tuổi. Người ta trước mấy ngày còn tại trên trấn cho ra ra nhìn quầy hàng, là cái nho nhỏ người bán hàng đâu. Mỗi ngày nhất phát sầu sự tình chính là lo lắng ra ra đem chính mình gả cho đối diện bán long khoanh tay đầu to đầu bếp. Kết quả hiện tại còn phải đi theo Vương Diệp cùng Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử bọn người nhìn mấy cái này dọa người đi rồi đồ vật. Có thể kiên trì đi đến nơi này đã là hào kiệt trong loài người. Vương Diệp ca, ngươi nói trên thế giới này có quỷ sao? Yêu Mộ Nhi quả nhiên hỏi thế giới này tính nan đề. Tại loại này âm trầm khủng bố, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ người chết hài cốt địa phương, hỏi ra vấn đề này đến, vẫn có chút hiệu quả. Vương Diệp mỉm cười. Thế giới khác ta không biết, nhưng là thế giới này Yêu Mộ Nhi dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Vương Diệp. Thế giới này nhất định có quỷ. Yêu Mộ Nhi lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Lúc này Yêu Mộ Nhi đối với Vương Diệp đã là một vạn điểm tín nhiệm, nếu Vương Diệp nói thế giới này có quỷ, vậy liền nhất định có quỷ. Chỉ bất quá Yêu Mộ Nhi trẻ tuổi, còn không rõ ràng lắm Vương Diệp nói tới thế giới khác, thế giới này chỉ là chuyện gì. Tuyết Lệ Dương nghe được Vương Diệp lời nói đằng sau, trừng mắt. Vương Diệp, không cần hù dọa Yêu Mộ Nhi. Vương Diệp cười hắc hắc, đưa tay ở đó không em gái trên đầu vuốt một cái. Đi ngươi đi cùng Dương Tham Nhu Trường ở phía sau ở lại, ta cùng lão Hồ Mập Mạp cùng lão Tôn đi tìm một chút nhìn, có hay không thích hợp vách quan tài, chúng ta đâm cái bẻ, nghĩ biện pháp qua âm hạ. Tôn giáo thụ miệng đầy đáp ứng. Vương Bản Tử cùng Hồ Bát Nhất tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Nhất là Vương Bản Tử, còn dự định tại loạn táng trong động tìm tới một chút thứ đáng giá đâu. Vương Diệp đối với mấy cái này loạn táng trong động thi hải phi thường cảnh giác. Mặc dù tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, 18 loạn táng bên ngoài cũng không có xuất hiện cái gì khó lường khủng bố đồ chơi. Nhưng là ở thế giới này tuyến liền không giống nhau lắm. Vương Diệp đã cảm thấy loạn táng trong động âm tà chi khí, chỉ sợ nơi này cũng không an ổn. Vương Diệp cùng Vương Bản Tử Hồ Bát Nhất cùng một chỗ tại 18 loạn táng động ở trong tìm kiếm. Nói là tìm vách quan tài, kỳ thật Vương Diệp một chút nhìn sang liền biết, nơi này vách quan tài căn bản là không đảm đương nổi bẻ gỗ con. Loạn táng trong động tất cả đều là chút chết theo nô lệ công tượng loại hình, nơi nào sẽ có cái gì ra dáng quan tài. Có thể có một bộ da mỏng quan tài, liền đã tương đối khá. Những quan tài này cũng cùng nơi này phần lớn thi thể một dạng, đã sớm mục nát không chịu nổi. Chỉ cần đụng một cái, trên cơ bản liền tan thành từng mảnh. Vương Bản Tử nóng lòng nhất, nhìn thấy trên quan tài đến liền dùng chân đạp. Xem xét tư thế kia liền biết, Vương Bản Tử ở đâu là đang tìm cái gì vách quan tài khi bẻ gỗ con, căn bản chính là tại bạo lực mở quan tài. Nếu như là đổi trước đó, Tôn giáo thụ đã sớm không quen nhìn Vương Bản Tử những động tác này. Khẳng định lại đi tới dùng hết học cứu bộ kia muốn giáo dục Vương Bản Tử. Bất quá lần này, Tôn giáo thụ lại ánh mắt trốn tránh. Mặc dù nhìn thấy Vương Bản Tử tại bạo lực mở quan tài, chẳng những không có đi ra khuyên can, ngược lại nói thầm lấy cái gì trước kia tại khảo cổ hiện trường thời điểm nhìn thấy qua tương tự loạn táng động. Quan tài phía dưới đè ép thi cốt phía dưới còn đè ép quan tài. Tốt nhất lại cẩn thận tìm xem, nói không chừng loạn táng trong động còn có mặt khác quan tài là hoàn chỉnh. Vương Diệp tự nhiên biết Tôn giáo thụ an cái gì thể xác tinh thần. Con hàng này hiện tại ước gì Vương Bản Tử đạp lăn tất cả vách quan tài, tốt nhanh tìm tới thích hợp vật liệu độ âm hạ. Vương Bản Tử tại tán loạn quan tài ở trong không có tìm được thứ gì đáng tiền, thậm chí liền chút mà bạc vụn cái gì đều không có. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiếp tục đi vào bên trong. Vương Diệp lại phát hiện, phàm là bị Vương Bản Tử đá văng trong vách quan tài mặt, đều mang nồng đậm âm tà chi khí. Lại cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những quan tài này tấm bên trong thi cốt, cùng bên ngoài tán loạn thi cốt thật đúng là không giống nhau lắm. Bên ngoài tán loạn thi cốt đều quá xấu rất triệt để, mà lại quá xấu phi thường đều. Thân thể bộ phận cùng xương sọ quá xấu đều không khác mấy. Nhưng là tại trong quan tài lời nói, trên cơ bản tất cả đều là thân thể bộ vị hài cốt thực đã hư thối biến thành màu đen bùn. Cơ hồ tất cả xương sọ đều không có hư thối, tất cả đều là hoàn chỉnh. Càng làm cho Vương Diệp cảm giác được có chút quỷ dị chính là, những này xương sọ nhan sắc tất cả đều không phải màu vàng đất màu trắng, mà là mang theo một cỗ màu xanh lá. Liên tiếp 10 cái quan tài mỏng tại tấm bên trong tất cả đều là này chủng loại giống như cảnh tượng, người khác còn không có phản ứng gì, nhưng là Vương Diệp lại cảm giác được là lạ. Rất nhanh liền đi ra phía trước, ngón tay khẽ nhúc nhích, trọng lực khống chế kỹ năng phát động. Đã có chút mục nát xương đầu răng rắc một tiếng hiện đầy vết rạn. Vương Diệp dùng thoái tinh kiếm nhẹ nhàng vừa gõ, toàn bộ xương sọ lập tức vỡ vụn ra. Từ bên trong lộ ra một lùn quỷ dị rêu một chút trải qua đồ vật, lại là sinh trưởng ở những người chết này trong xương sọ bộ. Vương Diệp đưa tay đem cái này từ khi rêu cầm trên tay. Rất nhanh thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tiếp xúc hải cốt hồn rêu, thu hoạch được quốc vận giá trị 20 điểm. Vương Diệp nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái đồ chơi này thế mà còn tính là thiên tài địa bảo. Sau đó nhìn kỹ một chút trong hệ thống liên quan tới loại này hải cốt hồn rêu giới thiệu. Thứ này chỉ sinh trưởng tại đoán khí tích tụ quan tài ở trong, mà lại chỉ sinh trưởng tại trong xương sọ. Bình thường trong nghĩa địa gần như không xảy ra sinh, bởi vì đoán khí không đủ. Bình thường chỉ có tại cổ đại trên chiến trường, hoặc là đại mộ chết theo chỗ mới có thể xuất hiện. Bất quá liền xem như xuất hiện, muốn lâu dài bảo tồn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại vật này còn cùng khí hậu cùng phong thủy cách cục có quan hệ. Tỷ như trường bình cổ chiến trường, trong truyền thuyết Bạch Khởi lửa giết triệu quốc 400,000 hàng tốt địa phương, tuyệt đối đoán khí trùng thiên. Từ lời đường thời điểm bắt đầu liền có xây khô lâu miếu. Thậm chí đến những năm 6070 còn ra quá nông dân vì ruộng màu mỡ, đem hải cốt trong hầm hải cốt mại thành phấn, làm thành phân lân sự tỉnh. Nhưng là nơi này liền không có hải cốt hồn rêu xuất hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khí hậu liền không đối. Tấu chương xong, chương 404, trung quỷ truyền thuyết. Nơi đó khí hậu rét lạnh khô giáo, căn bản cũng không thích hợp rêu sinh trưởng. Mà lại phong thủy cách cục cũng có chút không đối. Lựa giết hàng tốt địa phương, trên cơ bản đều là bình nguyên, bốn phía không che chắn, oán khí tùy ý tung hành, sẽ không hội tụ đến cái nào đó đốt. Đương nhiên, không có hải cốt hồn rêu, không có nghĩa là cái chỗ kia không có mặt khác tà dị đồ vật. Từ xưa đến nay, trên chiến trường cổ đều là sản xuất tà dị nhiều nhất địa phương một trong. Hải cốt hồn rêu tác dụng đơn độc tới nói, là một loại phi thường mạnh mẽ chúng nào ảnh loại dược phẩm. Là thi triển huyền thuật vật liệu. Đồng thời thứ này còn có một cái phi thường quỷ dị tác dụng, có thể chiêu hồn. Tăng thêm thanh khê phụ cận trong hầm mỏ một loại đặc thù máu mỏ muối, cùng thông thiên tê sừng tê bột phấn, linh xạ xạ hương chờ chút tài liệu khác, có thể phối chế thành một loại phi thường đặc thù vật phẩm. Dẫn hồn hương. Cái này dẫn hồn hương hiệu quả cực kỳ cường lực, có thể đem phụ cận âm linh hồn phách tất cả đều hấp dẫn tới. Về phần công dụng, bình thường đều không có gì chuyện đứng đắn. Có chút bị người dùng đến luyện chế pháp khí, có chút thì là bị người dùng đến hại người. Vương Diệp lúc trước trong huyền quan, phát hiện Vu Diêm đang thư bên trong, liền từng có dẫn hồn hương ghi chép. Loại vật này trừ phi là một chút tà tu, bằng không mà nói, cũng không có đặc biệt lớn gì tác dụng. Bất quá Vương Diệp hữu dụng. Âm linh em hồn loại hình đồ vật, Vương Diệp đánh chết có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ đối với Vương Diệp tới nói điểm năng lượng có là, nhưng là vẫn càng nhiều càng tốt. Mặt khác chính là, Từ Lan nên có thể đem những âm linh này âm hồn thu đến âm binh hổ phù bên trong đi. Âm binh hổ phù bên trong hiện tại có đến không hết máu yến, còn có điển quốc cấm vệ, 18 di vu, cùng Nam Hải giao nhân võ sĩ âm hồn. Vương Diệp không để ý lại cho chính mình âm binh hổ phù bên trong gia tăng một chút chiến đấu mới lực. Về phần mặt khác, âm hồn còn có thể luyện hóa ngưng kết thành mặt khác tinh hoa vật liệu loại hình đồ vật. Mặc dù loại thao tác này để Vương Diệp nhìn cùng tà tu rất gần, nhưng là Vương Diệp một chút đều không thèm để ý mạnh liền xong việc. Nhất là tại gặp phải cổ thần dưới tình hình bị uy hiếp, Vương Diệp không có nhàn rỗi, một cái tiếp một cái đem Vương Bản Tử đá văng quan tài đều kiểm tra một lần. Chỉ cần phát hiện có hoàn chỉnh khô lâu xương đầu, liền lần lượt gõ mở, lấy ra trong đó hải cốt hồn dê. Rất nhanh liên tục không ngừng thanh âm hệ thống nhắc nhở liền bắt đầu chuyển tới. Vương Diệp một hơi cũng góp nhặt mười mấy phần hải cốt hồn dê. Chỉ bất quá động tác này nhưng làm yêu muội nhi dọa sợ á em gái coi như to gan, cũng không có gặp qua đem vách quan tài đá văng đằng sau, lần lượt gõ đầu lâu. Sau đó còn từ bên trong móc ra thứ quỷ gì. Vương Bản Tử cùng Vương Diệp Chi vẫn phối hợp chi ăn ý, động tác chi thuần thục, xem xét liền không giống như là lần thứ nhất làm những chuyện tương tự. Yêu Mộ Nhi sắc mặt càng thêm tuyết trắng. Vừa vặn lúc này Vương Diệp thu thập xong hài cốt hồn rêu, đứng thẳng lưng lên, hướng phía sau xem xét, nhìn thấy Yêu Mộ Nhi chính một mặt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Sau đó khỏe miệng một phát, lộ ra răng trắng như tuyết, trên mặt xuất hiện thuần khiết nụ cười chân thành. Yêu Mộ Nhi rốt cục nhịn không được, xoay người nào tới Dương Tham Nhu trên thân. Đem Dương Tham Nhu giật nảy mình. Vương Diệp không hiểu ra sao, gãi đầu một cái, nhìn về phía Dương Tham Nhu. Lần này cũng không phải ta cố ý dọa nàng, chính nàng bị sợ đến như vậy mặc kệ chuyện của ta. Tuyết Lệ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Em gái còn phải tiếp tục thích hướng a ngay lúc này, phía trước truyền đến Vương Bản Tử tiếng la. Biểu đệ, lão hổ, các ngươi mau tới đây nhìn xem, thật đúng là để cho ta tìm tới đồ tốt. Theo Vương Bản Tử một tiếng hô, mấy người đồng thời hướng Vương Bản Tử phương hướng tiến lên. Đến trước mặt xem xét, Vương Diệp cũng nhịn không được cười. Thật sự chính là đồ tốt. Có như vậy hai cái to lớn sơn hồng quan tài. Mặc dù là tại loạn táng trong động, phong thủy không ra thế nào, nhưng là trải qua không biết bao nhiêu năm. Cái này mấy ngụm ngoài quan tài màu đỏ sơn hay là huyết hồng, một chút đều không có phai màu. Không riêng gì trên quan tài có màu đỏ chót sơn, còn có một vòng dây xích sắt. Vương Diệp kinh nghiệm là, phàm là những quan tài này bên ngoài quấn lấy dây xích sắt hạng người, đã chết nhất định sẽ không rất an tưởng. Chôn người của bọn hắn, tuyệt đối là sợ sệt những người này sau khi chết từ trong quan tài chui ra ngoài, muốn tìm người nào xâm nhập nói một chút. Mặc kệ từ trong khe quan tài mặt chui ra ngoài là người hay là linh thể, mặc kệ là sống hay là nửa chết nửa sống, đều không được. Lúc này mới quấn tầm vài vòng xích sắt. Bình thường tới nói, tại trong quan tài còn muốn có nguyên bộ biện pháp, tỉ như thất tinh trấn hồn đinh loại hình đồ chơi. Nếu như là hậu thế Mao Sơn Long Hổ Sơn đã thức dậy, rất có thể còn biết xem đến một chút trấn thi phù loại hình đồ vật tại trong quan tài. Cũng không biết nát không có nát. Những này đỏ thấm trên quan tài, còn có một số dùng kim tuyến tô lại thành bên cạnh. Thậm chí tại vài chỗ còn hữu dụng khảm trai khảm nạm thành tinh mỹ đồ án. Cái gọi là khảm trai chính là trong vỏ sò mặt một tầng mang theo châu quang hiệu quả sát, bị bóc xuống. Bởi vì mang theo nhất định độ mềm dẻo, cho nên có thể bị cắt thành đặc thù hình dạng. Sau đó liều dính vào cùng nhau, liền có thể hình thành đủ loại đồ án. Chủ yếu là dùng tại đồ sơn phía trên khảm nạm dùng, chuyên môn có một loại công nghệ liền gọi là khảm trai công nghệ. Chỉ bất quá cái đồ chơi này chi phí phi thường cao, mà lại rất phí nhân công, thành phẩm cũng sát thực xinh đẹp. Mặc kệ là tại chế ra lúc đó, hay là hậu thế thị trường đồ cổ bên trên, khảm trai khảm nạm đồ sơn, chỉ cần bảo tồn trạng thái cũng không tệ lắm, tất cả đều là giá trên trời. Khảm trai khảm nạm quan tài mặc dù chuyển không đi ra, nhưng là hiển nhiên cũng sẽ không là nô lệ bình thường công tượng quan tài. Có thể là một chút bắt được trong phòng quý tộc, hoặc là nguyên bản quan viên phạm sai lầm, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Tóm lại để cho người ta tràn đầy chờ mong. Đào lâu như vậy quan tài, dù sao cũng nên ra chút gì đồ vật. Mọi người ở đây dựa vào đi thời điểm, lại phát hiện quan tài mặt khác một bên thế mà mặt lấy một chút hoa văn màu. Hoa văn màu phía trên đồ án cũng tương đương cao năng. Một cái hung thần ác sát đại quỷ, ngay tại xé rách thôn vệ tiểu quỷ nhi. Tiểu quỷ nhi thực đã bị đại quỷ xé rách thành hai nửa, một nửa cầm ở trong tay, một nửa kia ngay tại trong miệng mai lấy. Nhìn hình ảnh cũng có như vậy mấy phần giống như là đang ăn gà quay một dạng. Trang diện 10 phần huyết tinh tàn nhẫn. Cái này liền có một chút quá mức. Vương Diệp ngăn cản muốn lên trước mở quan tài Vương Bản Tử cùng Hồ Bát Nhất. Quan tài này phía trên hoa văn màu hình ảnh, rõ ràng cũng là trấn tà dùng. Đề tài là trung quỷ ăn quỷ. Hiện tại vấn đề tới, trung quỷ là lúc nào người? Trung quỷ là đường chiều người a? Liên quan tới trung quỷ truyền thuyết cùng tín ngưỡng, bao quát trung quỷ phía sau trở thành võ phán quan, trở thành bắt quỷ biểu tượng, trở thành vạn anh thần, tất cả đều là chuyện về sau. Đợi đến Nguyên Minh thời kỳ mới biến thành thâm căn cố đế quan niệm. Vu Lăng Di Sơn Vương là lúc nào người? Dựa theo trước đó Tôn Giáo Thụ Tuyết Lệ Dương cùng Vương Diệp suy đoán, trễ nhất đến Hán triều, sớm nhất đến Thượng Tam thay mặt cũng có thể. Kém lấy nói ít hơn ngàn năm đâu. Tấu chương xong, chương 405, Sơn Hồng quan tài. Nguyên Minh thời kỳ quan tài, hay là quý tộc có lẽ đại nhân vật quan tài làm sao lại xuất hiện tại Vu Lăng Di Sơn Vương chết theo dùng 18 loạn táng bên trong? Cái này có vấn đề a, khả năng duy nhất chính là những quan tài này cũng không phải là nguyên bản liền có, mà là về sau Quan Sơn Thái Bảo Phong Sư Cổ để đặt ở chỗ này. Quan Sơn Thái Bảo cũng không phải người bình thường. Để Phong Sư Cố đâu cẩn thận như vậy cẩn thận, lại là dùng đỏ thâm sơn, lại là dùng xích sắt cuốn lên, lại là vẽ lên trùng quỷ bắt quỷ hình, trong quan tài này đồ vật, sợ là không thế nào hiền lành. Phong thủy của nơi này chính là 18 loạn táng, mà lại vị trí này đã coi như là mộ giếng. Bất quá mộ này giếng thế nhưng là cùng Kim Tỉnh Ngọc Mai táng bên trong mộ giếng không phải một cái ý tứ. Lúc này Tôn Giáo Thụ cũng rốt cục đi lên phía trước, bắt đầu một bên đánh giá mấy cái đỏ thấm sơn quan tài, một bên không nhanh không chậm nói ra. Nơi này mộ giếng cụ thể hàm nghĩa chính là không xuống mai táng trực tiếp vùi lấp. Tôn Giáo Thụ sau khi nói xong, Vương Bản Tử một mặt kinh ngạc hỏi: "Đây là ý gì? Chôn sống sao?" Tôn Giáo Thụ đẩy kính mắt đằng sau nhẹ gật đầu. "Không sai, mộ trong giếng chết theo người đều là sống chôn. Điểm này ngược lại là từ đời Nguyên khôi phục người sống chết theo tập tục ở trong tiếp tục kéo dài, mãi cho đến Minh triều còn có một số di độc. Trong truyền thuyết từ Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương bắt đầu, Minh triều hoàng đế thậm chí trên địa phương đại quý tộc đại quan loại hình đều hữu dụng người sống chết theo. Mặc dù số lượng đuổi theo đời thứ ba, nhất là đời nhà Thương muốn ít đi rất nhiều, nhưng là trung quy là có. Trung quy ăn quỷ hình, chính là trấn quỷ dùng. Nơi này quan tài, tất cả đều là cho địa tiên phong sư cổ chết theo dùng." Vương Bản Tử nghe đến đó lập tức xoa xoa đôi bàn tay, "Vậy còn chờ gì à, nhanh mở quan tài đi. Thăng quan tài phát tài mới là chuyện đứng đắn." Tôn Giáo Thụ nghe được Vương Bản Tử lời nói đằng sau, bất thình lình hỏi một câu: "Chúng ta phí lớn như vậy tình đến 18 loạn táng bên trong tìm quan tài là vì cái gì?" Vương Bản Tử theo bản năng trả lời: "Mở quan tài phát tài thôi, mặc Kim giáo úy nghề chính chính là làm cái này, còn có thể làm gì?" Nói cho hết lời đằng sau mới ý thức tới có chút không đúng. "Ách, giống như vừa rồi ta không phải nói như vậy tới. Chúng ta là tìm đến vách quan tài làm thành bệ gỗ con, sau đó độ âm hạ." Vương Bản Tử trong giọng nói lộ ra chỗ dạng. Sau đó nhìn thấy Vương Diệp Hồ Bát Nhất cùng Tuyết Lệ Dương đều hướng về phía chính mình gật đầu. Tôn Giáo Thụ cũng cười cười. "Không sai, trong những quan tài này tất cả đều là chôn sống người, trừ người chết xương cốt đoán chừng cũng sẽ không có thứ đặc biệt gì. Bất quá bởi vì sợ bị những người này trả thù, làm ra tất cả quan tài đều bị kín phi thường tốt, vừa vặn có thể dùng tới làm tàu thuyền, vượt qua âm hà." Hồ Bát Nhất nghe chút, cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Trước kia tại khi công binh thời điểm, nghe một cái tương tây chiến hữu đề cập tới. Nói là tương tây một vùng sắp xếp dậy liền có tương tự cách làm. Thuyết pháp này ngược lại là ai cũng chưa nghe nói qua. Hồ Bát Nhất cho đám người cẩn thận giảng thuật một chút. Cái gọi là sắp xếp dậy chính là kỹ càng một vùng thả bè công nhân bốc xếp. Bởi vì muốn từ trong núi sâu vận chuyển vật liệu gỗ rời núi, một đường thuận đường thủy đi đến thành trấn ở trong đi. Trong lúc đó vất vả nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Trừ bãi nguy hiểm dòng nước xiết, manh thú độc trùng bên ngoài, còn muốn phòng ngừa có sơn tinh dạ quái, thủy quỷ hoán hồn đả thương người. Cho nên sắp xếp trong giáo người cũng có các loại thủ đoạn thần kỳ, mà lại những thủ đoạn này đều là cùng độ thủy có liên quan. Sắp xếp trong giáo người liền sẽ một loại dùng quan tài bơi bí thuật, còn có cái danh hào gọi là nhất văn tiệu. Nghe nói lựa chọn quan tài thời điểm, cũng muốn lựa chọn loại kia dùng đỏ thâm sơn phong kín quan tài. Loại này quan tài toàn thân cao thấp đều bị dùng sơn phong đến xít sao, không lưu một tia khe hở. Đối ngoại thuyết pháp đương nhiên là phòng ngừa thi thể bị rắn, côn trùng, chuột, kiến quấy nhiễu. Nhưng là trên thực tế nhiều khi, loại này trong quan tài người đều là chết oan chết uổng. Dùng màu đỏ chót sơn đem quan tài phong đến xích sao, mục đích lớn nhất chính là vì đem người ở bên trong tươi sống nín chết. Nín chết xong đằng sau, ngay cả quỷ hồn đều không thể từ trong quan tài chui ra ngoài. Đã như vậy, trong quan tài tự nhiên là tràn đầy oán khí. Dạng này quan tài cho dù là tại nhất nước chảy xiết ở trong, cũng sẽ không chìm xuống. Cho nên cũng có thuyết pháp gọi là giấu quỷ hòm quan tài có thể độ âm hạ. Cái này cùng hoàng hà ở trong kiên lấy hành thi, không xuống chìm đỉnh đầu lộ ra mặt nước có dị khúc đồng công chỗ, đều là oán khí đưa đến. Vương Bản Tử hay là thật muốn mở quan tài. Nhưng là nếu tất cả mọi người cảm thấy độ âm hà quan trọng hơn, mà lại những này màu đỏ chót quan tài nếu như mở quan tài, đi quỷ khí, ngược lại không có khả năng gặp nước không chìm, chỉ có thể coi như thôi. Mấy người rất nhanh liền dùng thân thể đem mấy cái đỏ thâm quan tài kéo tới mép nước bên trên. Trong đội ngũ người, trừ tôn giáo thụ đều là bị Vương Diệp dùng các loại huyết văn giáp văn loại hình từng cường hóa. Lực lượng đều muốn so với thường nhân đại suất không ít. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn cảm thấy những này màu đỏ chót quan tài đặc biệt nặng nề. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, tử trầm tử trầm. Người đã chết phong bế tiểu thiếu, oán khí nặng nề, nâng lên muốn so người sống phí sức nặng nề được nhiều. Trong quan tài oán khí cũng là tập trọng, lôi kéo lên trọng lượng cũng so trước đó những cái kia phá quan tài muốn phí sức nhiều. Loại kia Vương Bản Tử một cước có thể đạp ra ngoài 2-3 mét, loại này muốn mấy người tốn sức dùng dây thừng kéo, còn đi được tập chậm. Mấy người cuối cùng đem quan tài kéo tới mép nước. Lúc bắt đầu Vương Bản Tử còn có một chút lo lắng. Nói cái đồ chơi này nặng như vậy, cùng khối sắt không sai biệt lắm, thật đặt ở trong nước còn không phải lập tức liền chìm xuống. Kết quả kéo tới trong nước đằng sau, quả thực là không chìm. Tương phản cũng bởi vì tự thân tương đối trọng, trong nước rất ổn định. Tăng thêm cái này cái gọi là âm hà cũng không phải là bên ngoài loại kia chạy xiết dòng sông, cùng hồ dưới mặt đất không sai biệt lắm, dòng nước mặt nước đều tương đối ổn định. Cái đồ chơi này thế mà thật đúng là có thể làm thành là thuyền xung phong đến dùng. Vương Diệp mang theo Tuyết Lệ Dương cùng Yêu Mội Nhi ngồi tại một chiếc quan tài bên trên. Hồ Bát Nhất Vương Bản Tử cùng Tôn Giáo Thụ tại mặt khác một chiếc quan tài bên trên. Rất nhanh liền nhìn đúng phương hướng, hướng âm hà đối diện lái đi. Sơn Hồng quan tài dưới đất trong hồ nước chậm rãi phiêu động. Vừa mới phiêu ra ngoài đại khái xa mấy chục mét, ngồi tại Vương Diệp sau lưng Yêu Mội Nhi liền kinh hồn táng đảm nói, "Vương Diệp ca, tại sao ta cảm giác trong quan tài có cái gì đang động?" Vương Diệp trên thực tế đã sớm cảm thấy, thậm chí tại mấy người cùng một chỗ kéo lấy quan tài thời điểm, Vương Diệp liền thực đã nghe đến mấy cái này Sơn Hồng quan tài lớn bên trong có cái gì tại xoạt phần phật động đậy. Lúc bắt đầu, Vương Diệp còn tưởng rằng là trong quan tài thi cốt cùng chôn theo phẩm đối với quan tài chấn động bị lắc lư đến va chạm đến vách quan tài. Bất quá rất nhanh Vương Diệp liền biết không phải, bởi vì từ Sơn Hồng trong quan tài phát ra tới thanh âm, trừ các loại nhỏ xíu tiếng va đập bên ngoài, còn có một số phá xoa vách quan tài thanh âm. Trong quan tài giống như có người nào dùng móng tay ngay tại bắt vách quan tài. Không riêng gì trong quan tài, giờ này khắp này dưới đất hồ trong nước cũng bắt đầu xuất hiện một chút quỷ dị thanh âm. Cảm giác giống như là cá lớn tại dưới nước lật lên một nước. Tấu chương xong, chương 406, vòng xuyên chi hạ. Theo bọt nước cuồn cuộn, từ dưới đáy nước không ngừng dâng lên từng điểm quỷ hỏa. Những quỷ này hỏa số lượng không tính là đặc biệt nhiều, top 5 top 3, lờ mờ màu xanh bóng. Từ đáy nước thăng lên đằng sau, cũng không tiếp tục hướng cao hơn địa phương nổi lên đi, chính là ở trên mặt nước 2-3 thước vị trí bên trên hạ xuống động. Làm cho địa hạ hồ phía trên giống như là tại địa ngục Sâm La Minh Hà ở trong một dạng. Liền ngay cả luôn luôn lá gan rất lớn Dương Tham Nhu trưởng đều tại Vương Diệp sau lưng nhịn không được mở miệng nói ra. Chúng ta đây là đến địa phương nào, nơi này là Vong Xuyên sao? Cái gọi là Vong Xuyên Hà, là trong truyền thuyết minh giới bên trong một con sông lớn. Vong Xuyên Hà bên trên cầu đại hà, mạnh bà trong chén thuốc mê. Những này điển cố Yêu Mội Nhi cũng là nghe nói qua, vừa nghe xong càng thêm sợ hãi. Vương Diệp cũng là thẳng hút khí lạnh. Cũng không phải sợ sệt, mà là nhiều như vậy quỷ dị thanh âm hình ảnh tất cả đều tiến tới cùng một chỗ. Liền rất tà môn. Mà lại dưới đất trong hồ, lúc bắt đầu cũng không có cái gì âm tà khí tức. Nhưng là theo Sơn Hồng quan tài một đường hướng chỗ sâu phiêu đi. Địa hạ hồ bên trong âm tà khí tức càng ngày càng dày đặc. Vương Diệp thậm chí có thể cảm giác được có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng hướng địa hạ hồ mặt nước tiến lên. Mà lại những này âm tà chi lực mục tiêu, hết sức rõ ràng chính là mình cùng Vương Bản Tử bọn người dưới thân Sơn Hồng quan tài. Xem ra là đem địa hạ hồ dưới đáy thứ gì hấp dẫn đi lên. Vương Diệp cười, còn có loại chuyện tốt này. Sau đó Vương Diệp đối với Tuyết Lệ Dương Yêu Mội Nhi còn có phía sau một cái trên quan tài hồ Bát Nhất Vương Bản Tử nói một tiếng. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước, ta trước xuống nước, cho tất cả mọi người dọn dẹp một chút. Địa hạ hồ dưới đáy đồ vật thực đã bị hấp dẫn đi lên. Cùng các loại những này quỷ dị đồ vật xông lên, đối với hai cái Sơn Hồng quan tài tạo thành uy hiếp, còn không bằng hiện tại liền sớm xuống dưới dọn dẹp sạch sẽ. Thuận tiện còn có thể thu hoạch một đợt. Vương Diệp sau khi nói xong, trực tiếp xuống nước. Trải qua trước đó tại Nam Hải về với bụi đất bên trong mạo hiểm đằng sau, Vương Diệp tại dưới nước đã hoạt động tự nhiên. Đến dưới nước một dạng cùng trở về nhà một dạng. Đồng thời Vương Diệp nhìn ban đêm năng lực cũng mạnh phi thường. Tiến vào đen kịt địa hạ hồ bên trong đằng sau, lập tức liền thấy được đại khái 10 cái bóng dáng màu đen ngay tại vòng quanh vòng, ý đồ tiếp cận hai cái Sơn Hồng quan tài. Những này bóng dáng màu đen mỗi một cái đều không khác mấy cao cỡ một người, nhìn cùng người không sai biệt lắm. Bất quá Vương Diệp lập tức liền phát hiện, những vật này căn bản cũng không phải là người, mà là địa hạ hồ bên trong một loại nào đó cá lớn. Loại này cá lớn quanh năm sinh hoạt tại địa hạ hồ trong nước, hai mắt cũng sớm đã thoái hóa. Bất quá cảm ứng ba động cùng nhiệt độ năng lực lại mạnh phi thường. Vương Diệp xuống nước đằng sau, Cái này mười mấy đầu cá lớn lập tức đình chỉ hướng Sơn Hồng quan tài phương hướng du động, mà là hướng Vương Diệp phương hướng xung lại. Vương Diệp khẽ lắc đầu. Hay là quá ngu a, thế mà đến đây Vương Diệp nơi này muốn chết. Vương Diệp chậm rãi rút ra toái tinh kiếm, tại dưới nước chờ lấy. Chờ chút đến gần nhất một con cá lớn bơi tới thời điểm, Vương Diệp lúc này mới nhíu mày. Trước mắt con cá lớn này có thể có dài hơn 2 mét. Thân thể dị thường thô to, nhìn xem có thể có 200-300 cân bộ dáng. Trên người vảy cá tất cả đều là màu trắng. Đồng thời tại màu trắng trên vảy cá mặt còn mang theo từng cái còn tại không ngừng nhúc nhích qua màu đen điểm điểm. Vương Diệp trước đó cảm nhận được âm tà chi khí chính là từ những này nhúc nhích điểm đen phía trên phát ra. Những cá lớn này hai mắt vô thần. Mặc dù Vương Diệp biết những cá lớn này quanh năm sinh hoạt tại dưới nước thị lực đã thoái hóa, nhưng là vô thần đến trình độ này cũng là phi thường hiếm thấy. Thậm chí có một con mắt đã biến thành trống rỗng. Đây là cái quỷ gì cá? Vương Diệp khẽ nhíu mày, thi triển lên chấn nhiếp dân tộc thủy năng lực. Vương Diệp có tổ long huyết mạch, trên thân mang theo long khí, phàm là trong nước dân tộc thủy, tại Vương Diệp trước mặt đều muốn bị chấn nhiếp không cách nào động đậy. Vương Diệp cũng có thể khống chế trong nước dân tộc thủy, nhưng là Vương Diệp đem kỹ năng thi triển ra đằng sau, một cỗ uy nghiêm lực lượng từ Vương Diệp trên thân phát tán ra. Đối diện cá lớn thế mà không có dừng lại. Gặp quỷ. Thế mà còn có dân tộc thủy loại cá không sợ long tộc chấn nhiếp năng lực. Không khoa học cá, Vương Diệp dứt khoát đem con cá lớn này phóng tới phụ cận. Cá lớn tốc độ càng lúc càng nhanh, giống một cái dưới nước ngư lôi một dạng, đột nhiên hướng Vương Diệp đụng tới. Vương Diệp nhưng dù sao cảm giác con cá lớn này có chút khó chịu. Du động tư thế nhìn lại, tổng cho người ta cảm giác vô cùng cứng ngắc, mà lại cá lớn trên người lân phiến vây cá đều cho người ta rách dưới cảm giác. Vương Diệp đợi đến cá lớn đụng tới thời điểm, có chút những người, để cá lớn từ bên cạnh mình xuyên qua. Cứ như vậy sượt qua người trong nháy mắt, Vương Diệp kém chút không có bị buồn nôn nôn. Cá lớn trên thân tản ra nồng đậm tanh hôi hư thối khí tức, mà lại tới thời điểm trên thân còn tại không ngừng rơi xuống rơi vảy cá cùng thịt não. Khi con cá lớn này từ Vương Diệp bên người tiến lên thời điểm, Vương Diệp lập tức liền nhìn ra, đây là con cá chết. Thật đúng là mẹ nó là một đầu quỷ cá. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng, trên bụng cá mặt thịt đã quá xấu không sai biệt lắm, bên trong thậm chí lộ ra đã phá toái không chịu nổi nội tạng cùng xương cá. Khá lắm, Vương Diệp đều bị trước mắt cao năng dọa cho nhảy một cái. Bất quá nếu là cá chết, cái đồ chơi này là thế nào động đây này? Vương Diệp nhìn kỹ, phát hiện trên thân cá những cái kia bám vào màu đen điểm, lại là một đầu màu đen nhục trùng con. Những này nhục trùng con tản ra âm tà chi khí, còn khống chế lây cá chết không ngừng ngửa mẹo thân thể, hướng về phía trước du động. Mặc dù du động tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng là cuối cùng tư thế cứng ngắc. Vương Diệp thấy rõ ràng đằng sau, liền không còn do dự, lập tức thật nhanh đi qua, trong tay đao sắt tại cá chết trên thân chém mạnh 2 lần. Rất chết nhanh, cá liền chia 5 x 7. Một cỗ hắc thủy từ thân cá trong cơ thể 21 xuất hiện. Sau đó chung quanh nước hồ đều biến thành đen một chút. Những cái kia bám vào tại cá chết thịt trên người côn trùng tất cả đều từ thịt nhau bên trên rụng xuống, vừa dài lấy tràn đầy răng miệng giống Vương Diệp xung lại. Vương Diệp đưa tay thả ra một đoàn màu u lam vật nhỏ, chính là thần nghèo băng đạt phổ quỷ trùng. Tại chính là thần nghèo băng đạt phổ quỷ trùng xuất hiện trong nháy mắt, phương viên 2-3 mét trong hồ nước lập tức bắt đầu kết băng. Chung quanh trong hồ nước cũng bắt đầu xuất hiện màu u lam vô cùng sắc bén vụn băng. Những này vụn băng giống như là sắt thép một dạng, nhọn kính sắc bén, đem xông lên côn trùng màu đen tất cả đều đâm rách. Côn trùng trong thân thể hắc thủy còn chưa kịp quyết tán, liền bị chính là thần nghèo đóng băng lại. Chỉ dùng vừa đối mặt công phu, đại khái mấy trăm chiếc nhục trùng con tất cả đều bị giết chết. Vương Diệp trong ý thức cũng không ngừng truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đánh giết thi rồi xương ngu bàn chân giỏi, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10, điểm năng lượng 20. Chúc mừng ký chủ đánh giết thi rồi xương ngu bàn chân giỏi, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10, điểm năng lượng 20. Thật sự chính là như giỏi trong xương, lại có thể khống chế to lớn thi thể động vật đến mục tiêu công kích. Đáng tiếc trên người âm tà chi lực vẫn tương đối yếu ớt, tăng thêm mặc dù có độc tố, lại gặp Vương Diệp cái này đối với độc tố triệt để miễn dịch ra hỏa. Tấu chương xong, chương 407, tiêu gen. Mặc dù số lượng đủ nhiều, lại bị Vương Diệp một đợt đoàn diện. Vương Diệp trong lòng vui mừng. Tới cá lớn cũng không chỉ một đầu. Tại Vương Diệp xuống nước thời điểm, thế nhưng là thấy được chí ít mười mấy đầu cá lớn. Từ những cá lớn này trên thân phát ra âm tà khí tức đến xem, hẳn là tất cả đều là cá chết, cũng chính là bị những cái kia thi rồi xương mu bàn chân giỏi khống chế không biết tên cá lớn. Vừa rồi một đợt Vương Diệp liền thu được hơn 100 điểm năng lượng. Còn lại cái này mười mấy đầu cá chết, tại Vương Diệp xem ra, chí ít có thể có hơn vạn điểm năng lượng nhập trướng. Đương nhiên không thể bỏ qua. Vương Diệp cũng không đợi những cá lớn này xung lại, bắt đầu từng cái nên đón. Vương Diệp tại dưới nước bắt đầu điên cuồng thi triển chính là thần nghèo băng kỹ năng. Cộng thêm chính là thần nghèo băng đạt phổ quỷ trùng hỗ trợ thu hoạch. Rất nhanh mười mấy đầu cá lớn tất cả đều hóa thành chân chính cá chết, bắt đầu chậm rãi chìm vào đến đáy hồ ở trong đi. Vương Diệp đợi đến tất cả cá lớn đều bị xử lý xong đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, chuẩn bị hướng trên mặt nước đuổi theo Tuyết Lệ Dương bọn người. Kết quả ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái sơn hồng quan tài đã đi ra ngoài đại khái 3-40 mét xa. Mà lại từ sơn hồng trên quan tài còn có thể nhìn thấy phát ra từng đợt khí tức quỷ dị. Kỳ quái, sơn hồng quan tài Vương Diệp cẩn thận đã kiểm tra. Phía trên đúng là bị dùng dầu màu đỏ phong đến xích sao, không có một chút có thể lộ ra đồ vật tới khe hở. Tại sao có thể có đồ vật lộ ra? Vương Diệp sau đó mới phát hiện, nguyên lai là sơn hồng trên quan tài sơn ngay tại từng điểm hòa tan, ở trong nước phát ra khí tức đặc thù. Cái này gặp quỷ. Cổ đại sơn sống hoặc là gọi sơn sống, là chống nước dùng. Cái đồ chơi này công dụng chính là vì phòng ngừa hơi ẩm xâm lấn. Làm sao có thể gặp được nước liên hóa? Sau đó Vương Diệp ý thức được, hòa tan cũng không phải là sơn sống, mà là sơn sống bên trong một loại nào đó những tài liệu khác. Cổ đại thời điểm sơn sống cũng phải cần chế biến cùng phối trí. Khác biệt công dụng có khác biệt phối phương, cũng không phải là vẹn vẹn dùng sơn sống mà thôi. Tỷ như rất nhiều thợ sơn tại chế tác gai sơn thai pho tượng thời điểm, liền sẽ dùng cho than cùng máu heo phối trí sơn sống. Nhưng là cái này sơn hồng trên quan tài sơn hồng, sợ là phối trí thời điểm dùng không phải máu heo, mà là máu người. Những cái kia từ sơn hồng trên quan tài phát ra khí tức, cũng là máu người hương vị. Khó trách những cái kia sinh hoạt tại địa hạ hồ dưới đáy vật âm tà đều bị hấp dẫn đi lên. Nhưng lại không biết đây là lúc trước Quan Sơn Thái Bảo an bài, hay là đúng dịp. Đơn thuần chính là mấy người không may mà thôi. Dựa theo Quan Sơn Thái Bảo trước đó từng cái cơ quan liệu tính, bao quát dọa hồn trước sân khấu vô ảnh tiên tiểu, kim giác mao tiên còn có phía sau xuất hiện ong rừng mở cửa. Quan Sơn Thái Bảo phi thường am hiểu dùng các loại bí thuật đến khống chế một chút sinh vật côn trùng loại hình đồ vật, để đạt tới mục đích của mình. Thủ đoạn thường thường để cho người ta nhìn mà than thở. Đối với Vương Diệp tới nói, cũng không phải nói Quan Sơn Thái Bảo thực lực đến cỡ nào cường hãn, mà là Quan Sơn Thái Bảo não động sát thực đủ lớn, có thể đem các loại thủ đoạn tổ hợp thành để cho người ta hiệu quả không tưởng tượng được, một cộng một lớn hơn hai loại cảm giác này. Nếu hai cái này sơn hồng quan tài là Quan Sơn Thái Bảo để ở chỗ này, như vậy phía trên sơn hồng phối phương nói Quan Sơn Thái Bảo không hề động qua tay chân gì, Vương Diệp đều không tin. Tại sơn hồng phối phương bên trong trộn lẫn bên trên người chết oan máu tươi, bao hàm đoán khí cùng mùi máu tanh, mùi hôi. Không nói những cái khác, câu dẫn âm tà hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Sơn hồng quan tài nguyên bản đặt ở 18 loạn táng bên trong, chỗ kia mặc dù có chút tầm ướp, nhưng là còn không đến mức hướng xuống tích thủy, để sơn hồng phía trên tà huyết hòa tan, như vậy vấn đề tới. Sơn hồng quan tài vốn là dự định hấp dẫn thứ gì? Hoặc là Quan Sơn Thái Bảo đã nghĩ tới sẽ có người dùng những này sơn hồng quan tài độ âm hạ. Dù sao ở ngoài sáng thay mặt thời điểm đã có nhấc vang tiểu thủ đoạn, mà lại sắp xếp dạy cao hứng cũng là tại Tống Nguyên thời kỳ, liên quan tới sắp xếp dạy đủ loại thủ đoạn, Quan Sơn Thái Bảo cũng là nghe nói qua. Sơn hồng quan tài độ âm hạ, nếu như là một cái bẫy lời nói, thế nhưng là xa xa so tại 18 loạn táng bên trong để lên đầu gỗ thuyền cái gì muốn hợp lý nhiều. Nếu thật là để lên thuyền gỗ, chỉ cần đầu góc còn khỏe mạnh, tuyệt đối không dám tùy tiện ngồi thuyền. Dù sao trong sơn động vốn chính là chôn người chết địa phương, đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền lời nói, quá khả nghi. Nhìn xem tựa như là bẫy dập, quan tài liền không giống với lúc trước. Tiền quan tài thân xuất hiện tại 18 loạn táng bên trong còn tính là tương đối hợp lý. Loạn táng trong động có quan tài, thiên kinh địa nghĩa, không dễ dàng gây nên người hoài nghi. Đồng thời liền xem như đối với sắp xếp dạy cùng tương tây nhất vang tiệu phong tục cũng không có hiểu như vậy người, muốn độ âm hà lời nói, khẳng định cũng sẽ là tìm tấm ván gỗ, đâm mẹ gỗ. Như vậy nhìn thấy sơn hồng quan tài đằng sau phản ứng đầu tiên khẳng định cũng là dùng quan tài xung làm thuyền. Trong này logic một vòng trừ một vòng, phi thường nghiêm mật. Mặc kệ là Vu Hạ phụ cận sắp xếp trong giáo người, hay là nhất vang tiệu tán trộm, đều tất nhiên sẽ lựa chọn phương thức này độ âm hà. Đã dùng sơn hồng quan tài độ âm hà là tất nhiên. Như vậy Quan Sơn Thái Bảo tại những này tất nhiên bên trong làm tay chân, cũng là chuyện tất nhiên. Sơn hồng trên quan tài trộn lẫn chết oan nhân chi huyết sơn hồng, ở trong nước hòa tan, hấp dẫn đáy hồ âm tà, chính là vì đối phó độ âm hà người. Đã như vậy lời nói, trước đó chỉ là mười mấy đầu quỷ ca cũng không quá đủ nhìn. Quan Sơn Thái Bảo thủ đoạn quỷ quyệt, mà lại tất cả đều là đại thủ bút. Phía trước vô ảnh tiên kiều để cho người ta nhìn mà than thở, kim giáp mao tiên cũng là để cho người ta không chỗ có thể trốn, che khuất bầu trời. Ong rừng mở cửa, điều động ong rừng, đoàn diệt một cái trang bị tinh lương đội thám hiểm cũng là dễ dàng. Như vậy sơn hồng quan tài độ âm hà, hấp dẫn tới âm tà, chắc chắn sẽ không chỉ có ngần ấy mà đồ vật. Vương Diệp vừa nghĩ, một bên hướng đáy hồ nhìn sang. Đáy hồ đen kịt không gì sánh được, thấy không rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Trên nước hồ tầng coi như thanh tịnh, nhưng là càng hướng xuống, càng tựa hồ bị thứ gì ngăn trở. Mà lúc này tại đáy hồ phương hướng bắt đầu hiện ra một tầng quang mang. Vương Diệp lập tức nhớ tới ban đầu đám người xuống nước thời điểm nhìn thấy những cái kia lưu động lân hỏa quỷ hỏa. Chỉ là lúc bắt đầu, những cái kia lân hỏa vụn vặt lẻ tẻ. Hiện tại xem ra, tại đáy hồ khẳng định có một tầng lân hỏa hình thành âm hỏa. Đầu này âm hỏa giống như là một đầu dưới mặt đất âm hà một dạng. Tản ra lam hào quang màu xanh lục. Tại đầu này lam màu xanh lá rải sáng phía trên, Vương Diệp cảm giác được một cỗ phi thường bị đè nén cảm giác. Giống như là có vô số người tại bên thai của mình nhẹ giọng thống khổ chu lên. Loại cảm giác này, Vương Diệp trước đó tại Vân Nam trùng cốc thời điểm cũng cảm nhận được qua. Hồ lô trong động, người nữ thi cũng là sâu kín phát sáng. Lúc bắt đầu hồ bắt nhất vương bản tử bọn hắn còn tưởng rằng là chết phiêu. Bất quá tại Vân Nam trùng cốc bên trong cái kia thuật, là hiến vương giết không biết bao nhiêu người, tối thiểu nhất có trên vạn người, dùng những người này thống khổ hóa thành năng lượng to lớn, đến phòng ngự kẻ xông vào. Liên xem như hiến vương dạng này phi thường tàn nhẫn người tà ác, cũng chủ yếu là sát hại Già Long Sơn một vùng nguyên thủy bộ tộc người. Làm từ bên ngoài đến kẻ xông vào chinh phục giả, hiến vương làm như vậy còn miễn cưỡng có khả năng. Nhưng là Quan Sơn Thái Bảo, phong gia đời đời ở tại cách nơi này chỗ không xa. Tấu chương xong, chương 408, Kỳ Nông. Nơi này mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng đã đến Đại Minh nhất là Đại Minh những năm cuối, đã không phải là cái gì xa xôi khu vực, là đứng đắn có châu phủ quản hạt địa phương. Phong sư cổ không có khả năng sát hại nhiều người như vậy thi triển tà thuật. Vương Diệp lập tức liền ý thức được không đối, loại thanh âm này, cùng thuật cái kia băng lành đoàn khí không giống với. Cái đồ chơi này rất có thể là một loại nào đó tà linh dị thú kỹ năng. Sau đó Vương Diệp hai mắt hiện lên kim quang nhạt, hướng phía dưới lam màu xanh lá quang hà nhìn sang. Một mảnh u quang lay động người hai mắt, bất quá Vương Diệp thông thiên mắt hay là rất mau nhìn xem rõ ràng tình hình phía dưới. Tại đầu quang hà này phía dưới, có một cái cự đại thân ảnh, ngay tại chậm rãi một tòa. Vương Diệp rất nhanh liền bắt được bóng ma này vị trí. Nhìn lớn nhỏ, hẳn là chí ít có ba dài bao dài vũ. Du động tốc độ không tính quá nhanh, không biết rốt cuộc là thứ gì. Vương Diệp một cái lặn xuống nước, hướng quang hà phía dưới tiến lên. Quang hà phía dưới vật kia tựa hồ cũng cảm thấy Vương Diệp tồn tại, giống như muốn thuận cái gì động quật đào tẩu. Bất quá đã tới đã không kịp. Vương Diệp tốc độ cực nhanh, không đợi thứ này bơi ra đi bao xa thời điểm, đã vọt tới quang hà phía dưới. Quang hà độ dày không sai biệt lắm có chừng 1 mét, tất cả đều là các loại phá toái hải cốt tàn phiến, phía trên tản ra sâu kín lân quang. Phía dưới Vương Diệp nhìn thấy một cái cùng nham thạch nhan sắc không sai biệt lắm cực đại quái vật. Toàn thân trên dưới tròn vo sền sệt, nhan sắc cám trầm. Đầu tròn trịa, phía sau một đầu cái đuôi thật dài. Mọc ra 4 cái chân, nhìn có chút giống như là thằn lằn. Nhưng là mặt ngoài cũng không có thằn lằn loại lân phía kia, mà lại sinh hoạt tại dưới nước thằn lằn cũng không nhiều gặp. Đồ chơi kia phát giác được Vương Diệp tới gần, có chút kinh hoàng vừa quay đầu lại. Một đôi to lớn bóng đèn một dạng con mắt nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp mánh vừa liếc mắt, lập tức trong đầu hiện ra một cái từ. Kỳ nông. Cũng chính là con kỳ nông. Loại vật này bình thường đều sinh hoạt tại núi cao thanh tịnh trong khe nước. Tại một vài chỗ dưới mặt đất âm hà bên trong cũng có sinh hoạt. Chỉ bất quá Vương Diệp nhớ kỹ chính mình trước kia nhìn qua có ghi lại kỳ nông dài đến dài hơn 1 mét, thậm chí dài 2 mét hoàn toàn chính xác thực có. Nhưng là vượt qua 2 mét thực đã phi thường hiếm thấy. Trước mắt cái đồ chơi này, chỉ ít có 10 mấy mét. Nhìn xem cùng mẹ nó khủng long không sai biệt lắm. Nếu không phải Vương Diệp bao nhiêu còn nhận biết một chút quỷ dị ít thấy sinh vật, không phải bị hù dọa không thể. Bất quá hiển nhiên đầu này to lớn kỳ nông so Vương Diệp còn bối rối. Vương Diệp trên người long uy, đối với dân tộc thủy uy áp hiển nhiên đối với kỳ nông cũng hữu hiệu quả. Thứ này thực lực không thấp, thể trạng lại lớn, y nguyên bị long uy áp chế đến có chút hành động chậm chạp. Vương Diệp mang theo toái tinh kiếm, đang muốn tiến lên thời điểm, trung quanh đáy nước đột nhiên chi vấn toát ra vô số đến không hết nhuyễn trùng màu đen. Vương Diệp xem xét, thế mà tất cả đều là vừa rồi những cái kia khống chế quỷ cá như giỏi trong xương. Khá lắm. Vương Diệp trên thân lập tức lên một tầng nổi da gà. Những thứ này thực lực mạnh không mạnh tạm thời không nói, làm người buồn nôn năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Lại xem xét đầu kia dài 10 mấy mét đại hoa hoa cá, một đôi xấu xí con mắt to lớn ở trong thế mà toát ra vẻ đắc ý thần sắc. Cái đồ chơi này là cố ý. Vương Diệp sững sờ. Thứ này lại có ý nghĩ. Cái này mẹ nó thành tinh. Vương Diệp lập tức lại ý thức được một vấn đề khác. Bất quá Vương Diệp vẫn là hơi cười một tiếng. Đầu này đại hoa hoa cá rõ ràng chính là điều khiển những này dưới nước dòi bọ, khống chế những cái kia chết mất cá lớn kẻ cầm đầu. Thứ này lại giàu hoạt, bản sự cũng không nhỏ. Bị sơn hồng trên quan tài tà huyết hấp dẫn ra đến đằng sau, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể thoát khỏi thứ này truy sát. Đáng tiếc, đầu này đại hoa hoa cá gặp Vương Diệp. Vương Diệp trong tay lập tức phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Chính là thần nghèo băng kỹ năng tại dưới nước vẫn là tương đối dễ dùng. Cơ hồ một cái chớp mắt hỏi công phu, Vương Diệp trung quanh thủy vực tất cả đều tràn đầy sắc bén màu băng lam vụ băng. Những này vụn băng đem cơ hồ tất cả dòi bọ tất cả đều đâm thủng. Ngẫu nhiên có một ít không có bị đâm thủng cá lọt lưới, cũng bị không ngừng lan tràn tầng băng làm cho đông lại. Đầu kia đại hoa hoa cá trong ánh mắt lập tức toát ra rung động thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Diệp thực lực thế mà mạnh như vậy. Trên người vẫy đuôi một cái, toàn bộ thân thể dây lát hỏi chuyển hướng, hướng về đáy hồ một cái đen nhánh trong huyệt động đi qua. Vương Diệp sao có thể cho đại hoa hoa cá cơ hội đào tẩu? Thật nhanh phóng tới đại hoa hoa cá, đồng thời thi triển trọng lực khống chế kỹ năng. Thuận tiện, Vương Diệp còn không ngừng điều khiển đáy hồ tảng đá, dưới đáy nước lũy thành cao thấp tầng đá. Loại này sâu trong núi lớn khắp nơi đều là tảng đá hang động, đối với Vương Diệp thật sự mà nói là quá thuận tiện. Khắp nơi đều là thi triển trọng lực khống chế cùng nham thạch khống chế kỹ năng vật liệu. Kỳ nông tốc độ lập tức trở nên cực chậm. Nguyên bản quen thuộc đấy nước địa hình cũng bị Vương Diệp làm cho loạn thất bát ao, phi thường lạ lẫm. Vương Diệp ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đại hoa hoa cá rốt cục xoay người lần nữa, hướng về phía Vương Diệp mở ra chính mình mọc đầy tinh mịn răng miệng to như chậu máu, từ trong miệng phun ra một đoàn hắc thủy. Những hắc thủy này đến trong hồ nước đằng sau, lại bắt đầu thật nhanh bành bụng. Từ trong hắc thủy mặt mọc ra đếm không hết giống như là đầu tóc một dạng màu đen ti trùng. Tất cả ti trùng phía trên đều mang âm tà khí tức. Vương Diệp thấy tê cả da đầu. Thật nhanh thi triển lên chính là thần nghèo băng kỹ năng, ở trước mặt mình bố trí lên một đạo tường băng. Tường băng cùng vô số vụ băng, đem màu đen ti trùng đông cứng, quay đến vỡ nát. Vương Diệp có nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đánh giết hang động ấu trùng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 100, điểm năng lượng 200. Chúc mừng ký chủ đánh giết hang động ấu trùng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 100, điểm năng lượng 200. Lại là một loại nào đó côn trùng. Vương Diệp hiện tại đối với loại côn trùng này thật sự là chán ghét đến cực điểm. Chủ yếu là nhìn quá ác tâm người, mà lại cùng Vương Diệp trước đó thấy qua ký sinh trùng đặc biệt cùng loại. Cố nén xuyên qua một mảnh hang động ấu trùng thi thể, Vương Diệp lại phát hiện đầu kia to lớn kỳ nhông không thấy bóng dáng. Chạy trốn. Vương Diệp nhíu chặt lông mày. Đáy hồ sát thực có không ít hang động, nhưng là lớn như vậy một đầu, muốn triệt để đào tẩu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi đầu này kỳ nhông nguyên bản liền biết nơi này có không chỉ một đầu đào tẩu địa phương, nhưng là cố ý phóng tới một cái râu ria hang động. Đợi đến Vương Diệp bị chính mình ký sinh trùng ngăn trở đằng sau, lập tức chuyển hướng đã sớm xem trọng hang động. Quá giàu hoạt. Vương Diệp lập tức thi triển lên thông thiên mắt kỹ năng. Trong hai mắt không ngừng hiện lên kim quang. Rất nhanh tại đáy hồ trong đá vụn, Vương Diệp liền thấy một đầu cùng loại là dịch nhẫn lưu lại âm tà khí tức. Cái này rõ ràng chính là đại hoa hoa cá lưu lại tung tích. Vương Diệp phát hiện cái này tung tích liền biến mất ở phía trước không đến xa 10 mét địa phương. Vương Diệp lập tức tiến lên. Tại một mảnh tảng đá phía sau, Vương Diệp phát hiện một cái cửa hang. Cửa hang này phi thường ẩn nấp, giấu ở một đôi trong loạn thạch hỏi. Vừa lúc bị loạn thạch che lại ánh mắt, mà lại cửa động góc độ hơi dốc xuống dưới, càng để cho người khó mà phát hiện cửa hang đã bị ma sát đến phi thường bóng loáng, hiển nhiên là thường xuyên có cái gì ra vào. Nơi này khẳng định chính là đại ba ba cá một cái xào huyệt. Tấu chương xong, chương 409, xào huyệt. Vương Diệp nở nụ cười gằn. Liên cái này cũng muốn chạy trốn. Sau đó Vương Diệp lập tức thi triển lên nham thạch ghé qua kỹ năng, làm có thể khống chế khoáng thạch năng lượng cùng trọng lực tà linh. Vương Diệp đang hấp thu lại hắc thiên kích lôi sơn đằng sau, thu được có thể tại nham thạch ở trong ghé qua năng lực đáy hồ nham thạch, cũng là nham thạch. Vương Diệp lập tức giống như là chìm vào trong nước một dạng, chìm vào đến trong nham thạch mặt. Mở mắt ra xem xét, Chu Quốc tượng nham thạch là chất lỏng sền sệt một dạng. Mặc dù không có khả năng giống tại không khí cùng trong nước nhanh chóng như vậy cùng tự do tự tại, nhưng là tốc độ y nguyên không chậm. Ưu thế lớn hơn là Vương Diệp có thể đi thẳng tắp, căn bản cũng không thụ hang động đi hướng ảnh hưởng. Tăng thêm Vương Diệp thông thiên mắt để hắn trong lòng đất nham thạch ở trong cũng có thể nhìn thấy năng lượng khí tức. Vương Diệp có thể phi thường tinh chuẩn phán đoán hang động dưới mặt đất phương hướng. Rất nhanh Vương Diệp liền phát hiện tại cửa hang này phía dưới, thế mà ẩn giấu đi một cái phi thường khổng lồ giống như là mạng nhện một dạng mê cung hang động. Hang động này còn có mấy cái lối ra. Không chút nào khoa trương, đầu này đại hoa hoa cá trốn vào hang động này đằng sau, muốn từ cửa ra vào khác ra ngoài, muốn phản sát, hoặc là bỏ trốn, cũng có thể. Nơi này thật sự là quá phức tạp đi. Mà lại Vương Diệp phát hiện tại mê cung này chỗ sâu nhất, còn có một cái tương đương không gian không nhỏ. Chỉ ít có mấy gian phòng ở lớn như vậy hang động. Bên trong còn có mặt khác một chút âm tà lực lượng đang tỏa ra, phi thường yếu ớt, nhưng là số lượng không thấp. Nơi đó có thể là đầu này đại hoa hoa cá hang ổ. Vương Diệp khỏe miệng một phát. Muốn chạy trốn. Nhìn ta dò xét ngươi quê quán. Sau đó Vương Diệp trực tiếp đi một đường thẳng, hướng đầu kia đại hoa hoa cá quê quán phương hướng đi qua. Đại hoa hoa cá quê quán trong lòng đất mười mấy mét sâu địa phương. Nếu như thuận phía trên cửa hang đi vào bên trong lời nói, hang động quanh co, không ngừng đi vòng, không sai biệt là muốn đi mấy trăm mét khoảng cách. Mà lại hang động còn giống như là mê cung một dạng, khắp nơi đều là lối rẽ. Bất quá bây giờ Vương Diệp trực tiếp tại nham thạch ở trong đi thẳng tắp. Cái này tương đương với gian lận. Không kém đọc chỉ có hơn 20 mét không đến 30 mét khoảng cách. Một đầu từ đáy hồ thông hướng dưới mặt đất nghiêng thẳng tắp mà thôi. Vương Diệp chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền thuận nham thạch ghé qua, một hơi đi tới trong huyệt động. Lại thi triển một chút thông thiên mắt kỹ năng, rất nhanh liền phát hiện đầu kia đại hoa hoa cá cũng tại hướng hang ổ phương hướng di động. Nhưng là tốc độ cùng Vương Diệp so sánh, liền chậm rãi. Vương Diệp đã đến quái vật hang ổ, quái vật chính mình còn tại trên nửa đường đâu. Vương Diệp tiến vào quái vật hang ổ đằng sau, lập tức cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía. Bé con này cá thực đơn hiển nhiên phi thường phong phú. Tại trong sào huyệt còn có không ít hải cốt. Trong đó một chút rõ ràng là người hải cốt, đã rách tung tóe. Trong đó mấy cái mặc trên người quần áo rõ ràng đều là cổ đại trang phục. Có thể là phụ cận cái kia loạn táng trong động không có triệt để mục nát thi thể, bị quái vật trở thành đồ ăn. Nhưng là cũng có cả người bên trên quần áo nhìn tuyệt đối là niên đại không quá lâu xa. Quần áo trên người vật liệu thậm chí là hoàn toàn chính xác thật. Cái này tương đối kinh khủng. Nói rõ thi thể này khẳng định là phụ cận địa phương nào sơn dân. Có thể là tới đây hái thuốc. Mà lại nói minh đại hoa hoa này cá phạm vi hoạt động không coi là nhỏ. Chứ nơi này địa hạ hồ bên ngoài, còn thường xuyên đi phía ngoài dòng suối trong dòng sông, thậm chí thông hướng chẳng phải địa phương vắng vẻ đi đi săn. Cái này coi như quá nguy hiểm. Mặt khác còn có không ít loài cá xương cốt cùng một chút to bằng cái thất loài hết xương cốt. Tại sao huyệt trong góc chất đống rất nhiều toái cốt thì nát? Ở chỗ này có thể nhìn thấy từng đoàn mái tóc màu đen kia một dạng đồ vật. Tất cả đều là huyệt động màu đen đấu trùng. Chỉ bất quá những này rõ ràng còn không có trưởng thành. Vương Diệp thấy một trận buồn nôn, đưa tay chính là một đạo chính là thần ngọc băng. Rất nhanh sắc bén vụn băng liền đem một đoàn này toái cốt thịt thối phía trên đồ vật tất cả đều diệt sát đi. Chứ những này quỷ dị kinh khủng ký sinh trùng bên ngoài, Vương Diệp cảm thấy hứng thú nhất chính là sào huyệt chính giữa một cái trong hố nhỏ trứng. Mỗi một cái trứng hầu như đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tất cả trứng đều liền cùng một chỗ, bị một lớp màng bao quanh. Trứng bên trong còn có thể nhìn thấy vật màu đen ngay tại không ngừng run run. Khá lắm, đầu này to lớn kỳ nông thế mà đã đẻ trứng. Tất cả trứng phía trên đều tản ra âm tà chi khí. Vương Diệp cũng không có khách khí, cũng không có trực tiếp đem những này kỳ nông trứng diện sát đi, mà là đem tất cả trứng cá tất cả đều chuyển rời đến không gian số ảo bên trong. Vương Diệp không gian số ảo bên trong cũng có thạch đầu sơn, cũng có dòng suối cùng hẻm núi. Mặc dù diện tích còn không có lớn như vậy, cũng không có trong hiện thực chân chính dòng suối hẻm núi phức tạp như vậy cùng phong phú, bất quá Vương Diệp tin tưởng sửa đổi không ngừng khẳng định có thể chế tạo ra chân chính linh khí dư giả dòng suối hẻm núi địa hình linh. Vương Diệp dự định đem vùng này trong hẻm núi thiên tài địa bảo, các loại mang theo linh khí dược liệu đều tại không gian số ảo trong hẻm núi trồng trọt đứng lên. Đã như vậy, liền cần một chút linh thú loại đồ vật ở chỗ này canh chừng. Những này to lớn con kỳ nông cũng không tệ. Mặc dù mẹ của bọn nó thi triển kỹ năng đều là một chút mang theo ký sinh trùng buồn nôn kỹ năng, nhưng là Vương Diệp cảm thấy này chủ yếu hay là cùng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Dưới mảnh đất này trong hồ bị Quan Sơn Thái Bảo bố trí các loại buồn nôn lây côn trùng, tự nhiên những này đại hoa hoa cá cũng chỉ có thể dùng trùng loại làm thủ đoạn công kích. Vương Diệp dự định đem những này con kỳ nông ấp sau khi đi ra, uy bọn chúng độc tố, để bọn chúng trở thành độc vật. Trong quá trình này khẳng định sẽ có một ít thể chất tương đối kém con kỳ nông bị đào thải rơi. Dạng này ngược lại tốt hơn. Nhìn xem trong hố nhỏ trứng, chí ít có mấy ngàn mai. Nếu là tất cả đều bức họa đi ra, Vương Diệp cũng muốn không được nhiều như vậy. Dù sao không gian số ảo hẻm núi trong khe nước bò đầy đại hoa hoa cá cũng rất làm người ta sợ hãi. Có như vậy mấy chục trên trăm đầu liền đã khá nhiều. 100 đầu bên trong có thể nuôi dưỡng được một đầu đến, coi như thành công. Vương Diệp đem những này kỳ nông trứng cùng phụ cận nước tất cả đều chuyển rời đến không gian số ảo trong hạp cốc. Chỉ trong chốc lát liền đã chuyển di hoàn thành. Ngay tại Vương Diệp hoàn thành thời điểm, một cái to lớn thân ảnh từ trong động quật chui vào xào huyệt. Chính là trước đó bị Vương Diệp truy sát con kỳ nông kia. Đầu này kỳ nông tiến vào xào huyệt đằng sau, một đôi xấu xí con mắt thật to nhìn ngay lập tức đến Vương Diệp, cùng giống tuyết cất giữ trứng cái hố nhỏ. Một đôi trong mắt to tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Vương Diệp trước đó rõ ràng tại đáy hồ đang đuổi giết nó, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong xào huyệt, mà lại tựa hồ còn đem tất cả trứng đều ăn sạch. Trong nháy mắt, đầu này đại hoa hoa cá hỏng mất, mở ra miệng to như chậu máu, xông về Vương Diệp. Vương Diệp trực tiếp đưa tay chính là một đạo chính là thần ngọc băng. Đại hoa hoa cá thân thể lập tức trở nên nặng nề. Sau đó Vương Diệp lại thi triển gấp 10 lần trọng lực kỹ năng. Mặc dù tại dưới nước gấp 10 lần trọng lực kỹ năng bởi vì sức nổi nguyên nhân hiệu quả sẽ yếu bớt một chút, nhưng là đầu này to lớn kỳ nông ý nguyên bị áp chế động đến đạn không được. Vương Diệp đem trong tay toái tinh kiếm giơ lên cao cao. Tấu chương xong, chương 410, thực phẩm đồ lặn. Trước mắt cái đồ chơi này tại cái này địa hạ hồ bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, không biết đã ăn hết bao nhiêu người. Con kỳ nông tuổi thọ cực kỳ dài. Bình thường con kỳ nông tại băng lãnh trong suối nước mặt, cũng có thể sống trên 8-90 năm thậm chí trên 100 năm. Loại cuộc sống này dưới đất đáy hồ, trên thân tràn đầy âm tà khí tức dị thú tà linh, có thể là năm đó Quan Sơn Thái Bảo Phong sư cổ tự mình bố trí phóng sinh ở chỗ này đều không nhất định. Thính như vậy lời nói ít cũng có hơn 100 năm. Vương Diệp tự nhiên không có khả năng lại bỏ mặc thứ này lưu tại nơi này, vô cùng có khả năng chuẩn đi tại đi ăn người. Vương Diệp phái tinh kiếm cực kỳ sắc bén, tay nâng kiếm rơi liền muốn đem kỳ nông chặt đứt. Đúng lúc này, đầu này to lớn kỳ nông lần nữa há hốc miệng ra. Vương Diệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thứ này ký sinh trùng công kích đối với Vương Diệp đã sẽ không lại có tác dụng. Vương Diệp đã tại trước người mình bố trí một mảnh kịch độc xương độc. Độc tố đã giải ở trong nước. Những cái kia kinh khủng côn trùng xông lên nói, cũng sẽ bị Vương Diệp độc tố tất cả đều giết chết. Bất quá để Vương Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, đầu này đại hoa hoa cá hé miệng đằng sau, cũng không có lại phun ra cái gì buồn nôn đồ vật, mà là phát ra một trận cùng loại hài nhi khóc nỉ non một dạng tiếng kêu. Thanh âm vang lên 10 phần đột ngột, đặc biệt chói tai, có chút cùng loại tiếng khóc, lại có chút cùng loại tiếng cười. Khá lắm, không hổ là gọi kỳ nông tồn tại. Thế mà thật sẽ gọi. Đang tiếng kêu ở trong, Vương Diệp lập tức cảm giác đến trước đó ở trong nước cảm giác được loại kia âm lãnh cảm giác các bách. Vương Diệp lập tức ý thức được, cái này mới là đầu này kỳ nông đòn sát thủ chân chính, chí mạng nhất kỹ năng. Trước đó Vương Diệp còn có chút kỳ quái, dưới mảnh đất này hồ ở trong loại kia cùng loại với Vân Nam trùng cấp hồ lô động bên trong thuật tạo nên tinh thần áp lực đến cùng là nơi nào tới. Hiện tại biết, loại này trực kích người linh hồn áp bách kỹ năng, chính là đến từ đầu này đại hoa hoa cá. Thậm chí Vương Diệp đã thấy tại đầu này đại hoa hoa thân cá mặt ngoài thân thể, ngay tại bài tiết một loại dịch nhờn, không ngừng phát ra đến chung quanh trong nước. Loại vật này rõ ràng cũng tinh tế nguyên tác dụng, có thể cho người ta mang đến cực lớn cảm giác các bách. Phối hợp thêm kỳ nông tiếng khóc, liền càng thêm kinh khủng. Bất quá đáng tiếc là, một bộ này tổ hợp kỹ năng đối mặt người bình thường thời điểm là phi thường chí mạng, liền xem như hồ bắt nhất vương bản tử dạng này đỉnh tiêm cao thủ, tại dưới nước lời nói cũng có thể một đợt mang đi. Nhưng là đối mặt Vương Diệp, trực tiếp liền vô dụng. Vương Diệp Long Uy kỹ năng cùng trấn nhiếp kỹ năng muốn so đầu này kỳ nông tinh thần công kích kỹ năng cường hơn nhiều. Trực tiếp liền đem kỳ nông tinh thần công kích loại kỹ năng cho đỉnh trở về. Mà lại Vương Diệp tự thân tinh thần ý chí lực cũng cực kỳ ương ngạnh. Như là một khối bản thạch một dạng, không thể lay động. Căn bản cũng không phải là bình thường huyết thuật, tinh thần công kích một loại pháp thuật có thể có hiệu quả. Vương Diệp căn bản cũng không làm mà thay đổi, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh xuống. Vừa rồi như là quỷ khóc thần hào một dạng thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Hết thảy chung quanh đều yên lặng xuống tới. Trong hang động ngay cả dòng nước thanh âm đều không có. Máu đen tại trong sào huyệt tràn ngập. Vương Diệp nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đánh giết động linh phệ hồn nghê, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5 vé đút, điểm năng lượng 10 vé đút. Khá lắm, hay là cái tương đương lợi hại dị thú. Kinh nghiệm không tính thấp. Vương Diệp đang nghĩ ngợi, thanh âm hệ thống nhắc nhở tiếp tục truyền đến. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được động linh phệ hồn nghê ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được động linh phệ hồn nghê huyết dịch. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được động linh phệ hồn nghê gần. A khoát, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Diệp lập tức mừng rỡ tra xét đứng lên. Động linh phệ hồn nghê gần cũng là cường hãn vô cùng dị thú gần, là chế tác cung tiễn ná cao su loại hình vũ khí thượng giai lựa chọn. Chỉ bất quá so vằn cự dao gần cùng Nam Hải chân long gần đều muốn kém không ít. Cái đồ chơi này hay là giữ lại cho yêu muội nhi làm ná cao su tốt. Địa vị thì tương đương với dự bị dây gần mà. Động linh phệ hồn nghê huyết dịch có độc, bất quá độc tính cũng không tính đặc biệt kịch liệt. Thứ này tác dụng lớn nhất chính là làm một loại tài liệu luyện đan, có thể luyện chế một chút chế tạo huyễn thuật huyễn cảnh đan dược và bí dược. Nhất làm cho Vương Diệp vui mừng chính là động linh phệ hồn nghê ra. Đầu này bị Vương Diệp đánh chết động linh phệ hồn nghê phi thường to lớn. Thân dài tính cả cái đuôi 15-16 mét. Vật liệu ra có thể làm tốt mấy bộ quần áo. Dùng loại này vật liệu ra làm quần áo, có cái phi thường kỳ diệu tác dụng. Làn da hô hấp, cũng chính là dùng làm cái đồ chơi này làm quần áo, làm đồ lặn lời nói, có thể cho mặc người thu hoạch được nhất định làn da hô hấp năng lực. Năng lực này tác dụng có thể lớn có thể nhỏ. Làn da hô hấp dù sao không bằng phổi cùng thai hô hấp hiệu suất cao như vậy, chỉ có thể làm phụ trợ hô hấp thủ đoạn. Tại kịch liệt vận động cùng thời điểm chiến đấu, chỉ dựa vào làn da hô hấp vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng là nếu như có được năng lực này, người tự thân thủy tính phi thường tốt, khống chế điều chỉnh hô hấp năng lực rất mạnh, cùng loại với cổ đoán nhiều linh nguyễn đen dạng này ngư dân. Hoặc là có được thấu thủy long vương trận hồ bắt nhất vương bản tử cùng tuyết lỵ dương bọn người, có kỹ năng này đằng sau, cơ hồ có thể làm được hoàn toàn hô hấp dưới nước. Dưới đáy nước chìm xuống cái một ngày cũng không thành vấn đề. Trừ phi là thời gian dài vận động dữ dội, bằng không mà nói căn bản cũng không cần xuất thủy. Mà lại thứ này vật liệu ra khá nhiều. Vương Diệp nhìn một chút làm 10 thân đồ lặn đều vấn đề không lớn. Đây chính là đồ tốt ta tương đương với để cho người ta trực tiếp có được một cái cường lực phụ trợ kỹ năng. Rất nhanh Vương Diệp lại nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đo lường đến động linh phệ hồn nghe vật liệu ra có thể hợp thành động linh thủy phổi đồ lặn 12 kiện, hợp thành tiêu hao quốc vận giá trị 120 điểm, phải chăng hợp thành. Vương Diệp khỏe miệng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hệ thống thật sự là quá thân mật. Thế mà trực tiếp có thể hợp thành. Dưới tình huống bình thường, hệ thống hợp thành vật phẩm cuối cùng hiệu quả, khẳng định so Vương Diệp chính mình lung tung làm ra vật phẩm phải tốt hơn nhiều. Mặc dù Vương Diệp cũng có thể tìm ưu tú nhất may và chế tác đồ lặn, nhưng là cuối cùng thành phẩm khẳng định là không có hệ thống trực tiếp hợp thành hiệu quả tốt. Vương Diệp lập tức ở trong ý thức lựa chọn hợp thành. Tiếp theo trong nháy mắt, hệ thống trong không gian động linh phệ hồn nghe ra biến mất không thấy gì nữa. 12 kiện giống nhau kiểu dáng đồ lặn xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Vương Diệp cẩn thận kiểm tra một hồi động linh thủy phổi đồ lặn thuộc tính, nhịn cười không được. Hệ thống hợp thành động linh thủy phổi đồ lặn, so Vương Diệp trước đó tưởng tượng còn muốn ra sức. Động linh thủy phổi đồ lặn, đầu thứ nhất thuộc tính chính là có thể thu hoạch được nước phổi năng lực, tại dưới nước mượn nhờ làn da hô hấp. Mặc dù là phụ trợ hô hấp thủ đoạn, y nguyên có thể làm cho nhân đại đại kéo dài tại dưới nước hoạt động thời gian. Không tá trợ bất luận cái gì phụ trợ thiết bị, chỉ dựa vào món này quần áo, người bình thường cũng có thể tại dưới nước hoạt động mấy giờ. Nếu có phụ trợ hô hấp thiết bị, liền xem như người bình thường cũng có thể tại dưới nước cũng có thể làm đến cầu thả bên trên cả ngày. Về phần hồ bát nhất vương bản tử tuyết lỵ dương dạng này bị Vương Diệp dùng thấu thủy long vương trận từng cường hóa, Vương Diệp suy đoán coi như không cần thiết bị, cũng có thể tại dưới nước ngốc thời gian rất lâu. Thấu chương xong.